Chương 549, trên thềm đá, đệ tử hiện thân. Chương 549, trên thềm đá, đệ tử hiện thân. Phương giật đầu ngón tay chuẩn chuẩn lướt nước giống như lướt qua, dò xét đóa đóa thanh liên bên trong linh dược. Sau nửa canh giờ, một đạo linh quang đem đầu ngón tay dược cao tẩy đi, Phương giật mở miệng nói: "Giáp tự số 7 tu sĩ, dược tính có kém. Ất chữ số 3 tu sĩ, tạp chất chưa nói luyện khô sạch chữ T số 5, linh dược tham gia còn lại dược tính. Như vậy sai lầm đều sẽ phạm, các ngươi tự động rời đi, cùng lần này thu đồ pháp hội vô duyên." Xác nhận còn lại linh dược dược tính tuy có cao thấp, nhưng đều vượt qua nhất giai hạ phẩm cánh cửa về sau, Phương giật đem ánh mắt rơi dưới thạch đài, mặt lộ vẻ thấp phẩm tu sĩ bên trên. "Các ngươi ý đạo kỹ nghệ không sai, luyện chế linh dược đều đã hình thành, sau đó chính là cuối cùng một kiểm tra đạo tâm được mất. Nếu là chỉ vì đổi lấy công đức trên bảng linh vật, có thể từ bỏ hải khảo hạch thứ 3." Phương Mô nói rõ mất lòng trước được lòng sau, Hắc Uyên đạo nhất mạch không thu phế vật. "Cái này hải khảo hạch thứ 3 có nguy hiểm tính mạng, các ngươi dù cho có chút cơ trưởng bối trong non, cũng có nhiều khả năng vỡ lạc." Từ Thanh xả tay nắm lấy một mai đan dược, bành trướng nóng bỏng khí thế, bao trùm xuống. Phương sư huynh không nói gì không sai, lúc này rời đi còn có thể bảo đảm không ngại, nếu là lòng tham quá nặng, tư chất không đủ, tức có nguy hiểm tính mạng. "Các ngươi nếu là muốn đổi lấy truyền thừa, cũng không cần mạo hiểm." Đá xanh ngoài sân rộng, đứng xem tu sĩ nghị luận ầm ĩ, tiếng huyên náo nổi lên bốn phía, đã có vài vị luyện khí tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ do dự, chẳng lẽ cái này Hắc Uyên đạo ba vị lão tổ vô hữu thu đồ chi ý? Thu đồ đệ này pháp sẽ trước khi bắt đầu, cũng không nói nguy hiểm đến tính mạng. Không thiếu tham dự khảo hạch tu sĩ, kính ý nhìn về phía Phương Dật, Từ Thanh Xà hai người Phương Dật cùng Từ Thanh Xà mở miệng, như vậy luyện khí tu sĩ, không người dám tại không để trong lòng. Phương Dật thấy vậy cũng là không đổi, thần niệm khẽ nhúc nhích, bên hông một khối khắc dấu có hoàng sa hai chữ lệnh bài, linh quang lưu chuyển. Tương đạo trận văn, từ lòng đất lan tràn mà ra, Hắc Uyên đạo bên trong hoàng sa trận vận chuyển. Ầm ầm, hoàng sa bay múa, màu nâu linh quang ẩn ẩn. Từng bậc thang đá lưu chuyển vừa dày vừa nặng phù văn, đem Phương Dật dày ở dưới pháp đài nâng lên, không ngừng hướng trên không lan tràn mà đi. Thêm đá không ngừng tăng trưởng, một trượng, 10 trượng, 100 trượng, mãi đến cao trăm trượng, màu nâu linh quang tán đi, thềm đá phương không còn dâng lên. Ông, trên thềm đá, mãnh liệt sát khí cuốn nhiễu, hóa thành đao, thương, kiếm kích, búa, việt, câu, xiên. Hung ác sát binh, hàn ý bức người, tại trên thềm đá tới lui. Từ Thanh Xà con mắt nhắm lại, năm ngón tay bổ lấy, nồng đậm hỏa viêm linh lực, hóa thành hỏa hải đem thềm đá bao khỏa. Đông, một ngụm ba chân đầu thú lư hương, từ pháp đài bên trong rơi xuống, trong lò một cây linh hương nhóm lửa, hơi khói lượn lờ dâng lên. Phương Dật nghiêm nghị lời nói, vang vọng trên không trung. Một nén nhang bên trong, đặt vào này thạch giai người có thể tham dự cuối cùng pháp sẽ khảo hạch. Những người còn lại coi là tự động từ bỏ, lại Hắc Uyên đạo nhất mạch cùng vô duyên. Còn nhị giai truyền thừa, chờ thu đồ pháp hội kết thúc sau, chư vị đạo hữu có thể tự động đổi lấy. Phương Dật tụ bên trong bay ra một đạo linh quang, hóa thành một quyển thanh sắc quyển trục, tại cao trăm trượng trên pháp đài bày ra. Từng kiện pháp khí hình chiếu lưu chuyển, đan, thuốc, trận, y đi, từng môn truyền thừa hiện lên. Hai luận pháp hội có thể đổi lấy linh vật pháp khí, các đạo truyền thừa phẩm giai liền ở trong đó. Nhị giai hạ phẩm ý đạo truyền thừa linh dược tuyết, nhị giai hạ phẩm đan đạo truyền thừa xích hỏa đan, luận nhị giai hạ phẩm trận đạo truyền thừa tiểu ất giáp trận thư, nhị giai hạ phẩm linh thực phu truyền thừa tiểu vân vũ chân giải. Nhị giai truyền thừa, không phải chuẩn nhị giai. Phương thị bên cạnh nhìn xem hỏa hải bao khỏa, hung lệ dị thường thêm đá, tu sĩ cùng nhau nhướng mày, trong lòng thầm đủ. Vì thế như vậy, chẳng lẽ Hắc Uyên đạo tu sĩ thật không có ý định tu đồ? Nhưng lúc trước hành động, không muốn trêu bừa đông đạo tu sĩ, đã có thể đổi lấy nhị giai truyền thừa, tuy chỉ là nhị giai hạ phẩm, nhưng cuối cùng tu đồ pháp sẽ như vậy nguy hiểm, vẫn là chớ có nhường trong tộc tu sĩ. Phía trước đi mạo hiểm phường thị bên cạnh, đã có một nửa trúc cơ tu sĩ tâm tư, bị công đức trên bảng linh vật dẫn động. Chợt thôi động pháp lực, môi nhúc nhích ở giữa, không ngừng khuyên can trong tộc tu sĩ. Chư vị tu sĩ, có thể đúc thành đạo cơ, tự nhiên không hạng người bình thường. Cũng không phải là e ngại người thân tộc duệ, hoặc là đệ tử bỏ mình, mà là dựa vào Phương Dật lời nói. Một khi bước vào đi thêm đá, không thể đi đến cuối cùng, nhị giai chuyển thừa đều không thể đổi lấy. Vậy cái này mấy năm khổ cực, đầu nhập tài lực, mất cả trí lẫn trải. Dù cho đối với trúc cơ thượng nhân mà nói, cũng là tổn thất nặng nề. Hắc Sa quật triệu ra, Bích Trúc Phong lục ra, hành tung hồ cổ ra từng vị truyền thừa đã lâu trúc cơ gia tộc, trong môn trúc cơ thượng nhân mở miệng, hoặc là thuyết phục từ bỏ, hoặc là mệnh lệnh. Tất cả gia truyền nhận lâu ngày, cầu ổn không cầu toàn. Hoài Nhi, ngươi là trong tộc chú tâm bồi dưỡng linh ý đi, có thể đổi lấy một đạo nhị giai truyền thừa là được, không cần bước lên như vậy sinh mệnh chi hiểm. Xét đệ, trong tộc lao tổ lệnh, ra khỏi khảo hạch. Sau đó đổi lấy nhị giai hạ phẩm linh thực phu truyền thừa tiểu vân vũ chân giải. Tôn Nhi, khảo hạch này nguy hiểm, ngươi ta bỏ vào túi vì sao là đủ? Phương lao tổ, Lục Hoài ra khỏi. Chính sách ra khỏi, Tô Thải Phong ra khỏi. Nhìn qua từng vị thối lui ra tu sĩ trên bệ đá, Phương Dật vô hỉ vô bi. Hắn mặc dù chiếm giữ Hắc Uyên đảo linh mạch, lại không ngưng đan, chỉ là một tôn trúc cơ tu sĩ. Chuẩn tam giai ý đạo kỹ nghệ, đối với các phương tu sĩ tuy có dụ hoặc, nhưng không đủ để trúc cơ gia tộc không tiếc hết thảy. Sư Minh, nếu để cho những tu sĩ này biết được, cái này trên thềm đá tẩy sát khí cùng luyện cốt viêm, cũng là rèn luyện căn cơ bảo vật. Cũng không biết, hắc. Từ Thanh Xà trong mắt vẻ của quái càng nồng đậm. Hắc Xà quật triệu ra, Bích Trúc Phong lục ra, hành tung hồ cổ ra. Mấy nhà này trong tộc bất quá là một hai vị trúc cơ tu sĩ tòa chấn. Sư đệ chờ mong lên mấy nhà này thế lực biểu hiện, sẽ hay không hối hận, bỏ lỡ cơ duyên như thế. Chương 549, trên thềm đá, đệ tử hiện thân, 2, chương 549, trên thềm đá, đệ tử hiện thân, 2, trong đỉnh đồng một gốc linh hương đốt sạch, nhìn qua trên thềm đá, cố nén đau khổ, tóc mai bay múa, không ngừng leo trèo tu sĩ. 17 vị. Cái này tiến vào trong thềm đá tu sĩ, gan, ý hai đạo bản bạc bất quá 17 vị. Phương Dật đại tụ pháp phối, từng đạo linh quang từ trong túi chứa vật bay ra, bắn vào thềm đá hai bên. Màu trắng linh quang hóa thành vài can tam giác trận kỳ, theo pháp lực phun trào, cùng từng đạo pháp quyết đánh ra. Trận kỳ lơ lửng giữa không trung không gió mà bay, phun mạnh ra nồng đậm mây mù, đem thềm đá triệt để che lấp. Mây mù lẫn nhau câu thông, tạo thành một mảnh trận pháp tiểu không gian. Nhị giai trung phẩm, mê tung trận. Thất giới lấy tiểu mê tung trận làm nền, tế luyện ra nhị giai trung phẩm trận pháp. Trận này đủ để đem thềm đá khí thế phong tỏa, chỉ đem không ngừng leo trèo tu sĩ hiển lộ. Phương Dật mâu tử hơi khép, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào trên thềm đá. Trong lòng của hắn lẩm bẩm nói, dù cho lựa chọn hạ phẩm linh căn, cũng là có chỗ nguyên do, nhiều rất nhiều tu sĩ có dấu vết mà lần theo nếu là chỉ bằng vào nhất thời yêu thích, Hắc Uyên đảo bên trong rất nhiều tu sĩ, sợ là muốn mất đi hy vọng, vô hữu động lực như thế, không thể được. Trên thềm đá tu sĩ, hoặc xuyên trắng thuần trương bảo, hoặc mang theo ngũ sắc liên quan, cũng là có thân thể thức tha, trong mắt chứa mị ý nữ tu. Phương Dật mục quang từng việc đảo qua, trung phẩm linh căn, dung luyện linh dược xuất sắc nhất trung kê cũng là lưu lại. Nhưng Phương Dật nhãn thần khẽ quét mà qua, cũng không dừng lại. Hắn muốn chưa bao giờ là tiên kiêu tu sĩ, tư chất tu sĩ thượng đẳng, tất nhiên là có thế lực khắp nơi thu thập, làm sao trầm luân đến nay? Mà là tư chất thấp, hạ phẩm linh căn, người mang đại hận truy mọi người. Phương Dật thôi động mai hoa dịch thuật, trong mắt lục giác hàn mai hư ảnh hiện lên, khô binh pháp lực đồng thời vận chuyển, không ngừng nhìn trộm trên thềm đá tu sĩ nền tảng. Cái này không được, gia tộc tu sĩ, tuy là chi thứ nhưng tài sản không sai, không đủ đau khổ. Cái này cũng là không thể, trung phẩm linh căn, không đủ để gây nên tán tu tâm tư. Tư thái thức tha, người này cũng là không thể, sẽ hiểu lầm cái này mỹ mạo nữ tu, vì ta chi thiết thất. Ừ. Phương Dật mục quang ngừng một lát, rơi vào một vị thân hình phong dài, mặt lộ vẻ kiên nghị, nhưng trong mắt cất giấu ti tia hận ý tu sĩ phía trên. Người này, không sai, trong tay áo thanh ngọc cuốn nhanh chóng tiến động, Sở Kinh tin tức truyền vào Phương Dật thức hải bên trong. Sở Kinh, hạ phẩm một linh căn, luyện khí 4 tầng tu vi, ý đạo kỹ nghệ, miễn cưỡng bước vào nhất giai hạ phẩm. Nhưng, ngày thường tu hành khắc khổ, ngày đêm rèn luyện pháp thể, trong phường thị tần lâu sở quán, cũng không gặp hắn tiêu khiển. Khắc khổ tư chất thấp giống như còn có chút cừu hận chính là hắn. Phương Dật tụ chúng chiêu dương, lượn lờ sinh cơ rủ xuống, hóa thành đóa đóa thanh liên. Lại để rất nhiều tu sĩ kiến thức một phen, thành công truy mọi người, nhân tạo nhân vật chính. Màu nâu trên thềm đá, Sở Kinh một bộ ma y, trong mắt tơ máu băng liệt, gân xanh trên trán cũng là như con giun đồng dạng và mèo. Cảm thụ được càng nóng bỏng thiêu đốt, hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, nhấc chân, gian khổ lại cưỡi trên một bước. Thang đá cao tới bắt trượng, bên trên thềm đá 1000. Mỗi qua một đạo thềm đá, nóng gian nộ khí, cùng thấu xương sắc khí, cũng là sẽ gần hơn một bước. Nhưng hắn đã vượt quá nửa. Sở Kinh trong lòng không ngừng khích lệ chính mình, tính toán vượt qua bao nhiêu thềm đá. 539, 581, 500 cựu thập tam 600. Ông. Trên thềm đá phủ văn lưu chuyển, thật lớn khí thế, mênh mông uy nghiêm lần nữa cất cao. Nhìn qua từ từ đi xa tu sĩ, Sở Kinh cắn chặt răng, trong lòng dần dần hiện ra một tia tuyệt vọng, hắn đã rơi vào cuối cùng. Một tôn chuẩn tam giai linh y liễu, chúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, sao lại vừa ý một vị luyện khí 4 tầng tiểu tu sĩ? Đây là ta cơ hội duy nhất. Thẩm gia thế lớn, trong tộc hai vị chúc cơ thượng nhân tọa trấn, hiếm có Hắc Uyên đạo bà vị lao tổ thu đồ bỏ lỡ lần này cơ duyên, lại không báo cái kia huyết cựu có thể. Một ngụm tinh huyết phun ra, Sở Kinh không lo được sau này con đường, hắn thiêu đốt bản mệnh nguyên khí, không ngừng cất cao khí thế. 630 năm giai, 678 giai, 701 giai. Thêm đá uy thế lần nữa kéo lên, Sở Kinh sắc mặt trắng bệnh, thần hồn hoảng hốt, chỉ còn lại một cái tín niệm. Leo đi lên, leo đến pháp trên đài. Phương Dật mi đầu hơi nhíu, nhìn qua đã muốn lên đỉnh vũ mị nữ tu. Hồ Mị Nhi, luyện khí tầng 6 tu sĩ, hạ phẩm thủy linh căn, trên dung mạo tốt. Trong lòng của hắn lắc đầu, không thể làm cho người đảo loạn nhu đồ. Trong tay áo pháp quyết khẽ biến, trên thềm đá nộ khí càng thịnh vượng. Chẳng biết lúc nào, từng đạo mục nát hư khí dung nhập mê tung trận bên trong. 999. Nhìn qua gần trong gang tấc pháp đài, Hồ Mị Nhi mừng rỡ trong lòng. Đang muốn bước ra một bước cuối cùng, nàng thu thủy giống như trong đôi mắt hiện ra từng tia từng sợi mê mang chi cảnh. Đang lúc xoay người, nàng thân hình lần nữa đỉnh trệ bất động, sắc mặt hoặc vui hoặc buồn, âm tình bất định. Chốc lát, phốc phốc, một chùm huyết vụ phun ra ngoài, Hồ Mị Nhi khí thế rơi xuống, trong kinh mạch pháp lực mất khống chế, từ trên thềm đá lăn xuống. Trong kinh mạch pháp lực lan lộn, mất đi linh quang che chở, một đạo nộ khí xuyên qua pháp bảo, thiêu nướng nữ tu mỡ đông một dạng da thịt. Từng đạo nám đen vết tích tại Hồ Mị Nhi pháp trên hạ thể hiện lên. Đông. Hồ Mị Nhi lăn xuống thềm đá, chu thân khí thế rơi xuống, lồng ngực hơi hơi chập trùng, như muốn tắt thở. Vũ Nhi, mang vị tiểu hữu này xuống trị liệu một chút. Phương Giật thở nhẹ một tiếng. Vâng, sư tôn. Tần Vũ một bước tiến lên trước, chắp tay sau khi hành lễ, tế lên bách diệp thanh liên kỳ, rủ xuống tí tí sinh cơ, chậm rãi chữa trị Hồ Mị Nhi pháp thể. Ừm. Nhìn qua không ngừng tới gần đỉnh chót, lại có tu sĩ muốn đi đến thềm đá, Phương Giật mi đầu hơi nhíu. Những tán tu này có can đảm liều mạng, nhưng là có mấy phần nền tảng. Một đạo huyết pháp, cả dù hạ không phải hoa. Hắn trong tay áo pháp quyết biến hóa, càng đậm đà mục nát chi khí, tại 999 tầng trên thềm đá lưu chuyển. Phốc phốc. Lại là một vị người mặc màu trắng pháp bào tu sĩ, lâm vào trong ảo cảnh, hỏa ý sát khí xâm chiếm thần hồn. Tu sĩ sắc mặt nhăn nhó, mấy tức ở giữa, giống như Hồ Mị Nhi pháp lực mất khống chế, tinh huyết tiêu tán, từ trên thềm đá lăn xuống. Huyễn thuật. Đá xanh quảng trường, mấy vị trúc cơ thượng nhân liếc nhau, nhìn qua không ngừng leo trèo tu sĩ, trong lòng bừng tỉnh. Hỏa ý xâm thần, sát khí mê tâm, cái này Hắc Nguyên đảo chỗ tu chi đồ, là tâm tính thượng cấp tu sĩ một vị chuẩn tam giai dược sư, một vị chuẩn tam giai đan sư, có tư cách, có nội tình, chẳng qua ở coi trọng tu sĩ linh căn liên quan tới đổi mới hệ ngoại sự tình, gần nhất công việc thực sự quá bận rộn, miễn cưỡng duy trì ngày 4000, không xin nghỉ. Các đạo hữu, hẳn là đều biết ta là làm gì, án tiết lượng công việc gấp bội không ngừng, ngày mai bắt đầu khôi phục ngày 6. Ngẫu nhiên không định giờ bộc phát, tấu chương xong, chương 550, ban tặng ba bảo vật, lòng người dao động, 1, chương 550, ban tặng ba bảo vật, lòng người dao động, 1, trên bậc đá, linh quang thanh một quanh thân trùng kê hóa thành màn sáng, đã gần như lên đến đỉnh. 999 bậc. Theo chiếc cùng đen hạ xuống, ánh mắt Phương giật lướt qua Sở Kinh, người đã vượt qua 900 bậc. Hắn trầm ngâm một lát, trong lòng dâng lên chút ý tiếc tài, pháp quyết trong tay áo khẽ biến, uy năng của huyền thuật vạn diệp phi hoa quyết có phần thu lại. Trung kê cao chặt mày, vẫn còn chìm trong huyễn cảnh. Trên bậc đá, dưới sự chú ý của các tu sĩ, Sở Kinh từng bước một, không ngừng tiến về phía cuối bậc đá. Phụt. Pháp lực do đốt tinh huyết mang lại, đã tiêu tán 89/10. Chân mềm nhũn không còn sức lực, Sở Kinh ngã vật xuống bậc đá, thở hổn hển. Không được, tuyệt đối không thể từ bỏ. Chỉ còn 10 bậc, chỉ còn 10 bậc. Không biết từ khi nào sinh ra một luồng sức lực, Sở Kinh giãy giụa một chút, vặn bẹo thân thể, bò lên phía đỉnh bậc đá. 991 bậc, 992 bậc, 998 bậc, 999. Rầm. Trên quảng trường đá xanh, không biết có bao nhiêu tán tu nắm chặt nắm đấm, dâng lên lòng đồng cảm, mong Sở Kinh bỏ lên phát đài. Nguyên nhân không gì khác, tu vi luyện khí tầng 4, tu vi bình thường, nhìn tuổi tác dung mạo, đã gần 30. Không biết bao nhiêu tán tu tự đặt mình vào đó, trong lòng dâng lên hy vọng. Tu sĩ luyện khí tầng 4 có thể, vậy ta cũng có thể. Sở Kinh đã lăn lộn ở Hắc Nguyên đảo hơn một năm, tự nhiên có tin tức lan truyền. Một vị trúc cơ thượng nhân lông mày đỏ, tóc trắng khẽ to mày, từ trong tay áo lấy ra một thanh đao đá có ba đạo pháp cấm. Các tu sĩ ở đây, có ai biết tin tức về tiểu bối luyện khí tầng 4 trên bậc đá này không? Nếu có thể nói cho ta biết một hai, thanh hắc thạch đao này sẽ tặng cho đạo hữu làm thù lao. Một tu sĩ trẻ tuổi mặc áo tròn đỏ, vẻ mặt nhỏ khổ, do dự một chút, dưới sự cám dỗ của hạ phẩm pháp khí, bước lên nửa bước. Bẩm thượng nhân, tiểu nhân biết một hai, đạo huynh trên bậc đá tên là Sở Kinh, trước đây ở xoẹt. 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 Từng ánh mắt đổ dồn xuống, có hơn 20 vị trúc cơ thượng nhân đặt ánh mắt lên thanh niên áo đỏ. Hơn 20 vị trúc cơ thượng nhân, đừng nói là toàn bộ, chỉ cần có một tu sĩ tiết lộ chút khí tức, cũng đủ khiến thiếu niên áo đỏ này run rẩy, sợ hãi. Chư vị đạo hữu, thu liễm chút khí tức, tiểu đạo hữu này chỉ là luyện khí tầng 5, không chịu nổi uy áp của chư vị không biết từ khi nào. Phạm Đại Thành đã đứng sau thiếu niên áo đỏ, một luồng linh quang màu vàng kim dâng lên, chặn lại từng luồng uy áp trúc cơ. Phạm đạo hữu, thấy Phạm Đại Thành như vậy, các trúc cơ thượng nhân cũng hoàn hồn, thầm mắng một tiếng lao hồ ly, muốn gần thủy lâu đài tiên đắc nguyệt. Lên rồi, Sở Kinh lên rồi. Phạm Đại Thành đang định mở miệng, một tu sĩ mắt tinh thấy Sở Kinh vượt qua bậc cuối cùng, nửa thân mình đã vào trong pháp đài, sau đó toàn thân co giật, không còn động đậy. 999 bậc, nửa. Bên cạnh quảng trường đá xanh, các tu sĩ xì xào bàn tán, ồn ào náo nhiệt. Các trúc cơ thượng nhân của các gia tộc cũng nhìn nhau, như vậy là đã vượt qua pháp hội thu đồ, hay là chưa vượt qua pháp hội? Sở Kinh này sắp trở thành đệ tử của Phương lão tổ rồi sao? Một vị trúc cơ thượng nhân của Lục gia Bích Trúc Phong, pháp khí thẻ tre đang chơi trong tay, bị bóp nát thành hình mạng nện. Hắn không để ý, pháp khí ngưng thần đổi lấy bằng 10 mỹ tỷ này, trong miệng lẩm bẩm: "Tán tu luyện khí tầng 4, cứ thế mà cá chép hóa rồng, đổi đời ư? Lão phu tu hành gần 200 năm, đây là lần đầu tiên thấy tình cảnh này Lục lão quỷ, Phương thượng nhân còn chưa hành động, đây là còn thiếu bước cuối cùng, Sở Kinh này tuy có chút khí vận, nhưng tu vi cuối cùng vẫn thấp đáng tiếc, nếu sớm biết chuyện này, tặng Sở Kinh một ít đan dược, đổi một bộ pháp bảo trung phẩm, 89/10, có thể vượt qua nửa bước cuối cùng này." Đi trong dặm, nửa 90, thiếu nửa bước cuối cùng này, cơ duyên lớn lao tuột khỏi tay cổ sát, chủ nhân cổ gia Hồ Hàng Tùng, mặc áo tròn đen, ánh mắt rơi xuống bậc đá, trên người Sở Kinh đã mềm nhũn như bùn. Mắt hắn khẽ nheo lại, trong lòng dâng lên vẻ tiếc nuối, Sở Kinh này từng bán linh dược ở cửa hàng của cổ gia. Một hậu bối chi thứ của cổ gia, có tư tình với Sở Kinh, tư tình truyền thụ. Nếu có thể trở thành đệ tử của Phương Dật, cổ gia cũng có thể nhân cơ hội này, kết nối một chút quan hệ với Hắc Nguyên đảo. Sức người có hạn, nghị lực dù có xuất chúng đến mấy, cuối cùng cũng không thể thay đổi tu vi không đủ, nội tình yếu kém sự ồn ào trong quảng trường đá xanh không ảnh hưởng đến Phương Dật. Hắn không vui không buồn, nhìn tu sĩ đang giãy giụa hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng không thể bỏ toàn thân vào pháp đài. Năm ngón tay của Sở Kinh đã bê bết máu thịt, tinh huyết gần như cạn kiệt, pháp lực trong khí hải đàn điện trống rỗng, thần hồn bị lửa nướng, sát khí như rũa, không ngừng rũa đi từng tia thần hồn. Dầu cạn đèn tắt, Sở Kinh lộ vẻ tuyệt vọng. Ta cứ thế mà kết thúc sao? Cơ duyên lớn như vậy, cứ thế mà dâng cho người khác. Ánh mắt Phương giật xa xăm, không ra tay giúp đỡ, lặng lẽ nhìn vẻ tuyệt vọng trong mắt Sở Kinh không ngừng tăng lên. Cuối cùng trong mắt tràn ngập sự chết chóc và quyết tuyệt. Đủ rồi. Thấy hàng trăm tu sĩ dưới quảng trường đá xanh đều đã chứng kiến nghị lực phi thường của Sở Kinh, đáy giày Phương giật linh quang lóe lên rồi biến mất. Trên bậc đá, linh văn màu nâu lưu chuyển, một luồng sinh khí ớt mục vô thanh vô tức rơi vào pháp thể Sở Kinh. Hừm. Sở Kinh cảm nhận khí hải đang điện, không hiểu sao lại bắt ra được một luồng pháp lực, trong lòng hắn đại hỉ, không dám có chút nào. Cho ta lên. Nhìn kia, Sở Kinh lên rồi. Sao có thể? Chim vượng hoàng vàng bay ra từ ổ rơm. Cá trạch hóa rồng. Các tu sĩ trong phường thị lộ vẻ chấn động, cổ sắt trong lòng cũng hỉ, túm một tu sĩ cổ ra bên cạnh đến trước mặt. Nhanh. nhanh đến quy chân đường, báo tin này cho Ngọc Tuyết, sau này công việc bảo chế luyện dược trong đường cũng không cần nàng làm nữa. Cổ Sắt trầm ngâm một lát, từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài màu ngọc, phân phó: "Cổ Lăng, ngươi cầm lệnh bài của ta trở về Hồ Hàn Tùng, lấy ra phả ra, từ hôm nay trở đi, Ngọc Tuyết là con gái nuôi của ta, là dòng dõi chính thống của cổ gia ta." Không ai để ý, hai tu sĩ luyện khí của cổ gia thôi động pháp khí, đội vàng rời đi. Hoặc là mỗi vị trúc cơ thượng nhân nhận được tin tức của Sở Kinh, đều có sắp xếp riêng của mình. Ầm ầm, ngàn bậc đá rung chuyển, Trung Kê tỉnh lại trong ánh mắt mơ hồ, nhìn Sở Kinh trên pháp đài, hắn cười khổ một tiếng. Thua một bức cờ không ngờ, lại là tu sĩ luyện khí tầng 4, nội tình yếu kém nhất, lại nhờ nghị lực phi thường mà giành được vị trí đầu tiên, bái nhập môn hạ hắc bên nào. Chương 550, ban tặng ba bảo vật, lòng người dao động, 2, chương 550, ban tặng ba bảo vật, lòng người dao động, 2, bậc đá linh quang màu nâu lấp lánh, từ từ hòa vào lòng đất, một luồng lực lượng dịu nhẹ trên bậc đá, đưa các tu sĩ còn lại đến quảng trường đá xanh. Một lát sau, pháp đài rơi xuống chính giữa quảng trường đá xanh, nhìn Sở Kinh ngực khẽ phập phồng, dường như chỉ còn một hơi thở. Trong ánh mắt mong đợi hoặc ghen tị của vô số tu sĩ, Phương Dật khẽ gật đầu, lộ vẻ hài lòng. Kính mời chư vị đạo hữu chứng kiến, từ hôm nay trở đi Sở Kinh này chính là đệ tử của Phương Mỗ. Sau đó, lời vừa dứt, đầu ngón tay Phương Dật khẽ điểm, một đóa thanh liên mọc rễ nảy mầm, lá sen lay động bao bọc Sở Kinh. Xoạt xoạt, sinh cơ nồng đậm hội tụ, dâng lên từng đợt gợn sóng, hư giới khô vinh viên lay động phía sau. Tật. Một tôn hư ảnh ma thần đầu đội triều thiên quan, thân khoác gất một pháp bảo, trang trọng uy nghiêm, toàn thân hào quang, tay kết pháp ấn, từ trên mặt phiên bước ra. Pháp quyết trong tay Phương Dật biến hóa, sinh cơ nồng đậm phía sau, hóa thành một bánh xe ngọc màu xanh, từ từ xoay chuyển. Ý địa đạo bí thuật, tiểu ất một thần quang ý địa đạo bí thuật, ngũ liên dưỡng khí ý địa đạo bí thuật, huyền chi thăng thần hư ảnh ma thần trang trọng uy nghiêm tay kết pháp liên, từ bi mỉm cười, sau đó nổ tung, hóa thành ba đạo linh quang, hòa vào pháp thể Sở Kinh. Đây là linh ý gì chuẩn tam giai sao? Năng lực như vậy, chẳng trách có thể sánh vai với giả đàn chân nhân, tiếp quản mộ dung gia, chiếm giữ hắc nguyên đảo này. Nhìn Sở Kinh chỉ trong ba hơi thở, sắc mặt đã từ xám trắng chuyển sang hường hào, các trúc cơ thượng nhân có mặt không khỏi lặng lẽ. Khác với tu sĩ luyện khí, trúc cơ thượng nhân pháp thể thần hồn biến đổi, có thể nhìn thấu căn cơ của Sở Kinh nhiều hơn. Pháp lực tiêu hao hồi phục 10 thành, thần hồn lực tràn ra, tinh huyết tuy chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng dường như lo lắng Sở Kinh hư không thể bổ sung. Lao xả đầu, Triệu gia ngươi có bản lĩnh như vậy không? Cổ Sát cố nén niềm vui trong lòng, không để mình cười thành tiếng. Trúc cơ thượng nhân Triệu gia hắc xà quật được hỏi, béo con linh xà trong tay thành một vết ngón tay, không tình nguyện thở dài một tiếng. Cùng là trúc cơ, sao chênh lệch lại lớn đến vậy? Triệu gia ta không có bản lĩnh bổ sung tinh huyết như vậy. Triệu gia nuôi dưỡng yêu thú, tích lũy 200 năm, nội tình về huyết tinh đạo không hề cạn. Chính vì vậy, mới biết ý đạo kỹ nghệ này đáng sợ, trong hơi thở, dưỡng vị thăng huyết, đây đã không phải là thủ đoạn mà tu sĩ trúc cơ bình thường có thể nắm giữ. Phương Dật thấy vậy trong lòng gật đầu, đầu ngón tay khẽ búng, một đạo linh quang hòa vào pháp thể Sở Kinh. Tiểu Hữu tỉnh lại. Ừ, mí mắt nặng trĩu của Sở Kinh từ từ mở ra, thấy tu sĩ mày kiếm mắt sao, mùi thuốc thoang thoảng trước mặt. Trong đầu hắn hồi tưởng mơ hai. Ta đây là. Hoàn thành cửa hải cuối cùng của pháp hội thu đồ. Môi Phương Dật khẽ động, lời nói mang theo ý cười băng lên. Sở Kinh, đạo tâm ngươi thượng giai, có nghị lực phi thường. Cương nghị bất khuất ý chí của ngươi, hỏa ý luyện tâm, sát khí phát thể, vượt qua ngàn bậc đá. Lời Phương Dật khẽ dừng lại, bỏ qua những ánh mắt như có như không trong phòng thị. Sở Kinh, ngươi có nguyện ý bái nhập môn hạ ta không? Sở Kinh nén lại niềm vui sướng trong lòng, quỳ hai gối xuống, lời nói khẩn thiết khiêm tốn. Sở Kinh nguyện ý. Sở Kinh nguyện ý. Đệ tử bái kiến sư tôn. Bút, bút, bút. Đợi Sở Kinh hành xong ba quỳ chín lệ đại lễ bái sư, Phương Dật vung tay hào lớn, một luồng kinh lực dịu nhẹ đỡ hắn dậy. Nếu đã như vậy, từ hôm nay trở đi, chư vị đạo hữu chứng kiến, Sở Kinh là đệ tử của Phương Mỗ. Hơi trầm âm, Phương Dật vỗ túi chữ vật, ba luồng linh quang xanh, lam, đỏ bay ra, hóa thành pháp ý đi, đỉnh dược, kiếm ngọc ba kiện pháp khí lơ lửng trong không trung. Sở Kinh, ngươi đã bái nhập môn hạ ta, không thể không có bảo vật hộ thân. Năm ngón tay khẽ nắm, đỉnh dược cổ xưa rơi xuống, được Phương Dật nâng lên. Vị sư tu hành ý đạo, ngươi cũng vậy. Tôn dược vương đỉnh này được luyện chế từ thanh thạch ngọc, là thượng phẩm pháp khí, ban cho ngươi dùng để nấu linh dược. Trong ánh mắt ngày càng nóng bỏng của các tu sĩ, pháp y màu xanh dâng lên từng lớp linh quang, rơi xuống người Sở Kinh. Chiếc đất một pháp bảo này cũng là thượng phẩm pháp khí, ban cho ngươi hộ vệ đạo đồ. Đầu ngón tay khẽ điểm, kiếm pháp đỏ hàn quang nuốt nhả, kiếm quang ẩn hiện. Thanh huyền nguyên kiếm này cũng ban cho ngươi, mong ngươi tu hành tốt, đừng làm mất uy phong của môn hạ ta. Đợi khi ngươi trúc cơ, sẽ có bảo vật khác ban xuống. Năm ngón tay Sở Kinh nắm chặt, gân xanh nổi lên như chùn, siết chặt huyền nguyên kiếm và dược vương đỉnh. Tuy biết bái nhập môn hạ hắc bên nào, tiền đồ rộng lớn, nhưng không ngờ lại ban tặng tận ba kiện thượng phẩm pháp khí. Ba kiện thượng phẩm pháp khí, ngay cả trúc cơ thượng nhân đã đúc thành đạo cơ, có thể hưởng thọ bốn giáp, khai tông lập phái một tiểu gia tộc. Chưa tu hành đến trúc cơ hậu kỳ, đa số chỉ có một hai kiện thượng phẩm pháp khí bên mình. Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng tham lam của các trúc cơ thượng nhân xung quanh, sắc mặt Phương Dật lạnh đi, sát khí lạnh lẽo lưu chuyển. Chư vị đạo hữu, đây là muốn dòm ngó đệ tử của ta? Không dám, không dám. Phương thượng nhân hiểu lầm rồi, chúng ta không có ý đó. Phương Dật thấy vậy sắc mặt hơi dịu lại, từ trong tay áo lấy ra một túi chứa vật thêu chỉ vàng. Kinh Nhi, trong túi chứa vật này có đan dược tu hành hàng ngày của ngươi, còn có một phần linh thạch. Vị sư cho ngươi 3 ngày để giải quyết tạp sự, 3 ngày sau, ngươi đến Thanh Chi huyện gặp ta. Vâng, sư tôn. Sở Kinh bỏ pháp khí vào túi chứa vật, sắc mặt kích động đỏ bừng, chỉ cảm thấy dưới chân nhẹ bẫng, như đang lơ lửng giữa mây. Phương Dật khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Trung Kê đang đứng bên cạnh, lộ vẻ ngưỡng mộ, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Nhưng hắn không nói gì nhiều, ánh mắt lướt qua một tu sĩ luyện khí trước từ thanh xả, hóa thành một đạo độn quang rời đi. Đợi độn quang đi xa, Tần Vũ một bước tiến lên, đi đến trước Trung Kê đang định rời đi. Tần tiên bối. Trung Kê lộ vẻ nghi hoặc. Tiên bối có gì phân phó? Các trúc cơ thượng nhân vây quanh Sở Kinh, muốn kết giao cũng dựng thái lắng nghe. Sở Kinh là đệ tử của Phương Dật, cần kết giao, còn Tần Vũ này cũng là đệ tử của Phương Dật, hơn nữa còn là đại đệ tử. Nếu có thể kết giao, lợi ích vô cùng. Tần Vũ khẽ miệng mỉm cười, vỗ vỗ vai Trung Kê. Trung Kê, kỹ nghệ linh ý của ngươi không tệ, tư chất cũng thượng giai, đáng tiếc nghị lực còn thiếu. Sư tôn rất tán thưởng ngươi. Trung Kê trong lòng chua xót, ghen tị nhìn Sở Kinh một cái, khẽ thở dài. Tần tiên bối quá khen rồi, đáng tiếc chỉ thiếu nửa bước, không thể được Phương lão tổ thu làm đệ tử. Tần Vũ ha ha cười lớn, mở miệng nói: "Đừng nản lòng, Trung tiểu tử, nếu ngươi có ý muốn nghiên cứu linh ý đạo, có thể tu hành ở Hắc Nguyên đảo này một thời gian, có lẽ sẽ có chuyển cơ." "Tiền bối có ý gì?" Trung Kê cẩn thận hỏi. "Ừm." Tần Vũ khẽ gật đầu, dường như không để ý đến ánh mắt nóng bỏng của các trúc cơ thượng nhân bên cạnh. "Sư tôn sau này sẽ xung kích ngưng đan, có ý muốn chuyển thừa đạo thống trước khi ngưng đan. Chỉ có ta và bốn vị đồng môn, e rằng không đủ." Rầm. Trên quảng trường đá xanh, ánh mắt của các tu sĩ lập tức bùng lên vẻ nóng bỏng. Ba kiện thượng phẩm pháp khí vừa ra, không biết có bao nhiêu tu sĩ hối hận, đặc biệt là các tu sĩ đã từ bỏ khảo hạch vòng 3, càng hối hận đến xanh cả ruột. Chương 550, ban tặng 3 bảo vật, lòng người dao động, 3, chương 550, ban tặng 3 bảo vật, lòng người dao động, 3, giả đàn chân nhân tu đồ, đa phần ban tặng một kiện thượng phẩm pháp khí, đã là người có gia sản phong phú. Ba kiện thượng phẩm pháp khí. Đây là coi trọng đệ tử đến mức nào? Thường tu sĩ trong lòng đồng thời nảy ra một ý nghĩ. Sở Kinh có thể, tại sao ta không thể? Tần Vũ thấy vậy, trong lòng gật đầu. Việc sư tôn phân phó, cuối cùng cũng đã làm xong. Ba kiện thượng phẩm pháp khí này, xương ngựa mua về, đã bắt đầu phát huy tác dụng. Sau đó là chờ thông tin lan truyền, để các tu sĩ ở Đại Đô cổ thành, thậm chí là Phong Linh Tiên thành biết, không ngừng trưng bày tấm biển xương ngựa này. Một góc phường thị, trong một tòa cổ lầu, linh hương thoang thoảng. Bảo quang lấp lánh, khí tức sang quý diêm hữu đài và Tiêu Liệt nhìn nhau, như có điều suy nghĩ. Tiêu sư minh, đã Phương Dật coi trọng tâm tính và nghị lực của đệ tử như vậy, không bằng chúng ta đã làm thì làm đến cùng. Thôi thì, tặng hắn thêm vài đệ tử, dùng để truyền thừa đạo thống. Tiêu Liệt khẽ gật đầu, trong mắt sát khí ẩn hiện. Theo lời Diêm sư đệ, đệ tử linh căn thượng phẩm có tìm, nhưng tu sĩ có nghị lực xuất chúng thì không ít. Nghị lực, đạo tâm. Tiêu Liệt khinh thường, tu sĩ có thể ngưng kết giả đan, vị nào mà không trải qua mưa máu gió tanh. Những kẻ thiếu nghị lực tâm tính đã sớm bị đào thải. Vậy thì, Tiêu sư đệ, chúng ta cùng tìm kiếm đệ tử dưới trướng. Phương Dật này vốn hành sự cẩn trọng, bên cạnh hắn có thêm một quân cờ, lợi ích không ít. Diêm Hữu Đại không nói cho Tiêu Liệt việc mua chuột từ thanh xả và việc đã thu Cố Thanh Phong vào túi. Tiêu Liệt dựa vào Thiên Khuyết chân nhân, nhưng mối quan hệ giữa hai người chỉ là lợi ích tương đồng. Diêm Hữu Đài sao có thể nói ra con át chủ bài? Ba ngày sau, trăng bạc treo cao, từng tia nguyệt quang rơi xuống, cuốn vào làn gió mát. Thanh Chi Huyền, dây leo cổ thụ bò trên vách đá, linh khí lượn lờ, khí tức mục nát bao quanh độc phủ. Phương Dật quanh chân ngồi, được một đám mây lành màu xanh nâng đỡ, Cố Cửu Thương đứng hầu phía sau. Hắn tay kết vạn diệp phi hoa ấn, thôi động mỹ thuật, nhìn ra ngoài độc phủ, mở miệng nói: "Nếu tạm sự đã xong, thì vào đi." Ầm ầm, cánh cửa đá nặng nề mở ra hai bên. Sở Kinh đắc ý, pháp bào bay phấp phới, một bước bước vào Thanh Chi Huyền, liền rơi vào huyễn cảnh. Hắn thần sắc hoảng hốt, chỉ cảm thấy phía sau Phương Dật một cây cổ một cao hơn 10 trượng cành lá sum suê, sừng sững trên đất linh màu nâu, mây khói lượn lờ. Huyền Dương Sơn tẩy linh pháp tam giai linh mục vân yên một. Hai đạo tin tức, vô thanh vô tức, thấm vào thần hồn một cách lặng lẽ. Hắn trong lòng kinh hãi, sư tôn nội tình thật sâu dày. Có thể kết thủ với Thẩm gia trúc cơ gia tộc, Sở Kinh cũng có chút căn cơ. 20 năm trước, Sở gia linh dược, danh tiếng thiện về bồi dưỡng linh thực, trong các trúc cơ gia tộc cũng có chút tiếng tăm. Sau đó trúc cơ thượng nhân của Sở gia già yếu, thọ nguyên sắp cạn, bị lao tổ Thẩm gia mượn danh nghĩa thu triều, công phá tổ địa, tắm máu toàn tộc. Chỉ còn lại hắn là dòng dõi chính thống đi ra ngoài mua linh dược, thoát được một kiếp, hoảng sợ bất an, thề báo thủ. Đệ tử Sở Kinh, bái kiến sư tôn. Sở Kinh quỳ lạy hành lễ, lời nói cung kính. Trong Thanh Chi Huyền một mảnh tĩnh lặng, mùi phấn son thoang thoảng truyền vào mũi Phương Dật, khiến hắn khẽ to mày. Kẻ tiểu nhân đắc chí, liền không kiêng nể gì. Mới ba ngày, đã mất nguyên dương. Thời gian từng chút trôi qua, đợi đến khi pháp bảo màu xanh của Sở Kinh bị mồ hôi làm ướt, trong lòng nặng nề. Phương Dật từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài và một cuộn công pháp, mở miệng nói: "Tương Nhi, tấm lệnh bài động phủ này, ngươi cầm có thể đi đến động phủ Ngọc Sơn động phủ nhị giai tu hành. Ngoài ra, cuốn Thanh Mục dưỡng linh công này là công pháp đỉnh cao nhị giai, tu hành tốt, trung phẩm đạo cơ có hy vọng. Đừng làm vi sư thất vọng." Sở Kinh nhận lấy hai bảo vật, trong lòng vui mừng, cùng kính cúi đầu. "Đa tạ sư tôn ban bảo, đệ tử nhất định sẽ tu hành tốt, không làm mất uy phong của môn phái." "Ừm." Phương Dật khẽ gật đầu. "Tu vi của ngươi còn nông cạn, trước khi đột phá luyện khí hậu kỳ, cứ tu hành tốt trong đạo." Hơi trầm ngâm, Phương Dật mở miệng nói: "Tương Nhi, ngươi có đạo lực không? Nếu có thể đón đến động phủ, cùng nhau tu hành." Sở Kinh trong lòng khẽ động, nghĩ đến nhuận ngọc ôn hương ở Quy Chân Đường ngày hôm qua. Hắn khẽ lắc đầu. "Sư tôn, đệ tử một lòng tu hành, chỉ mong làm dạng dỡ môn phái, không có đạo lữ." "Vậy sao?" Ánh mắt Phương Dật sâu thẳm, như một hồ nước lạnh ngàn năm, sâu không thấy đáy. Không có đạo lữ cũng tốt, tu hành tốt, đợi luyện khí viên mãn, vi sư sẽ chuẩn bị trúc cơ đan cho ngươi. Không có việc gì khác, ngươi lui xuống đi. Đợi Sở Kinh rời khỏi động phủ, Phương Dật mày kiếm khẽ nhíu, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo sâu thẳm. Không có đạo lữ. Cố sư huynh, ngươi hãy đi điều tra một hai. Nếu ta không nhớ lầm, Sở Kinh và tu sĩ Sở Gia Quy Chân Đường có quan hệ không hề nhỏ. Nếu chỉ là tình một đêm thì thôi, nhưng nếu là kẻ bội bạc, Phương Dật cười lạnh một tiếng, sát khí quanh thân ẩn hiện. Hắn tu hành ma đạo, nhưng không có nghĩa là hy vọng bạn bè và đệ tử xung quanh đều là những kẻ lòng lang dạ sói, bội bạc. Nếu thực sự là như vậy, công dụng của xương ngựa ngàn bằng này sẽ phải thay đổi một chút. Vâng, lao ra. Cố Cửu Thương túi sâu một lễ, trong lòng hiện lên chút tiếc nuối. Chương 551, đệ tử ngông cuồng, đạo cơ hoàn mỹ, 1, chương 551, đệ tử ngông cuồng, đạo cơ hoàn mỹ, 1, nửa năm sau. Trong chợ đảo Hắc Uyên, trên phố đá xanh, các tu sĩ hoặc khoác pháp bảo, hoặc cầm pháp kiếm, vô cùng náo nhiệt. Trên con phố lát đá xanh, một tu sĩ áo xanh chậm rãi bước đi, tu sĩ luyện khí vô thức lùi lại nửa bước. Giữa dòng người cuồn cuộn, trong khoảnh khắc đã tách ra một con đường nhỏ rộng hơn một trượng. Khác với tu sĩ luyện khí, Triệu Uy đã trúc cơ, thân hình bằng bỡ, khỏe miệng nở nụ cười, lời nói mang theo vẻ định nọt, chào hỏi Sở Kinh đang thong dong trên phố. Sở Kinh đạo hữu đã lâu không gặp, tu vi càng tinh tiến hơn. Triệu đạo hữu, đã lâu không gặp. Sở Kinh mặc một bộ pháp y màu xanh, đội mũ ớt một chiều thiên quan, mái tóc đen nhánh lay động, trên mặt đã không còn vẻ buồn bã như nửa năm trước. Tu vi cũng đã tiến thêm một bước, đột phá lên luyện khí tầng 5. Địa vị nuôi dưỡng người, nuôi dưỡng thể chất, khí chất, trên mặt hắn mang theo chút quý khí. Nhìn vị trúc cơ thượng nhân trước mặt, mặc pháp bào vằn rắn màu đen, thắt lưng quấn một con rắn nước đen, khí tức âm lãnh hùng hồn, trong lòng Sở Kinh càng thêm nóng bỏng. Đây chính là trúc cơ thượng nhân của Triệu gia, hàng rắn đen cao cao tại thượng. Trước đây, những tu sĩ luyện khí như hắn, đừng nói là có cơ duyên bái kiến, ngay cả con rắn nước đen kia, địa vị cũng cao hơn hắn rất nhiều. Làm sao có thể như vậy, vì những cửa hàng trong chợ, mua bán linh dược, ngược lại còn phải định đoạt bản thân. Bái nhập đảo Hắc Uyên nửa năm, hắn như rơi vào giấc mơ, thỉnh thoảng lại hoài nghi lo lắng liệu những điều tốt đẹp này có tan biến hay không. Triệu Uy thần thức nhạy bén, thấy Sở Kinh nhìn vào con linh thú rắn nước đen ở thắt lưng, hắn cắn răng thầm mắng trong lòng. Con rắn nước đen này là linh thú mà hắn đã dày công bồi dưỡng, muốn ban cho con cháu để hộ thân. Dù trong lòng bất mãn, nhưng động tác trên tay lại khá nhanh chóng, đẩy con rắn nước đen và một tấm ngự thú bài đến trước mặt Sở Kinh. Sở đạo hữu, rắn nước đen là yêu thú bậc nhất cấp cao, là chiến sủng đỉnh cấp do Triệu gia hang rắn đen của ta dày công bồi dưỡng. Này con rắn nước đen này, vừa thấy đạo hữu đã chủ động đến gần, đây là cơ duyên của nó đã đến rồi. Sở Kinh hơi do dự, hắn chỉ nhớ lại mấy năm trước, vì ba khối linh thạch hạ phẩm, phải vất vả luyện chế thức ăn thuốc cho rắn nước đen của Triệu gia. Không phải cố ý muốn con rắn nước đen này. Cái này mặt hắn do dự, chần chừ không quyết, lợi ích đưa đến tận cửa, không có lý do gì để từ chối. Triệu Uy thấy vậy, pháp cấm trong tay lưu chuyển, rắn nước đen lập tức rơi vào hôn mê. Sau đó, hắn cưỡng ép nhét con rắn nước đen và ngự thú bài vào lòng Sở Kinh. Chỉ là một con yêu thú bậc nhất cấp cao thôi, Sở đạo hữu không cần để tâm. Ánh mắt Triệu Uy lướt qua các tiệm đan dược, khí cụ, quán ăn, tiệm bữa chú, chợ càng ngày càng phồn thịnh. Sự phát triển của đảo Hắc Uyên quả thực vượt xa dự đoán. Trước đây đảo Hắc Uyên dù phát triển tốt, nhưng vì mới mở không lâu, một nửa số cửa hàng trong chợ đều trống rỗng, số lượng tu sĩ qua lại cũng xa không bằng bây giờ. Triệu gia hang rắn đen âm thầm phát tài, kiếm được không ít linh hạch, nhưng không đầu tư quá nhiều công sức. Mà sau pháp hội thu đồ đệ, không biết vì sao, tin tức về việc chân nhân giả đàn trên đảo Hắc Uyên, Phương Dật, Từ Thanh Xà hai người đều có ý định thu đồ đệ lần nữa, nhanh chóng lan truyền. Đại độ cổ thành, Phong Linh Tiên Thành, nhiều gia tộc trúc cơ, tán tu luyện khí, như thiêu thân lao vào lửa, đổ về đảo Hắc Uyên. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, số lượng tu sĩ trên đảo Hắc Uyên đã tăng gấp đôi trở lên. Các cửa hàng trong chợ đều đã được thuê hết, những linh điển trống trong đảo đều có linh thực phu khai khẩn. Lúc đó đầu óc mơ hồ, ký pháp khế, chỉ thuê cửa hàng 10 năm, nghĩ đến số linh thạch mà Triệu gia Hồng tụ chiêu đã kiếm được trong nửa năm qua, Triệu Uy hận không thể tự vả vào mặt mình mấy cái. Tâm tư hắn xoay chuyển, nụ cười trên mặt càng đậm thêm 3 phần. Hồng tụ chiêu có thể kiếm được nhiều linh thạch như vậy, ngoài việc các xà cơ do Triệu gia bồi dưỡng mềm mại uyển chuyển, quyến rũ độc lòng người, mang một hương vị dị vực đặc biệt. Vị trí của Hồng tụ chiêu cũng là điều quan trọng nhất, không thể để các trúc cơ thượng nhân mới đến tranh giành mất. Sở đạo hữu, có phải là lo lắng truyền thụ riêng tư sẽ chọc giận Phương Dật đạo huynh? Là Triệu Mô bán con rắn nước đen này cho đạo hữu với giá 100 linh thạch hạ phẩm. Phương Dật đạo huynh bận trăm công nghìn việc, đâu có thời gian quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này, sẽ không có lời đồn đại nào lưu truyền. Sở Kinh do dự một lát, từ túi chữ vật lấy ra một viên linh thạch trung phẩm, đưa cho Triệu Uy. Rắn nước đen bậc nhất cấp cao, lại do Triệu gia nổi tiếng về ngự thú bồi dưỡng. Con yêu thú này trong số các tu sĩ luyện khí hậu kỳ, sức chiến đấu cũng là hàng đầu, hắn không muốn bỏ lỡ. Triệu đạo hữu nói có lý, ngươi và ta chỉ là giao dịch bình thường thôi. Nhìn Sở Kinh nhận lấy ngự thú bài và yêu thú, Triệu Uy trong lòng vui mừng, nhận lấy linh thạch. Có một thì có hai, chỉ cần thiết lập quan hệ, sau này qua lại, không sợ Sở Kinh không giúp đỡ bản thân, lại ký kết pháp khế của Hồng tụ chiêu. Trong tay áo hắn, một viên lưu ảnh châu linh quang lưu chuyển, những lợi ích này sau này đều là nhược điểm. Triệu Uy hạ quyết tâm, pháp khế của Hồng tụ chiêu lần này, ít nhất phải ký 60 năm. Sở Kinh đạo hữu, Hồng tụ chiêu mới nhập về mấy vị xà cơ, bây giờ vẫn còn trinh nguyên. Không biết đạo hữu có rảnh rỗi không, ghé thăm một chút. Thiết hầu Sở Kinh khẽ động, nghĩ đến những xà cơ tuyển chuyển quyến rũ, khéo léo chiều chuộng, nuốt một ngụm nước bọt. Triệu Uy đạo huynh có lòng rồi, hôm nay Sở Mỗ còn có việc quan trọng, phải đến Quy Chân Đường một chuyến. Quy Chân Đường của cổ gia. Triệu Uy trong lòng run lên, chuyện một vị đệ tử trực hệ của Cổ gia là hồng nhan tri kỷ của Sở Kinh, trong số các trúc cơ thượng nhân, ai cũng biết. Đây cũng là đối thủ cạnh tranh của Triệu gia. Hắn mấp máy môi truyền âm. Vậy ta sẽ đưa Xả Cơ đến động phủ của đạo hữu có thời gian rảnh, hãy thưởng thức một chút. Sở Kinh khẽ gật đầu không thể nhận ra, sau đó vái chào từ biệt Triệu Uy. Đồ ngu. Trong thanh chi huyện, một tấm gương cổ treo cao. Tiếp theo trong chợ, một con tỷ hưu khôi lỗi trên đấu cùng, đã phản chiếu cuộc trò chuyện giữa Sở Kinh và Triệu Uy vào mắt. Nhìn Cố Cựu Thương đứng chắp tay, Phương Giật xoa xoa giữa trán. Sở Kinh này thật là ngu xuẩn vô cùng. Hưởng công hắn còn có mối hận diệt tộc, trước đây tại pháp hội thu đồ đệ, cũng là ý chí kiên cường. Nhưng chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, đã bị quyền thế mê hoặc, chìm đắm trong trốn ôn nhu. Chuyện Sở Kinh nhận hối lộ, thậm chí là nạp nhiều thiếp, Phương Giật đều không mấy bận tâm. Rượu, sắc, tài, khí, những ham muốn lớn của con người, nhưng hắn tuyệt đối không thể dung thứ. Sở Kinh này lại giữa thanh tiên bạch nhật, nhận linh vật của Triệu Uy, quá ngu xuẩn rồi. Dựa vào đảo Hắc Uyên, dựa vào sư tôn linh ý chuẩn tam giai của hắn, dù có nhận lợi ích, cũng không đến nỗi ăn nói khó coi như vậy. Tâm nhìn quá thiện cận. Cố sư minh, chỉ trong nửa năm, Sở Kinh này đã bị quyền thế do vị trí đệ tử của ta mang lại làm cho choáng váng. Sau này cứ để hắn phát huy hết tác dụng, thể hiện tốt lợi ích của đệ tử ta, dùng để thu hút tán tu, gia tộc trúc cơ từ khắp nơi. Phương Giật sắc mặt lạnh lùng, từ trong tay áo lấy ra một bình đan dược, lệnh Cố Cựu Thương giao cho Sở Kinh. Trong bình là đan dược chuẩn nhị giai do Từ Thanh Xà luyện chế, ngọc tủy dưỡng khí đan. Hắn muốn nhờ Từ Thanh Xà mở lò, luyện chế hai loại đan dược chuẩn nhị giai. Bảo chi tẩy thần đan chú trọng căn cơ, ngôi dưỡng pháp thể thần hồn, ngọc tủy dưỡng khí đan tăng cường tu vi, nhanh chóng tăng trưởng pháp lực. Nếu Sở Kinh là một tài năng có thể tạo dựng, dù chỉ là linh căn hạ phẩm, nếu được rèn luyện căn cơ tốt, vững vàng tiến bước, chưa chắc đã không thể tạo dựng đạo cơ trung phẩm. Mà nay, chỉ trong nửa năm, ý chí kiên cường duy nhất của Sở Kinh đã tiêu tan. Chìm đắm trong các lầu xanh, trong những lời khen ngợi hoa lệ của tu sĩ. Sở Kinh này, cứ để hắn phát huy hết tác dụng, dùng ngọc tủy dưỡng khí đan, nhanh chóng thúc đẩy tu vi tình tiến. Đúng là bùn nhão không thể chắc tưởng. Phương Dật tâm tư xoay chuyển, gạch tên Sở Kinh khỏi hàng đệ tử trong lòng, dùng làm một vật liệu tiêu hao cao cấp. Cố sư minh, những ngày này, ngươi hãy điều tra rõ ràng Thẩm gia có thủ án với Sở Kinh. Ngoài ra, đại thành có một người còn tên là Phạm Dũng. Mấy năm nay làm việc khá đáng tin cậy, đáng để bồi dưỡng, chuyện giúp Sở Kinh nổi danh này, giao cho hắn làm. Vâng, lão gia. Cố Cựu Thương chương 551, đệ tử ngông cuồng, đạo cơ hoàn mỹ, 2, chương 551, đệ tử ngông cuồng, đạo cơ hoàn mỹ, 2, túi người hành lễ, lui ra khỏi động phủ. Mắt Phương Giật khẽ nhắm, khí tức dần dần kết nối với cây khô vinh linh một cao 2 trượng, linh căn thăng đạo chân trường vận chuyển. Một hư ảnh pháp đại 9 tầng hiện ra phía sau, dưới sự tưới tắm của bản nguyên thanh lam, khí tức của pháp đại càng thêm hùng hồn. Những phù văn phức tạp cổ xưa khắc trên đó, diễn hóa ý nghĩa sinh trưởng, thu hoạch, tàn lụi của bốn mùa, luân chuyển xuân hạ thu đông. Một hư ảnh chân đan trong trịa lại hiện ra trong đan điền khí hải, bị một đạo lưu mang chém xuống, dung nhập vào pháp đài, trợ giúp đạo cơ lột xác. Tiếng lẩm bẩm của Phương Giật vang vọng trong động phủ. Tích thủy thành vực, lũy thổ thành phong, đừng vội buổi tối, ánh trăng chiếu rọi, một tu sĩ trẻ tuổi khoác pháp y tơ lụa đỏ, thắt lưng đeo ngọc bội, vội vàng bước vào quy chân đường. Dưới sự dẫn đường của tiểu nhị áo xám, Phạm Dũng bước vào hậu viện, mùi son phấn mang hương hoa mơ sộc vào mũi. Hắn bước nhanh tới, trên bậc đá trước thủy tạ, quỳ một gối xuống, tay nâng một bình đan dược, lời nói cung kính. Sở Kinh thiếu chủ, đây là đan dược do Phương Giật lão tổ ban thưởng. Đan dược sư tôn ban thưởng. Sở Kinh ôm mỹ cơ, trong lòng vui mừng, vung tay áo, một đạo linh quang cuốn ngọc bình vào tay. Mở ngọc bình, hương đan nồng nặc sộc vào mũi, hắn tinh thần chấn động, khóe miệng nở nụ cười. Đan dược chuẩn nhị giai, ngọc tủy dưỡng khí đan. Sở Kinh cười nhẹ một tiếng, có đan dược này, tu vi tăng trưởng lại có thể tiến thêm vài phần. Canh nhỏ kết quả lớn, so với xả cơ mềm mại huyền chuyển, cổ ngọc tuyết mềm mại thơm tho lại có một hương vị khác. Hắn đè nén ngọn lửa hoang dại đang bùng cháy trong bụng, cất ngọc tủy đan đi, vung tay nói: "Chuyện của sư tôn ta đã biết rồi, Phạm Dũng, ngươi hãy lui xuống bỏ qua âm thanh mị hoặc bên hai." Phạm Dũng sắc mặt nghiêm nghị, vái chào hành lễ, cùng kính lui ra ngoài quy chân đường. Cổ ngọc tuyết đưa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, vuốt ve lồng ngực Sở Kinh ngày càng và bỡ, ánh mắt dịu dàng. Nàng khẽ mở môi son, rụt rè khuyên nhủ: "Sở đại ca, Phạm Dũng tuổi còn trẻ đã luyện khí tầng 6, sau này trúc cơ có hy vọng. Thế lực phía sau cũng không yếu, là con cháu trực hệ của trúc cơ thượng nhân Phạm Đại Thành của chấp pháp đường. Anh đối xử với hắn như nô bộc, gọi đến thì đến, vậy đi thì đi, e rằng quá đáng, sẽ rước họa vào thân." Vị đại thành thượng nhân kia, nghe nói từ những năm đầu, quan hệ với Phương Giật lão tổ rất mật thiết, quan hệ mật thiết. Thử, Phạm Đại Thành cũng xứng sao? Tiểu thuyết mới nhất tại Lưu Chín Sủ Tăng Con. Sở Kinh cười khẩy, không hề bận tâm đến Phạm Dũng vẫn còn ở trong vườn, động tác trên tay càng thêm cuồng dã. Phạm Đại Thành đó, chẳng qua chỉ là tu sĩ luyện thể nhị giai hạ phẩm. Cái gọi là quan hệ mật thiết, phần lớn là do hắn tự mình truyền tin ra, mượn oai hùng của sư tôn mà thôi. Còn Phạm Dũng này, tuy là tu sĩ trong chấp pháp đường, nhưng ta là chủ, hắn là tớ, chủ tớ có khác biệt. Ta nhận lễ bái của hắn, thì có thể làm gì Phạm Dũng? Lại đây. Bổ tọa còn có việc quan trọng cần phân phó. Dưới ánh mắt sùng bái của mỹ nhân trong lòng, Sở Kinh vung tay chiêu Phạm Dũng đến trước mặt. Nhìn tu sĩ trẻ tuổi quỳ một gối hành lễ, trong lòng hắn càng thêm nóng bỏng. Vung tay một cái, một ngọc giản bay đến trước mặt Phạm Dũng, hắn cao cao tại thượng nói: "Linh dược trong ngọc giản này, trong 3 ngày phải chuẩn bị xong cho ta, đừng làm lỡ việc lớn của bổn tọa." "Vâng, thiếu chủ." Phạm Dũng sắc mặt không vui không buồn, cung kính cất ngọc giản đi. thiếu chủ còn có phân phó gì khác không? Nếu không có phân phó gì, hạ nhân xin lui xuống. Cút đi. Nhìn nữ tu trong lòng mắt chứa xuân thủy, Sở Kinh trong lòng càng thêm nóng bỏng, vung tay một cái, từ túi chứa vật bay ra một chiếc giường mây. Ngọc Tuyết, hầu hạ tốt, đợi ta chúc cơ xong, sẽ có lợi ích cho ngươi. Ngoài quy chân đường, Phạm Dũng trong lòng thở dài, tư chất trời định. Đáng tiếc linh căn xuất sắc nhất của bản thân, không phải linh căn thuộc tính thủy, mục, cũng không phải linh căn hỏa. Bất kể luyện đan, luyện khí, hay luyện linh dược, đều không có duyên với hắn. Để nén những suy nghĩ trong lòng, hắn sát mặt trầm ổn, đi về phía Đa Bảo Các, dù đã đoán được phần nào về việc Cố Cựu Thương phân phó. Sở Kinh này e rằng không được lâu. Nhưng trước khi mọi việc ngã ngũ, không thể vượt qua giới hạn nửa bước, như Sở Kinh đã nói. Một chủ một tớ. Dù Phạm Đại Thành và Phương Dật có giao tình thế nào, nhưng tình người mỏng như giấy. Vì bản thân, cũng vì Phạm gia trường lạc gốc, tình giao này tuyệt đối không thể lãng phí một chút nào vào những việc vô ích. Xuân sinh hạ trưởng, thu hoạch đông tàng, ngày đêm luân chuyển, thoáng cái đã 3 năm trôi qua. Trong rừng cây hoẹ cành lá sum suê, Diêm Hữu Đài quanh chân ngồi, không ngừng luyện hóa huyết tinh thăng tụy dịch nóng hổi trong đỉnh lò. Ừm. Trong mắt hắn bắn ra ba thước tinh quang, nhìn về trung tâm đảo Hắc Uyên. Khí thế này, dị tượng này, Phương Dật thật sự đã thành công rồi sao? Trong chợ, trên sân thượng của Đa Bảo Các, Tiêu Liệt đang nghe tu sĩ dưới trướng báo cáo thu nhập, vẫy tay ra hiệu cho Tiền Cẩm lui xuống. Hắn đứng dậy, trong mắt xích mang lưu chuyển, rõ ràng đang thi triển bí thuật đồng thuật trong mắt. Thời linh pháp trong môn phái có khí tức như vậy sao? Hay là liên quan đến linh trùng Vân Yên Mục của Diêm sư đệ? Tiêu Liệt trong lòng bối rối, nhưng cũng tốt, tính cả những năm trước, Phương Dật này đã 10 năm sau khi đến đảo Hắc Uyên, không hề ra ngoài một bước. Hiện tại, tiến giai đạo cơ trung phẩm, chỉ cần sau này hắn còn muốn tiến thêm một bước, tất nhiên phải rời khỏi đảo Hắc Uyên, tìm kiếm linh vật kết đan. Nghĩ đến 3 năm qua, thu nhập của Đa Bảo Các dưới trướng ngày càng sáng chói, Tiêu Liệt không hề vui mừng, trong mắt sát ý sâm nhiên. Cảnh tượng phồn thịnh của đảo Hắc Uyên, trong miệng các tu sĩ qua lại, không ngừng truyền bá trong Huyền Dương Sơn. Vị trí trưởng môn Huyền Dương Sơn, ngoài tu vi ra, nếu có thể kinh doanh tốt Huyền Dương Sơn, cũng là một điểm cộng rất lớn. 3 năm trước, Tiêu Liệt còn có lòng tin, dù Phương Dật ngưng kết giả đan, cũng chỉ là một trận đấu pháp, tốn chút công sức. Nhưng bây giờ, nhờ vào khả năng kinh doanh mà đảo Hắc Uyên đã thể hiện, nếu Phương Dật này ngưng đan, lại có Trương Hằng Nhất và Hoàng Quảng Thắng hai vị chân nhân ủng hộ, rất có thể không cần đấu pháp, trực tiếp đưa Phương Dật lên vị trí cao. Hắn dù dựa vào Thiên Khuyết chân nhân, nhưng Tiêu Liệt trong lòng rõ ràng, Thiên Khuyết chân nhân coi trọng đạo thống Huyền Dương Sơn hơn bản thân hắn rất nhiều. Nếu Phương Dật thực sự có thể khiến Huyền Dương Sơn kiếm được linh thạch tăng lên đáng kể, Thiên Khuyết chân nhân chưa chắc đã không khoanh tay đứng nhìn. Hắn không dám đánh cược. Ừm, đối hay, chuyện Phương Dật này muốn thu đồ đệ lần nữa, trong chợ càng ngày càng lan truyền ầm ĩ. Mắt Tiêu Liệt tinh quang lưu chuyển, liên thủ với Diêm Hữu Đài, hai người đã bồi dưỡng hơn 10 vị người có ý chí kiên cường, thân phận trong sạch. Trên Thanh Chi Huyền, sinh cơ nồng đậm hội tụ, nổi lên những gợn sóng màu xanh, linh triều hùng vĩ hội tụ, xoay tròn như một vòng xoáy. Ào ào, linh khí xanh biếc đổ xuống, trong Thanh Chi Huyền, một luồng khí tức mạnh mẽ dâng lên, hóa thành một đóa thanh liên tứ phẩm lay động. Trong Thanh Chi Huyền, Phương Dật quanh chân ngồi, khí tức kết nối với linh mục cảnh lá sum suê, khí tức khô vinh lưu chuyển. Linh mục đã cao 3 trượng, tán lá rậm rạp, rễ cây chẳng chỉ tan sâu vào linh thổ, không ngừng hút lấy bản nguyên lực của linh mạch. Khi bản nguyên lực bị hút cạn, trong đảo Hắc Uyên, linh điền không ngừng khô cạn linh khí trong nhiều động phủ cũng không ngừng lắng đi. Linh điền nhị giai hạ phẩm rơi xuống chuẩn nhị giai, động phủ nhất giai hạ phẩm, thậm chí linh khí hoàn toàn tiêu tán. Linh mạch có rút lại có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Phương Dật không vui không buồn, không hề bận tâm đến tổn thất lớn của đảo Hắc Uyên. Pháp quyết trên đầu ngón tay hắn biến hóa, hư giới khô vinh tiên đứng sừng sững phía sau. Mặt cờ cổ kính phập phồng cuộn cuộn, một hư ảnh ma thần 3 đầu 6 tay, mặt mũi uy nghiêm bước ra từ mặt cờ. Hấp, ầm. Hư ảnh ma thần nổ tung, hóa thành những đốm sáng dung hợp với pháp thể của Phương Dật. Một hư ảnh của một kiến một cao ngất trời đất mọc lên từ mặt đất, luân chuyển 4 mùa. Sinh tử khô vinh kinh và linh căn thăng đạo chân chương đồng thời vận chuyển, tiếng tụng ca cổ xưa hoang dã vang vọng, từng hư ảnh thượng cổ tiên dân hiện ra. Khoan gỗ lấy lửa, đắp gỗ làm tổ, kéo sợi dệt vài hai công pháp cùng cộng hưởng. Linh trùng khô vinh được sinh cơ huyết nhục của Phương Dật nuôi dưỡng, mang theo bản nguyên huyết sắc, không ngừng phản hồi chạy vào đạo cơ, khiến pháp đài tầng thứ 9 không ngừng diễn hóa. Cố Cựu Thương và Thất Giới nhìn nhau, cảm nhận được sự dò xét dù bị pháp cấm ngăn cách, nhưng vẫn mơ hồ tồn tại. Đạo Hắc Ủy Hệ không ngừng phát triển, nuốt chửng tu sĩ tứ phương, khó tránh khỏi hỗn tạp. Hai người đồng thời ra tay, khí tức giao thoa. Gào. Một hư ảnh yêu thú tóc bạc bay lượn, khí tức hùng hồn, chân đạp ngọc quang, hiện ra trên Thanh Chi Huyền. Trong tiếng yêu khí cuồn cuộn, khí tức yêu thú nhị giai viên mãn hung lệ đến cực điểm. Thử. Trong hư không, yêu thức cuồn cuộn sắc bén đến cực điểm, từng tiếng rên rỉ vang lên, sau đó lập tức rút lui. Phương Dật không rảnh bận tâm đến những thứ khác, trong tứ chi bách hải, trên 200 linh cốt, phát ra ngọc quang. Linh văn khô vinh quyết thiếu, khắc họa trên pháp thể. Hắn kết nối với linh mục khô vinh tán lá rậm rạp, giữa hai bên, giống như một vòng tròn không ngừng tuần hoàn. Một đồ hình thái cực xanh xám ẩn hiện, mắt cá âm màu xám và mắt cá dương màu xanh đuổi theo nhau. Pháp bảo sơn hà hóa nguyệt không gió tự động, phần phật vang lên. Thần hồn, pháp thể, pháp lực, tinh, khí, thần tam bảo được rèn luyện hợp nhất, da thịt Phương Dật trắng ngần như ngọc, tỏa ra bảo quang lấp lánh, khí tức dâng cao. Ầm. Khí tức bùng nổ dâng lên, rồi lại lập tức tàn lụi, khô vinh diễn hóa, cây cỏ trong động phủ không ngừng nảy mầm, ra lá, ra hoa kết trái, rồi lại vài lần tàn lụi. 4 mùa luân chuyển, biến hóa trong khoảnh khắc, thể hiện rõ trên khắp cơ thể Phương Dật. Cuối cùng cũng thành công rồi. Đạo cơ hoàn mỹ. Mắt Phương Dật mở ra, bắn ra 3 thước tinh quang, khí tức như khô như bình, phi khô phi binh lưu chuyển quanh người hắn, cảm nhận pháp đài 9 tầng cổ xưa trong đan điền khí hải. Một hư ảnh kim đan tròn trịa, chậm rãi xoay tròn, không ngừng hấp thụ tinh khí thần tam bảo. Chương 522 pháp bảo tiến giai, thú triều đột kích, 1, chương 522 pháp bảo tiến giai, thú triều đột kích, 1, thần niệm quét qua, cảm nhận linh mạch đã có rút 3 phần, trong mắt Phương giật lóe lên một tia tiếc nuối. Linh mạch hấp bên đảo trong số linh mạch chuẩn tam giai có thể coi là thượng đẳng, nhưng đã bị ta rút đi 3 phần bản nguyên. Lại bị Từ Thanh Xà rút đi 3 phần bản nguyên, phẩm chất nhiều nhất chỉ duy trì ở ngưỡng cửa linh mạch chuẩn tam giai. Phương giật khẽ lắc đầu, may mắn hấp bên đảo nhờ vào hội pháp thu đồ, thu hút tán tu bốn phương. Luyện đan, luyện khí, san yêu, chế phủ, đủ cả, bước đầu hình thành tiểu tuần hoàn nội bộ tu sĩ. Nếu không, chưa đầy một năm, tu sĩ trong hắc nguyên đảo sẽ bỏ đi hơn nữa. Trước tiên tế luyện hư giới khô binh phiên. Quanh người Phương giật phát ra ánh sáng xanh biếc, một cây bảo phiên nuốt nhả linh khí. Hắn năm ngón tay bổ lấy, cây khô vinh linh một cao lớn như lọc tre, bị nổ tận gốc. Hấp. Pháp quyết nơi đầu ngón tay Phương giật biến hóa. Trên hư giới khô vinh phiên hiện lên phủ văn cổ xưa, mấy chục sợi rễ xanh xám lan ra, thế như trẻ tre đâm sâu vào khô vinh linh một. Hư giới khô vinh phiên là pháp bảo, muốn tế luyện thêm, cần một linh một khô và một linh một tươi, hai phần linh một tam giai làm vật liệu. Nhưng là gốc chính tu luyện linh căn thăng đạo chân trường khô vinh linh mục đã sớm bị tinh huyết pháp lực của Phương giật xâm nhiễm, một cây linh thực chứa đựng thuộc tính khô vinh, đủ để tế luyện hư giới khô vinh phiên lần nữa. Đi. Trong tay áo Phương giật đánh ra từng luồng ánh sáng xanh, hóa thành một cái đỉnh lò vân gỗ, phối hợp hư giới khô vinh phiên không ngừng luyện hóa linh mục. Phù văn quyết thiếu được phát họa trong phiên, theo bản nguyên linh mục bị luyện hóa, phù văn không ngừng được bổ sung, diễn hóa pháp cấm. Áo choàng Phương giật bay pháp phối, pháp bảo kêu vụ vụ trong linh triều màu xanh. 7 đạo pháp cấm, 9 đạo pháp cấm, 12 đạo pháp cấm. Hư giới khô vinh phiên kéo linh mục già cỗi hoàn toàn vào trong phiên, đạo bảo cấm thứ hai nhanh chóng thành hình. Một vầng đại nhật xanh biếc mọc lên, nhanh chóng nhào bữa, trong đại nhật một cây linh phiên cổ xưa, bảo quang ẩn hiện. Hai đạo bảo cấm. Phương giật xoa xoa cắn ngọc cấm áp trong tay, cảm nhận pháp cấm vẫn không ngừng diễn hóa trong phiên. Hư giới khô vinh phiên luyện vào một cây linh mục tam giai, sau khi hoàn toàn luyện hóa bản nguyên linh mục, hẳn có thể diễn hóa 3 đạo bảo cấm. Thở ra một ngụm trọc khí, thu hư giới khô vinh phiên vào đan điền dưỡng, Phương giật nhìn sang tu sĩ cường tráng bên cạnh. Ta đã xuất quan, Cố sư huynh không cần hộ pháp ở đây nữa. Linh mạch trong đảo bị rút cạn nhiều. Phiền sư đệ đi một chuyến, đi lại tổn thất của linh thực phu trong đảo. Phương giật từ túi chữ vật lấy ra một cuộn bản đồ địa thế linh mạch. Linh mạch co rút, tất yếu sẽ dẫn đến linh điền thoái hóa, động phủ hạ cấp. Hiện nay Hắc Nguyên đảo tuy có chút phát triển, nhưng không thể làm hỏng danh tiếng. Quy chân đường, sóng đỏ cuộn trào, xuân chiều mang mưa. Âm thanh uốn lượn, vang vọng sư phòng. Đắt, đát đát. Tiếng gõ cửa vang lên, Phạm Dũng cúi người, lời lẽ cung kính. Thiếu chủ, Phương giật lao tổ xuất quan, triệu tập đệ tử môn hạ. Trên chiếc giường mây mềm mại, Sở Kinh mặt cứng lại, hung hăng xoa bóp mị cơ trong lòng. Hắn cường tráng nửa thân trên, bước xuống giường mây, phất tay khoác lên pháp bảo ất mục, đẩy cửa sương phòng. Sư tôn triệu tập. Sở Kinh khẽ nhíu mày. 3 năm nay sống quen cảnh tiêu giao tự tại, tu sĩ truy phủng, mỹ tỷ quỳ gối, thực sự không muốn có tu sĩ nào đè đầu. Dù người này là nguồn gốc quyền lực địa vị của hắn, nhưng hắn cũng hiểu rõ, 3 năm qua ở Hắc Nguyên đảo, vô số trúc cơ thượng nhân lịnh bợ, thê thiếp mỹ tỷ không ngừng, không phải vì tu vi của hắn cao thâm. Đè nén một chút không kiên nhẫn trong lòng, Sở Kinh nhàn nhạt nói. Phạm Dũng, dẫn đường phía trước. Vâng, thiếu chủ xin theo ta. Phạm Dũng cúi người một lễ, không hề để ý đến tu vi luyện khí tầng 8 của Sở Kinh. 3 năm thời gian, tu sĩ linh căn hạ phẩm, mỗi năm đột phá một tầng tu vi, có được mấy phần khả năng đúc thành đạo cơ. 3 ngày sau, mặt trời treo cao, ánh nắng chói chang chiếu xuống. Trong Hắc Nguyên đảo, cây cổ thụ xanh um, ve sầu kêu vang. Nam Dương Pha nhìn cây bổ khí chi đã hoàn toàn khô héo, cùng linh điển linh khí thưa thớt, địa khí không ngừng phát ra, cố cựu thương ẩn thân, khe nhíu mày, lấy bút làm mực, gạch bỏ một nơi linh điển nữa trên bản đồ địa thế linh mạch. Không có linh mạch nuôi dưỡng, nơi linh điền này đã hoàn toàn hoang phế, hóa thành đất hoang bình thường. Trước mảnh linh điền này, hắn đã gạch bỏ 30 mẫu linh điền. Hắc Nguyên đảo rộng 10 dặm, nằm trong vùng đầm lầy Nam Vân Bạc, trong đó 8 phần là đất linh nghèo hoang phế. Trừ đi đan các khí thất, các loại độc phủ, các loại linh điền dược điền có thể khai khẩn được, chưa đầy 100 mẫu. Đây đã là tổn thất gần 1/3. Tổn thất linh điền nghiêm trọng như vậy, tiền thuê ruộng năm nay phải làm sao? Ai, nghe nói là đại nhân vật trong đạo tu luyện, khiến linh mạch có rút, năm nay mất mùa chạy thôi, chạy khỏi Hắc Nguyên đảo này, tìm đường khác. Nghe những lời thì thầm của tu sĩ bên hai, Cố Cửu Thương mặt nghiêm nghị. Phương Dật đã sớm dặn dò, nhưng lúc này hắn mới phát hiện, linh điền suy yếu ảnh hưởng đến Hắc Nguyên đảo, vừa xa dự kiến. Ừm. Cố Cửu Thương đột nhiên biến sắc, trong mắt tinh quang lưu chuyển, một bước đạp ra, không để ý đến linh thực phu kinh hai bên cạnh linh điền. Hống. Tiếng tù và hùng hồn vang lên, vạn thú cùng giống, yêu khí hô tạm, hóa thành một đám mây yêu đen kịt, che trời lấp đất, áp chế về phía Hắc Nguyên đảo. Thú triều. Thú triều. Trong Hắc Nguyên đảo, Đa Bảo Các, Cổ Hoài Lâm, Thúy Ngọc Độc Phủ, từ lôi luyện từng đạo thần thức, mang theo thần niệm hoặc kinh ngạc, hoặc hiểu rõ bay lên. Cổ sáng xanh biết từ thanh chi huyền mọc lên, hóa thành một cây cầu vồng, không ngừng kéo dài về phía Hắc Nguyên đảo. Đập, đập, đập. Phương giật đội thanh liên quan, khoác sơn hà hóa nhạc pháp bảo, cử chỉ tiêu sái, chậm rãi bước ra từ thanh chi huyền. Hoa lập lạp, một đóa tường vân từ dưới chân bay lên, hóa thành một pháp đài, hương dược thoang thoảng bao quanh. Thanh phong sư thúc, tử lôi sư đệ, pháp đài một lời. Hai đạo linh quang hạ xuống, thanh phong chân nhân tả tự hành tay áo bay pháp phối, quanh người có luồng gió xoáy nhỏ chuyển động. Hắn liếc mắt một cái, có chút nghi hoặc. Phương sư điện, việc lớn như vậy, từ sư đệ sao còn chưa xuất quan? Cảm ứng khí cơ ngưng tụ mà không phát ra trong xích liên phủ, Phương Dật trong lòng hiểu rõ, Từ Thanh Xà cũng đang tu luyện đến thời khắc mấu chốt, không thể thoát thân. Thanh Phong sư thúc, Từ điện sư đệ, Từ sư đệ không thể thoát thân, giờ đây đợt tú triều đầu tiên này, phải dựa vào chúng ta. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Đủ bốn đạo khí cơ của tiểu thú vương chuẩn tam giai. Từ điện chân nhân cảm nhận khí cơ không hề che giấu trong thú triều, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Thế nào là thú triều? Ngay cả một tiểu thú vương làm nòng cốt, liên kết tộc quần, yêu lực hợp nhất, khí cơ liên kết, tự nhiên diễn hóa đạo trận chiến. Chương 522 pháp bảo tiến giai, thú triều đột kích 2, chương 522 pháp bảo tiến giai, thú triều đột kích 2, yêu thú độc hành và yêu thú mang theo tộc quần, sức chiến đấu chênh lệch rất lớn. Một tiểu thú vương chuẩn tam giai, nếu có tộc quần hoàn chỉnh gia tăng, năng lực đấu pháp có thể tăng 5 phần. Nếu huyết mạch lại thức tỉnh phản tổ, có thể sánh ngang với chân nhân giả đan đỉnh cao nhất. Từ điện chân nhân hiểu rõ, hắn và Thanh Phong chân nhân liên thủ, ngăn cản một tiểu thú vương không thành vấn đề, nhưng vẫn còn 3 tiểu thú vương nữa. Ngay cả Phương Dật và Từ Thanh Xà liên thủ, rốt cuộc trương ngưng kết giả đan, chiếm địa lợi, cũng chỉ ngăn được một tiểu thú vương. Diêm Hữu Đài bế quan chữa thương, Thịnh Bá An đã sớm rời đi, Tiêu Liệt cũng không biết tung tích. Hai tiểu thú vương còn lại, phải làm sao? Phương sư minh, thú triều này hung mãnh, chỉ ba mạch chúng ta tuy chiếm hắc bên đảo, sợ là không giữ nổi. Cảm ứng khí cơ hoang dã ẩn hiện trong thú triều đang không ngừng tiếp cận, trong mắt Phương Dật lóe lên vẻ vui mừng. Bốn tiểu thú vương chuẩn tam giai, 30 yêu thú nhị giai, chỉ một mảnh linh địa chuẩn tam giai, yêu thú nhất mạch đã điều động sức chiến đấu như vậy. Ban đầu Mộ Dung Túc có thể giữ được Nam Vân Bạc, phần lớn là có lá bài tẩy khác, tuy nhiên, cuối cùng cũng đến rồi. Đại thú triều 10 năm một lần, nếu chậm hơn một chút, Hắc Uyên đảo không thể mượn được nhiều trợ lực như vậy. Phương Dật đã có kế hoạch từ trước, không có âm mạch tam giai, xích âm tiến giai thi vương tam giai cần huyết khí nuôi dưỡng, chỉ dựa vào đợt thú triều này. Theo tính toán thời gian, đại thú triều 10 năm một lần, lẽ ra đã phải đến từ 2 năm trước. Tuy không biết vì sao chậm trễ một chút, nhưng hiện tại là lúc Hắc Uyên đảo mạnh nhất. Hắn hao phí tâm huyết, bí mật thi triển thủ đoạn, không phải là để thu hút đủ tu sĩ, chống lại thú triều, thu thập huyết tinh sao? Một đóa thanh liên tứ phẩm hiện ra, giọng nói vô hỉ vô bi của Phương Dật vang lên. Chư vị đạo hữu, theo pháp khế của các phái, các linh địa trong Tố Độ Sơn gặp thú triều, tu sĩ trên trúc cơ của các phái cần ra tay tương trợ. Thần thức va chạm trong hư không khẽ khựng lại, đều không có ý ra tay. Phương Dật thấy vậy mặt thản nhiên, một lệnh bài màu ngọc bay lên. Mặt trước lệnh bài khắc cảnh Huyền Dương cao treo, mặt sau khắc hai chữ linh văn cổ xưa Phương Dật. Tu sĩ Huyền Dương Sơn nghe lệnh, phàm tu sĩ trên trúc cơ đều ra tay ngăn cản thú triều ong. Lệnh bài chân truyền đệ tử rung động, trong hắc nguyên đảo, từng điểm linh quang bay lên. Dù là ở Tần Lâu sở quán, hay đang luyện đan, tế khí, các tu sĩ trúc cơ chỉ cần mang lệnh bài Huyền Dương Sơn, đều cảm nhận được một khí cơ hùng vĩ. Xanh, tím, bạc, đỏ từng đạo cổ sáng bay thẳng lên trời, trường kiếm ngang không, bảo châu xoay tròn, xà xanh bay lượn. Thấy trúc cơ thượng nhân Huyền Dương Sơn ra tay, tán tu hoặc tu sĩ của các môn phái khác cũng không thể không ra tay. Liên minh các phái cùng chống thú triều, không phải trúc cơ bình thường có thể chống lại. 37 tu sĩ trúc cơ. Cảm nhận ánh mắt vừa kiên kỵ vừa bất đắc dĩ của các trúc cơ thượng nhân bên cạnh, hoặc đội cổ quan cao, hoặc niệm linh xà, hoặc khoác áo bảo tím. Phương Dật khẽ cười một tiếng, biết chỗ kiên kỵ của các tu sĩ. Tu sĩ trúc cơ Hắc Uyên đảo tuy mạnh, nhưng số lượng chân nhân giả đan kém xa khí cơ hùng hậu trong thú triều. Chư vị đạo hữu đừng nội, chuẩn tam giai thú vương không cần giao chiến, tất cả cứ giao cho chân nhân giả đan trong đảo là được. Thanh Phong chân nhân và Tử Điện chân nhân nhìn nhau, đồng thanh truyền âm. Phương sư điện, ngươi quá để cao sư thúc rồi. Phương sư đệ, bố tiểu thú vương diễn hóa đạo trận chiến đó, sư đệ không làm được. Tử Điện sư đệ, Thanh Phong sư thúc đừng nội, trong đảo còn giấu không ít đại nhân vật. Thần thức Phương Dật hạ xuống, cúi người một lễ, giọng nói trong trẻo vang vọng trong đa bảo cát. Xin trưởng môn chân nhân giúp đỡ trừ yêu, bảo vệ linh địa Huyền Dương Sơn của ta. Xin trưởng môn chân nhân giúp đỡ trừ yêu, bảo vệ linh địa Huyền Dương Sơn của ta. Xin trưởng môn chân nhân giúp đỡ trừ yêu, bảo vệ linh địa Huyền Dương Sơn của ta. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Từng đạo thần thức rơi vào đa bảo cát, Từ Điện chân nhân và Thanh Phong chân nhân mặt càng thêm kỳ lạ. Tiêu Liệt, không phải đã rời khỏi Hắc Uyên đảo rồi sao? Khoe miệng Phương Dật mỉm cười. Rời đi. Tiêu Liệt này ở thân, ngồi xổm ở Hắc Uyên đảo 3 năm, lại là một mình rời đảo. Quan tâm ta như vậy, ta ha có thể không tận dụng triệt để. Trong đa bảo cát, một mảnh trầm lặng. Một lát sau, dường như đã xác định bản thân bị lộ, Tiêu Liệt mặt đen sạm, chân đạp tường vân mà ra. Phương sư đệ, tu vi của Tiêu Mô có hạn, nhiều nhất chỉ ngăn được một tiểu thú vương. Vậy ba thú vương còn lại, chỉ có thể dựa vào sức của sư đệ, nếu không thể làm được, vẫn nên từ bỏ linh mạch này. Trong lòng Tiêu Liệt sát ý ngùn ngụt, nếu không phải giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, bị Phương Dật lấy vị trí trưởng môn ra kìm kẹp, hắn há có thể không dậu đổ bìm eo, ra tay tương trợ. Không sao, không sao. Trưởng môn sư minh tu vi tinh thầm, chỉ cần ngăn được một tiểu thú vương là được. Nụ cười trên mặt Phương Dật càng thêm ba phần. Hắn lại cúi người một lần nữa, thần thức rơi vào cổ Hoài Lâm. Xin Diêm sư minh ra tay trừ yêu, bảo vệ linh địa Huyền Dương Sơn của ta. Quả nhiên, các tu sĩ trên tường vân phát đài đồng loạt hiểu rõ. Việc Diêm Hữu Đài chữa thương ở Hắc Uyên đảo, các tu sĩ có chút địa vị đều biết. Trong rừng hoè, một tiếng ho khan khẽ vang lên, càn, khôn, khảm, ly, bắt quái phủ văn lưu truyền. Diêm Hữu Đài đầu đội tứ phương thanh tịch quan, khoác âm dương bắt quái bảo, thắt lưng ngọc bích cẩm tú lai, chân đạp đăng vân đạp lý ủng, quanh người bảo quan rực rỡ, quý khí bức người. Nhưng sắc mặt lại vô cùng tái nhợt, không một chút huyết sắc. Phương sư đệ, không phải ta không muốn giúp đỡ, mà là Diêm Mộ đã bị thương nguyên khí, tu vi không ổn định. Hiện tại, nhiều nhất chỉ có thể kiềm chế một hai yêu thú nhị giai thượng phẩm. Chuyện tiểu thú vương, thực sự có lòng mà lực bất tòng tâm, Phương Dật trong lòng cười lạnh. Là vết thương cũ chưa lành, có lòng mà lực bất tòng tâm, hay là kiêng kỵ hắc nguyên đạo lớn mạnh, không muốn ra tay. Là linh y trấn trị, hắn há có thể không biết. Diêm Hữu Đài tâm tư chuyển động. Vết thương đã lành 89 phần, sau đó là trở về môn phái ngưng kết trấn đan, há có thể muốn hắc nguyên đạo tiếp tục phát triển lớn mạnh. Sắc mặt hiện lên một tia cười, Phương Dật lời lẽ khách khí. Không sao, không sao, sư minh có thể ngăn được hai yêu thú nhị giai thượng phẩm. Hai tiểu thú vương còn lại, sư đệ tự có chuẩn bị. Dưới ánh mắt nghi ngờ của từng người, Phương Dật lại túi người một lần nữa về phía một gian luyện khí cất trong phường thị. Xin âm quyết tử đạo hữu, tuân thủ pháp khế, ra tay trừ yêu. Âm quyết tử? Hắn sao lại ở đây? Ngay cả khi ở đây, với tình hình phường thị hắc bên nào, Phương Dật làm sao mà biết được? Diêm Hữu Đài mặt âm trầm như nước, Tiêu Liệt cũng mặt xanh mét. Phương Dật sao lại biết được? Trong luyện khí cất, âm quyết tử mắt u ám. Mấy năm trước hắn sau khi chiến đấu với Tiêu Liệt, liền ẩn mình ở Hắc Nguyên Đảo chữa thương. Tu sĩ trong Bạch Cốt môn, không ai biết tin tức này rốt cuộc là làm sao mà tiết lộ ra ngoài. Thấy luyện khí các không có động tĩnh gì, Phương Dật vung tay áo, 12 viên lưu ảnh châu được tế lên. Hắn lại mở miệng: "Xin âm quyết tử đạo hữu, tuân thủ pháp khế, ra tay trừ yêu." Phương Dật vô sỉ, còn ti tiện hơn cả ta. Nhìn 12 viên lưu ảnh châu, âm quyết tử thầm mắng một tiếng, trong tay áo một cây âm u linh phiên bay ra, quỷ khí bao quanh, cuốn lấy hắn bay ra khỏi luyện khí các. Đại Vân tu tiên giới, Huyền Dương Sơn, Bích Thủy Các, Bạch Cốt môn, Hợp Hoan tông, các môn phái đều ký kết pháp khế. Gặp thú triều tấn công linh địa, tu sĩ các phái nhất định phải ra tay tương trợ. Nếu âm quyết tử không phát hiện ra thì thôi, một khi phát hiện tung tích nhưng không ra tay, dẫn đến linh địa thất thủ, ngay cả là chân nhân giả đàn cũng không gánh nổi trách nhiệm lớn như vậy. Đa tạ âm quyết tử đạo hữu ra tay. Phương Dật chắp tay một lễ, dưới ánh mắt hoặc kỳ lạ, hoặc hả hê của đông đảo tu sĩ, lại cúi người một lần nữa. Chương 553, Lưu Ảnh Châu thành trận, giao thủ thú vương, 1, chương 553, Lưu Ảnh Châu thành trận, giao thủ thú vương, 1, còn có tu sĩ ẩn nấp. Một hòn đá ném xuống gây ngàn lớp sóng, theo Phương Dật túi đầu hành lễ, Thanh Phong, Tử Điện, Tiêu Liệt, âm quyết tử bốn vị giả đàn chân nhân đều thả thần thức xuống. Là tu sĩ nhà nào? Hắc Nguyên đảo này, thật náo nhiệt. Từng vị giả đàn chân nhân tâm tư xoay chuyển, nghi ngờ nổi lên. Chẳng lẽ là Tiền Cẩm phản bội ta? Cốt Tam Tam to gan như vậy. Đặc biệt là Tiêu Liệt và âm quyết tử hai người, tự thấy hành sự cẩn trọng, ẩn nấp tốt, chỉ cấu kết với tâm phúc thủ hạ. Không ngờ bị Phương Dật phát hiện, bước bách ra tay bằng đại nghĩa lại thế. Trong phường thị, một tòa lầu ăn ba tầng khói bếp lượn lờ, truyền ra một tiếng thở dài khàn khàn. Phương đạo hữu, lão phu thọ nguyên sắp hết, đến đây chỉ để dưỡng lão, hà tất phải bức bách ta như vậy? Thôi vậy. Keng. Một tiếng đao minh vang lên, ánh đao màu đồng xanh lóe lên rồi biến mất. Một lão giả gầy gò, tóc bạc rối bù, một thân áo gai xám, đi giày vải, ăn mặc giản dị, chậm rãi bước ra từ lầu ăn. Luyện khí tu sĩ. Khí tức cẩn chứa của lão giả khiến các giả đàn chân nhân trên vân đài đồng loạt giật mình. Phương Dật khoe miệng mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: giả đan chân nhân của Thiên Đao ổ, không quản bạn dặm đến Hắc Nguyên đảo dưỡng lão, lừa quỷ hạ. Theo từng bước chân của lão giả gầy gò, thân hình còn xuống dần thẳng lên, khí tức cũng không ngừng tăng vọt. Trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ ong. Một thanh bảo đao màu xám hung ác được lão giả nắm trong tay, sát ý lạnh lẽo bao trùm. Là hung đao Lama, Hồ Diên Trác. Trong đám đông, một trúc cơ tu sĩ buột miệng nói, khí tức trên vân đài chợt lạnh. Lão giả gầy gò bước lên vân đài, nhếch răng cười, lộ ra hàm răng ố vàng còn sót lại. Hừ, không ngờ đã lâu không ra ngoài hành động, lại còn có tiểu bối nhận ra lão phu. Ngươi tiểu bối này là hậu bối của vị đạo hữu nào? Vị trúc cơ tu sĩ vừa mở miệng kia run rẩy, hối hận không kịp, tại sao lại mở miệng trêu chọc lao quái này chú ý hung đao chân nhân Hồ Diên Trác. Mắt Phương Dật sâu thẳm, trong tay áo thanh ngọc cuốn lật dở, một hư ảnh đại hán trắng kiện in sâu vào thần hồn. Hồ Diên Trác, giả đan chân nhân trong Tiên Đao ổ, truyền thuyết có chiến tích giết chết chân nhân cung cấp. Dù không biết truyền thuyết thật giả, khí tức của Hồ Diên Trác trong số các giả đan chân nhân cũng là một trong những người đứng đầu, chỉ yếu hơn Tiêu Liệt một chút. Thật đúng là câu được một con cá lớn. Hừ, Phương thị mở cửa, lại dẫn ra không ít như quỷ xà thần. Nhờ các khôi lỗi gỗ đá giải rác khắp hắc bên đảo, cùng với khả năng cảm ứng khí tức của sinh tử Khô Vinh Kinh, Phương Dật đã nắm rõ số lượng giả đàn chân nhân ra vào đảo. Nhưng giả đàn chân nhân đâu phải kẻ ngu dốt, vị hung đao chân nhân này đã ẩn mình trong tháp đá phường thị được 5 năm. Dù biết lao giả gầy gò này là một giả đàn chân nhân, nhưng không ngờ lại là hung đao Hồ Diên Trác. Như vậy, lại là một tin vui. Ánh mắt quét qua pháp đài, Thanh Phong, Tử Điện, Tiêu Liệt, Âm Quyết Tử, cùng với Hồ Diên Trác, tổng cộng 5 vị giả đàn chân nhân. Thú triều hung mãnh, nếu không có những kẻ mang ý đồ xấu này, Hắc Nguyên đảo chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Phương Dật khẽ môi, truyền âm vào tai. Hồ Diên Trác đạo hữu, đến Hắc Nguyên đảo của ta, chắc hẳn có ý đồ. Chỉ cần đạo hữu giúp ta chặn một con tiểu thú vương chuẩn tam giai, sau thú triều, Phương mộ nhất định có hậu báo. Hậu báo? Mắt Hồ Diên Trác sâu thẳm, suy nghĩ một lát rồi nói, nếu Phương đạo hữu chịu lập tâm thể, toàn lực ra tay một lần cho lão phu, lão phu có thể giúp ngươi vượt qua khó khăn. Được. Phương Dật khẽ gật đầu, đồng ý nhưng không được nguy hiểm đến tính mạng của ta, không vượt quá giới hạn của ta. Ngoài ra, trước khi ra tay, đạo hữu cũng cần lập tâm thể, thành thật nói rõ, rốt cuộc là chuyện gì. Mắt Hồ Diên Trác tinh quang lưu chuyển, trong nháy mắt liền đồng ý với tu vi của hắn, dù rơi vào thú triều, thoát thân cũng không khó. Huống chi Hắc Nguyên đảo này, mấy vị giả đàn chân nhân dù mỗi người một ý, tâm tư dao động, nhưng dưới 36 viên lưu ảnh châu, dù có dầu diếm, cũng không dám giữ lại quá nhiều. Đúng vậy, 36 viên lưu ảnh châu. Không biết từ lúc nào, 12 viên lưu ảnh châu quanh phương giật đã tăng lên đến 36 viên. Những bảo châu này, 12 viên là một tổ, pháp cấm lưu ảnh chiếu hình vận hành toàn lực, vững vàng khóa chặt Tiêu Liệt, Âm Quyết Tử và Diêm Hữu Đài ba người. Phương Giật khẽ miệng mỉm cười, giọng điệu ôn hòa, lời nói chân thành. Chư vị đạo huynh, theo pháp khế do 6 phái chân nhân ký kết, Phương Mỗ là chủ Hắc Nguyên đạo, tu tiên bách nghệ, cũng đã tu luyện đến chuẩn tam giai. Thú triều lần này, Phương Mỗ sẽ đương nhiên không nhường, là người cầm cờ của chư vị. 36 viên lưu ảnh châu dường như đang đáp lại lời Phương Giật, giữa dòng sáng lưu chuyển, không ngừng xoay tròn, khắc ghi từng lời nói, hành động của mọi người vào trong châu. Diêm Hữu Đài, Tiêu Liệt nhìn nhau, đều thấy sự bất lực của đối phương. Một viên lưu ảnh châu, giá trị không kém một kiện pháp khí hạ phẩm, không có chút công phòng nào. Tuy không đắt, nhưng pháp cấm lưu ảnh chiếu hình bên trong khá hiếm, luyện chế khó khăn. Tu sĩ chính phái nào lại mang theo 36 viên lưu ảnh châu, số lượng này đủ để đổi lấy một kiện pháp khí cực phẩm đỉnh cấp. Dưới sự chiếu rọi không góc chết của 12 viên lưu ảnh châu, Tiêu Liệt dù trong lòng u ám, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, nói với giọng điệu chính nghĩa: "Phương sư đệ là chủ Hắc Biên đảo, thú triều lần này, tự nhiên do sư đệ chủ trì đại cục." Diêm Hữu Đài khẽ môi một lát, cuối cùng dưới lưu ảnh châu, không nói gì. Hắc Biên đảo là linh mạch chuẩn tam giai, cùng với đại độ cổ thành tạo thành thế xương châu, nay hiếm hoi được Huyền Dương Sơn chiếm giữ. Nếu bị bản thân khoanh tay đứng nhìn, khiến linh mạch tan tác, tổn thất nặng nề, ngay cả hắn cũng không thể chịu tội được. Nói không chừng, không, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến môn phái đối với sự ủng hộ hắn ngưng đan. Phương Dật không phải kẻ không có gốc gác, dựa vào hai vị chân nhân Hoàng Quảng Thắng, Trương Hằng Nhất của tổ sư đường. Nếu bị bắt được điểm, hai vị chân nhân kia cực kỳ bao che, chắc chắn sẽ gây khó dễ. Huyền Dương Sơn cần một vị thiên cơ sư tam giai, một vị chân đan chân nhân, nhưng phẩm cấp chân đan thế nào, ngoài liên quan đến đạo cơ, linh vật ngưng đan cũng có ảnh hưởng lớn. Diêm Hữu Đài ở trong môn phái lâu ngày, đãi ngộ hậu hĩnh, nội tình của chư vị chân nhân, vì Huyền Dương Sơn tuy có ưu đãi. Chân đan nhất lưu và chân đan tam lưu đều là chân đan chân nhân, đối với chúng tu sĩ Huyền Dương Sơn mà nói, không có ảnh hưởng lớn. Nhưng đối với Diêm Hữu Đài mà nói, thì liên quan đến sự tiến bộ trên con đường tu luyện của hắn. Thấy Tiêu Liệt và Diêm Hữu Đài dù trăm phương nghìn kế không muốn, vẫn phải ủng hộ. Phương Dật khẽ gật đầu, đây chính là lợi ích của việc xuất thân từ đại phái, chiếm giữ đại thế. Tiêu Liệt, Diêm Hữu Đài có bất mãn đến mấy, dưới đại thế của Huyền Dương Sơn, cũng phải ủng hộ Hắc Biên Đạo. Tay áo vung lên, Phương Dật tế ra một lệnh bài màu ngọc. Trong Hắc Biên Đạo, trận văn lưu chuyển, dâng lên sương mù mờ mịt, 36 viên lưu ảnh châu, như minh châu khảm nạm vào đó. Sau đó, lại có 12 viên lưu ảnh châu rơi xuống, mưa móc đều đặn, chiếu rọi một đám trúc cơ tu sĩ. Trên pháp đài, thấy giả đàn chân nhân đấu ngầm, một số trúc cơ tu sĩ có chút hả hê, cũng mặt mày cau có. Phương sư đệ, Phương lão tổ, đâu ra nhiều lưu ảnh châu như vậy? Phương Dật đội thanh liên quan, pháp bảo sơn hà hóa nhạc trong gió yêu thổi đến cuộn cuộn, phần phật vang lên. Chương 553, Lưu Ảnh Châu thành trận, giao thủ thú vương 2, chương 553, Lưu Ảnh Châu thành trận, giao thủ thú vương 2, ánh mắt quét qua Âm Khuyết Tử đang điều khiển hồn phiên, ủy khí bao trùm. Hắn năm ngón tay nắm chặt, từng đạo linh quang như nước lưu chuyển, hóa thành một mặt thanh ngọc bảo kính. Lưu ảnh chiếu hình pháp. Thanh ngọc bảo kính linh quang lưu chuyển, trong đám yêu thú đang xuống đến, bốn đạo khí tức man hoang hung ác diễn hóa. Tiểu thú vương chuẩn tam giai không hề che giấu trong thú triều, in vào bảo kính. Ông. Cổ kính lưu chuyển, một con thanh nha đạp địa tượng, hai chiếc linh nha bằng ngọc xanh vút lên trời. Quanh thân bao phủ từng đám mây yêu màu vàng nâu, khí thế hùng hậu như núi non. Phương Dật nói, con thanh nha đạp địa tượng này là yêu thú thuộc tính thổ, khả năng phòng ngự đỉnh cấp cùng giai, xin làm tiền Tiêu Liệt sư minh chặn lại. Lưu ảnh châu xoay tròn, Phương Dật phong thái ung dung, cúi đầu hành lễ, lời nói chân thành. Tiểu thuyết mới nhất tại Lục Cửu thư 3 lần đầu đăng tải. Trường môn sư minh, sư đệ không cầu sư minh giết chết con thanh nha đạp địa tượng này, chỉ cầu sư minh vất vả một chút, chặn con yêu thú này, không để nó quấy nhiễu tu sĩ có được không? Hậu bối trúc cơ trong môn, thực sự không chịu nổi sự quấy nhiễu của yêu thú như vậy. Phương Dật, ngươi. Tiêu Liệt dường như muốn chửi rủa, nhưng lại không thể mở miệng. Dù biết Phương Dật có ý đồ xấu, trong bốn con yêu thú, con thanh nha đạp địa tượng này khí tức hùng hậu nhất, quanh thân phủ giáp linh lực màu đâu, bảo quang lấp lánh, rõ ràng cũng là một kiện pháp bảo. Cũng là yêu thú duy nhất trong bốn con thú vương có bản mệnh bảo vật. Tiểu thú vương thuộc tính thổ, luyện chế một kiện pháp bảo thuộc tính tương hợp với tu vi của Tiêu Liệt, đối đầu với con tiểu thú vương này cũng khá khó khăn. Chỉ cần sơ suất nhỏ, rất dễ bị yêu thú trọng thương. Ừm. Phương Dật trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, 12 viên lưu ảnh châu rung động, hiện ra khắp bốn phía Tiêu Liệt. Chẳng lẽ sư đệ hiểu lầm rồi, trưởng môn sư huynh không phải đối thủ của con thanh nha đạp địa tượng này. Nhìn những viên lưu ảnh châu chắc chắn sẽ rơi vào tay chân nhân trong môn, Tiêu Liệt dù trong lòng nghiến răng nghiến lợi, cũng từng chữ một thốt ra. Có thể, chỉ là một con tiểu thú vương, Phương sư đệ yên tâm, sư huynh chấp trưởng Huyền Dương Sơn, há lại không chặn được một con yêu thú chuẩn tam giai. Như vậy, xin làm phiền sư huynh rồi. Phương Dật khẽ miệng mỉm cười, cúi người một cái, sau đó chuyển ánh mắt sang Hồ Diên chắc thân hình gầy gò, khí tức hung ác. Bích Ngọc Thủy Kính theo ý hắn xoay chuyển, một con yêu thú hình hổ lông đen đỏ, lửa khí bao trùm, hiện rõ trong mắt. Hồ Diên Trác đạo huynh, con hỏa tráng hổ chuẩn tam giai này, xin giao cho đạo huynh. Mắt Hồ Diên Trác khẽ nhắm, tinh quang trong đáy mắt lưu chuyển, năm ngón tay gầy guộc nắm chặt bản mệnh hung đao. Hỏa tráng hổ giao cho lão phu, nhưng sư đệ đừng quên chuyện đã hứa. Phương Dật khẽ gật đầu, trên Bích Ngọc Thủy Kính, linh quang lại biến đổi, một hư ảnh ngọc thiểm ngửa mặt gầm giống hiện ra. Âm Quyết Tử đạo hữu, Thanh Phong sư thúc, con âm nguyện thiểm này, xin giao cho hai vị. Thanh Phong chân nhân gật đầu đồng ý, hắn và Hắc Uyên đảo cùng mình cùng đủ, một nửa gia sản đều ở trên đảo, tự nhiên sẽ không từ chối. Còn Âm Quyết Tử, dưới sự đe dọa của 12 viên lưu ảnh châu, Âm Quyết Tử mặt mày u ám, nhưng vẫn đồng ý hắn biết. Phương Dật và Tiêu Liệt của Huyền Dương Sơn, đồng môn với nhau, đều có chân đan chân nhân làm chỗ dựa, còn phải dùng tình dùng lý mà nói. Đối đầu với Bạch Cốt Môn, nếu Âm Quyết Tử dám bỏ trốn, theo tính cách bạo liệt của chân đan chân nhân Huyền Dương Sơn, chắc chắn sẽ đánh lên tận cửa. Chân nhân ma đạo của Bạch Cốt Môn, tu vi không yếu, nhưng không có đại nghĩa trong tay, không muốn bị Âm Quyết Tử hy sinh nội tình của bản thân, cứng rắn đối đầu với áp lực của Huyền Dương Sơn. Huyền Dương Sơn chiếm giữ vị trí đứng đầu các thế lực tu tiên đại vân gần ngàn năm, dựa vào không phải lời nói ôn hòa, mà là phong cách gần như tàn khốc, không hề kiêng nể. Âm Quyết Tử thở dài một tiếng, trong lòng hối hận, không nên tham lam một tay này, sau khi ám sát thất bại, nên sớm rời đi. Gào. Nhìn thú triều cuồn cuộn kéo đến, che kín bầu trời, Phương Dật mặt mày nghiêm nghị, 48 viên lưu ảnh châu đồng loạt rung động, liên kết với nhau, khả năng chiếu ảnh lưu hình lại tăng lên. Chư vị đạo huynh xin ra tay. Pháp khí lưu ảnh thành trận rồi sao? Gỗ đã thành thuyền, Tiêu Liệt không muốn dây dưa với Phương Dật, hóa thành một đạo đột quang, bay về phía con thanh nha đạo địa tượng đang lưu chuyển yêu lực màu đâu, khí tức hùng hậu. Hán đội xích viên quan, khoác ngũ sắc pháp bảo, mặt mày nghiêm nghị, khí tức nóng bỏng hùng vĩ cuốn lấy. Một chiếc ngọc thước từ trong tay áo bay ra, bảo quang lấp lánh. Bút, gào. Linh quang màu đỏ và giáp đá màu nâu va chạm dữ dội, lực lửa và yêu lực thuộc tính thổ của trảo. Thanh nha đạp địa tượng gầm giống, vung vòi voi quét về phía Tiêu Liệt. Một bên khác, một chiếc đại phiên cổ kính, rủ xuống sương mù xám xịt, ma khí bao trùm. Âm Quyết Tử mặt mày âm trầm, tóc vàng khô héo, giọng nói khàn khàn băng lên. Thanh Phong đạo hữu xin mời. Thanh Phong chân nhân mặc pháp bảo trắng tinh bước ra một bước, quạt lông hạc trong tay phe phẩy, hàng trăm đạo phong nhận bay về phía con âm nguyệt tiềm lớn bằng cối xay, đang điều khiển hàng triều. Hung đao chân nhân hô diên chắc ra tay càng lão luyện, bảo đao màu xám lạnh lẽo ẩn hiện, phun ra nuốt vào đao mang. Chém, chặt, vung, cắt, lại có thể áp chế con hỏa tráng hổ đang điều khiển hổ trắng, ngửa mặt lên trời gầm giống. Và 37 vị trúc cơ tu sĩ, dưới sự dẫn dắt của Diêm Hữu Đài, hoặc là 3 năm người liên thủ, hoặc là điều khiển pháp khí, chặn đứng từng con yêu thú nhị giai. Dưới sự đe dọa của Lưu Ảnh Châu, Diêm Hữu Đài dù có giữ lại, nhưng cũng không dám quá đáng. Pháp cấm cửu một thanh long trượng lưu chuyển, hóa thành một con dao xà dài hơn 10 trượng, dao xà thân phủ bảy, giữa lúc nuốt mây phun sương, chặn đứng hai con yêu thú nhị giai thượng phẩm. Phương Dật thấy vậy, khẽ gật đầu. Yêu thú nhị giai và ba con thú vương chuẩn tam giai đều bị chặn lại. Bây giờ chỉ còn lại con cuối cùng, Bích Ba Phi Tinh Hổ thân phụ bảy. Nhìn Hổ Vương thân phụ tinh quang, mắt gian xảo, Phương Dật nói: Từ điện sư đệ, lại đến lúc ngươi và ta liên thủ rồi. Hừ. Từ điện chân nhân mặt mày đỏ bừng, nghĩ đến cảm giác sảng khoái khi giao đấu với Hoàng Nham Tử lần trước, nôn nóng nói: Phương sư minh, mau mau ra chỉ cho ta, để chư vị đạo hữu thấy uy danh của Huyền Dương Sơn ta. Từ điện chân nhân trong lòng nóng như lửa đốt, ý muốn khoe khoang trước mặt mọi người không hề che giấu. Sau khi đúc thành giả đan, tu vi khó có thể tiến thêm. Nay gia tộc phát triển tốt ở Hắc Uyên đảo, đã có một đệ tử đúc thành đạo cơ trung phẩm. Có lẽ vì bị tu sĩ cùng cấp khinh thường từ sớm, giải quyết được một mối tâm sự, sau khi gia tộc có nền móng, Từ điện chân nhân chỉ còn lại tâm ý khoe khoang trước mặt mọi người này. Phương sư minh. Mắt Từ điện chân nhân nóng rực, không ngừng thúc giục. Phương giật khỏe miệng mỉm cười, vui vẻ để Từ điện chân nhân đối đầu trực diện với yêu vương. Nhanh. Mùi thuốc thoang thoảng lan ra, một chiếc cổ đỉnh ba chân hai thai được tế lên, thanh liên bảo sắc kỳ tung bay, rủ xuống từng đóa thanh liên, diễn hóa cảnh sen tiếp trời xanh biếc vô tận. Hư giới khô vinh phiên lay động theo gió. Một hư ảnh ma thần ba đầu sáu tay, khí thế uy nghiêm hiện ra. Một đạo, tất một đồng mạnh pháp. Chương 554, xích âm xuất thủ, bảo vật đầy đủ. Một, chương 554, xích âm xuất thủ, bảo vật đầy đủ. Một, một đạo, tất một đồng mạnh pháp. Phương Dật vung tay háo rộng, linh lực một hệ nồng đậm và sinh khí được rút ra, hóa thành 300 dễ khí vô lượng, liên kết đỉnh, cờ, phướn. Từng đóa thanh liên nở rộ, tàn phai, hóa thành hạt sen, lại đâm chồi nảy lộc, cứ thế tuần hoàn liên tục, diễn hóa thành một phương thanh liên pháp vực, không ngừng kéo khí cơ của Bích Ba Phi Tinh Hổ. Đi. Ngón tay Phương Dật biến đổi pháp quyết, thân khoác thanh huy, hương thuốc thoang thoảng, từng bí pháp được thi triển. Y Địa Đạo Bí Pháp, Vũ Liên Dưỡng Khí Y Địa Đạo Bí Thuật, Huyền Chi Thăng Thần trong hư giới khô binh phướn, khí cơ của sáu cánh tay ma thần hùng hồn, từ bi mỉm cười, lập tức nổ tung, hóa thành năm sắc bảo liên và huyền ngọc linh chi, hòa quyện với Từ Điện Chân Nhân như sữa với nước. Sảng khoái, sảng khoái. Pháp bảo của Từ Điện Chân Nhân phân phật, khí cơ dâng cao, pháp lực đại thịnh, khí thế hùng hực. Nghiệt xúc chịu chết. Cảm nhận pháp lực trong đan điền khí hải, pháp lực không ngừng phun trào hồi phục. Từ điện chân nhân năm ngón tay nắm chặt, từ lôi châu lưu chuyển điện quang đánh ra, lôi bằng hóa hình pháp. Ầm ầm, mây chỉ xám xịt tụ lại, điện quang màu vàng như linh xà xuyên qua, từ lôi châu rơi vào trong mây, hóa thành một hư ảnh lôi bằng cường trắng, chấp lôi trường điện. Rít. Bích Ba Phi Tinh Hổ nhìn lôi bằng cường trắng đang lao tới, trong mắt hổ ly hiện lên vẻ hung tàn, mây yêu xám xịt cuộn cuộn. Từng luồng linh thủy màu đen được nó phun ra, hóa thành từng lớp gợn sóng hộ thể. Móng vuốt đại bàng quấn quanh lôi quang sắc bén vô cùng, lóe lên hàn quang, chụp xuống Bích Ba Phi Tinh Hổ. Xé toạc. Rít. Từng lớp gợn sóng bị móng vuốt lôi ưng xé nát, thân hình Bích Ba Phi Tinh Hồ cường tráng cũng bị cào rách một khối huyết đục, từng giọt máu vương vãi. Tinh huyết của Bích Ba Phi Tinh Hồ này thật tinh thuần, nếu dùng để tẩm bổ xích âm, nhìn những giọt tinh huyết rơi xuống, phát ra linh quang màu xanh biếc, mắt Phương Dật khẽ nhắm lại. Tâm tư khẽ động, dưới chân thanh liên vẫy vùng, huyết đục yêu thú giải rác, bị lặng lẽ bao bọc, theo khí mạch trong suốt, đưa vào trong khô vinh tiểu độc tiên. Tích tắc. Huyết nục yêu thú màu xanh biết rơi vào trong vũng bùn huyết nục, va chạm kịch liệt với thi khí khô nóng còn sót lại của xích âm. Linh quang hai màu xanh biết và đỏ tươi lưu chuyển, thủy hỏa tương sinh tương hợp. Theo huyết nục yêu thú không ngừng bốc hơi, thi khí còn sót lại của xích âm cũng tinh thuần rõ rệt bằng mắt thường, ánh sáng như mực ngọc xuất hiện. Phương Dật quét mắt nhìn, mùi máu tanh nồng nặc, chiến trường người yêu càng thêm thảm khốc. Bích Ba Phi Tinh Hồ, Hỏa Chướng Hổ, Thanh Nha Tháp Địa Tượng, Âm Nguyệt Tiềm, bốn con thú vương chuẩn cấp 3 bị chặn lại. Nhưng các tộc vẫn còn một con yêu thú cấp 2 thượng phẩm. Số lượng tu sĩ trúc cơ của nhân tộc mạnh hơn yêu thú cấp 2, nhưng Diêm Hữu Đài không dốc sức, giả vờ mặt trắng bệnh, nguyên khí tổn thất nặng, chỉ chặn được 2 con yêu thú cấp 2 thượng phẩm. Hai con yêu thú cấp 2 thượng phẩm còn lại là Xích Văn Hổ, Thanh Nha Tượng, Đào Hắc Uyên không có đại tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Chỉ có hơn 10 vị trúc cơ thượng nhân liên thủ, thúc dục pháp khí, miễn cưỡng kiềm chế. Phi kiếm tung hành, linh kỳ bẫy vùng, ngũ sắc linh quang lưu chuyển, các loại yêu khí tràn ngập trời đất. Một con Xích Văn Hổ hùng dữ quấn quanh hỏa khí, lao tới cắn xé, một vị trúc cơ giản mua mặc áo xám, mặt mơ hồ. Trong chớp mắt, pháp khí hộ thân hình khiên bị xé nát, lão tu sĩ kêu thảm một tiếng, bị Xích Văn Hổ nuốt chửng cả da lẫn xương. Từng thấy từng vị tu sĩ trúc cơ trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, Phương Dật khẽ nhíu mày. Không thể cứ thế này được. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu để Xích Văn Hổ, Thanh Nha Tượng hai con yêu thú cấp 2 thượng phẩm này hoành hành, một khi sụp đổ, dù có Lưu Ảnh Châu giám sát, trong nguy hiểm tính mạng, tu sĩ trúc cơ chắc chắn sẽ không liều chết chết giết. Tâm tư Phương Dật chuyển động, ánh mắt dừng lại một chút trên mấy vị tu sĩ trúc cơ có linh căn thủy. Một vị của Triệu gia Hắc Sa Quật, hai vị ẩn danh của Bích Thủy Các, còn có một vị trúc cơ thượng nhân trong Đa Bảo Các. Bốn vị tu sĩ trúc cơ thuộc tính thủy, Bích Ba Phi Tinh Hồ thuộc tính thủy và vị kia. Mặt không vui không buồn, Phương Dật vung tay áo, bay ra 12 gốc khí căn kéo dài, rơi xuống phía tu sĩ trúc cơ. Vũ Nhi, con đi chặn Thanh Nha Tượng. Làm phiền Cổ Sát Đạo Hữu ra tay tương trợ, sau trận chiến này, cửa hàng của Quy Chân Đường ta làm chủ tặng cho đạo hữu. Phương Dật biết yêu thú cấp 2 thượng phẩm hung tàn, Cổ Sát lại không phải đệ tử của mình, khó lòng liệu mạng vì mình. Hắn không đợi Cổ Sát từ chối, ngón tay biến đổi pháp quyết, thúc dục thuật pháp. Một đạo bí thuật, thương một khải hai luồng linh quang màu xanh biết quét xuống, vân gỗ lưu chuyển hóa thành hai bộ linh khải, rơi xuống pháp thể của Tần Vũ và Cổ Sát trúc cơ trung kỳ. Sư tôn, Tần Vũ thúc dục Bách Diệp Thanh Liên kỳ, Thanh Liên sinh diệt, dưới sự giúp đỡ của Phạm Đại Thành và mấy vị tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, quân lấy Thanh Nha Tượng. Thư giới khô vinh phấn lay động, ất mộc trường sinh khí quần quần đổ xuống. Trong chớp mắt, Cổ Sát luyện hóa ất mộc trường sinh khí, cảm giác kinh mạch sừng tấy do thúc dục pháp lực lúc nãy đã biến mất trong vài hơi thở. Thuật pháp cấp 2 thượng phẩm. Đây là đệ tử đại phái sao? Cảm nhận khả năng phòng ngự của Thương Mục Hải, Cổ Sát một thân áo đen, do dự một chút, cổ gia vì giao hảo với Sở Kinh, đầu tư rất lớn vào đảo Hắc Uyên. Nếu có thể giữ được linh mạch, hắn cũng sẽ dốc sức thử một lần. Từ túi trữ vật, cẩn thận lấy ra một cây pháp khí búa đá bị hỏng, Cổ Sát phun ra một ngụm tinh huyết, hòa vào búa đá. Mười đạo pháp cấm lưu chuyển, nội tình của Cổ gia, pháp khí cực phẩm Liệt Sơn truy được thúc dục, mang thế lực to lớn, đập xuống Xích Văn Hổ. 12 vị trúc cơ thượng nhân liên thủ, lấy Tân Vũ, Cổ Sát hai vị tu sĩ trúc cơ trùng kỳ làm trung tâm, liều mạng chém giết. Miễn cưỡng chặn được Thanh Nha Tượng và Xích Văn Hổ hai con yêu thú cấp 2 thượng phẩm. Còn về tu sĩ luyện khí giao đấu với yêu thú cấp 1, đã có hơn 30 vị bỏ mạng, chôn thân trong miệng thú. Nhưng dù là trúc cơ thượng nhân hay giả đan chân nhân, đều không hề bận tâm. Dưới thú triều, tu sĩ luyện khí chẳng qua là pháo hôi dùng một lần, khiến yêu thú cấp 1 không thể quấy rầy tu sĩ trúc cơ ra tay mà thôi. Xích Âm thăng cấp vật phẩm linh thi cấp 3 đã đầy đủ, chỉ chờ thời cơ đến. Phương Dật mặt không vui không buồn, không ra tay cứu tu sĩ luyện khí, ngón tay biến đổi pháp quyết, đánh ra từng bí thuật. Ý địa đạo bí thuật, tiểu dưỡng thần khí. Ý địa đạo bí thuật, tiểu hồi nguyên pháp. Ý địa đạo bí thuật, tiểu độ nguyên thần quang. Từng bí thuật cấp 2, gia trì lên tu sĩ trúc cơ, pháp lực hồi phục, dưỡng thần niệm, chữa trị ám thương. Khiến tu sĩ giao đấu với yêu thú cấp 2 dần dần chiếm thượng phong. Từng thúc dục ngọc thức pháp bảo va chạm với vòi voi của Thanh Nha Tháp địa tượng, mắt Tiêu Liệt khẽ nheo lại. Sau khi Thanh Nha Tượng và Xích Văn Hổ bị chặn lại, tu sĩ nhân tộc không ngừng chiếm thượng phong, đã có 2 con tiềm tử vân nâu cấp 2 hạ phẩm bị chém giết. Trong mắt hắn sát ý lóe lên. Tu sĩ y địa đạo trong chiến trường lại mạnh đến thế sao? Mặt hắn âm u, trong lòng phiền muộn cực độ, hắn không thể lập tức ra tay, cắt đứt cuộc chiến yêu thú đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp này. Không thể để Phương Dật cứ thế này được. Nếu Đào Hắc Uyên đại thắng, lấy yếu thắng mạnh, chân nhân trong môn phái chắc chắn sẽ càng coi trọng Phương Dật này. Gào. Tâm tư chuyển động, thấy Thanh Nha Tháp địa tượng khí thế hùng hồn, yêu lực cuồn cuộn, hơn 10 cây giáo đá dài trượng ngưng tụ ra, hàn quang ẩn hiện, bàn tới. Tâm tư Tiêu Liệt khẽ động, ngọc thước trong lòng bàn tay chợt đi, chặn lại giáo đá. Các vị đạo hữu cẩn thận. Một tiếng kinh hô vang lên, 3 cây giáo đá yêu lực lưu chuyển, hữu ý vô ý bắn về phía Tần Vũ, Cổ Sát. Tiêu Liệt chân nhân, không hay rồi. Cảm nhận giáo đá hung dữ đang ập tới, Tần Vũ, Cổ Sát hai người đồng loạt biến sắc. Phù triện độn giáp, pháp khí phòng ngự, đan dược bí chế, từng bí bảo hậu chiêu được thúc dụng. Chương 554, Xích Âm xuất thủ, bảo vật đầy đủ, 2, chương 554, Xích Âm xuất thủ, bảo vật đầy đủ, 2, nhưng giáo đá là một đòn toàn lực của thú vương cấp 3, dù Tiêu Liệt chặn được 8 phần uy năng, 2 phần còn lại cũng không phải tu sĩ trúc cơ trùng kỳ bình thường có thể ngăn cản. Tâm địa độc giác thật mắt Phương Dật khẽ nhau lại, thanh liên bảo sắc kỳ đến sau nhưng lại đến trước, giữa những cánh sen rủ xuống, hóa thành từng lớp gợn sóng, chặn lại giáo đá. Ầm. Hoa sen tàn phai, nở rộ, hoa nở hoa tàn. Vẻ xảo quyệt của Bích Ba Phi Tinh Hồ lóe lên trong mắt. Mất đi Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, uy thế của Thanh Liên Pháp vực giảm 3 phần, nó có thể thúc dục yêu pháp, uy năng cũng không ngừng tăng lên. Rít. Tiếng hú hồ ly hung dữ kỳ dị vang lên khi mất đi sự kiểm chế của pháp vực. Từng điểm tinh huy lưu chuyển, mấy luồng tinh quang được phun ra, đánh nát Lôi Ưng. Một bên khác, Xích Văn Hổ và Thanh Nha Tượng bốn bị Tần Vũ, Cổ Sắt và các tu sĩ khác khó khăn áp chế, cũng có cơ hội thở dốc. Tiểu thuyết mới nhất được đăng tải lần đầu tại lục cửu thứ 3. Thế cục tốt đẹp lập tức tan biến. Trong mắt Tiêu Liệt ẩn hiện vẻ hài lòng. Tu sĩ các phái lớn ở Hắc Bên đảo không nhiều, tu sĩ tán tu, gia tộc nhỏ tu luyện công pháp bình thường, pháp lực không hùng hậu, có khoảng cách với yêu thú cung cấp. Mất đi cơ hội này, lần này Hắc Bên đảo nhiều nhất chỉ có thể tự bảo vệ, không còn khả năng đại thắng. Cơ hội. Tâm tư Phương giật chuyển động, thần niệm khẽ động. Ngay sau đó, hắn giận dữ quát mắng: "Tiêu Liệt, ngươi là trưởng môn chân nhân, không chặn được một con thú vương chuẩn cấp 3 sao? Ta nhất định sẽ bẩm báo chân nhân trong môn phái, Tiêu Liệt ngươi che giấu hòa tâm, cấu kết với yêu thú." "Hừ." Tiêu Liệt khẽ cười một tiếng, ung dung tự tại, không hề kiêng dè. "Phương sư đệ, đừng có nói bừa, Thanh Nha Tháp địa tượng hung mãnh, sư minh nhất thời thất thủ, cũng là chuyện có thể tha thứ." "Nhất thời thất thủ?" Mặt Phương giật tầm ù, vung tay áo, triệu hồi Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, lại diễn hóa Thanh Liên Pháp Vực. 12 viên lưu ảnh châu xoay tròn, hắn ú ú nói: "Sau này Tiêu sư minh sẽ không lại thất thủ, dẫn đến đảo Hắc Bên này bị công phá chứ?" Nhìn càng lúc càng nhiều lưu ảnh châu rơi xuống phía mình, mặt Tiêu Liệt lạnh đi, biết phải đưa ra lời giải thích. Dưới chân hắn sen nở, mỗi bước chân, một đóa hỏa liên đỏ rực diễn hóa, hỏa liên đỏ rực lay động khí cơ liên kết, diễn hóa ra chân đàn pháp vực. Tiêu Mỗ một lòng bị công, phương sư đệ hà tất phải bức người? "Đi." Hắn vung tay áo rộng, trong pháp vực từng điểm lửa tụ lại. Xương cốt, vảy giáp, sừng dao, râu dài, chín con hỏa dao đầu sừng nhọn hoắt, đỏ rực quấn quanh, hóa hình xuất hiện, trong chớp mắt, lao về phía Thanh Nha Tháp địa tượng. Tam giai diệu pháp, cửu giao luyện giới trong hư không, hỏa liên đỏ rực lay động, hữu ý vô ý áp chế yêu lực màu đầu, đồng thời lấy hỏa đốt mục, kiểm chế một chút uy năng của Thanh Liên pháp vực. Khóe miệng Tiêu Liệt mỉm cười. Hắn dốc sức ra tay, thi triển tam giai diệu pháp, dù là chân nhân trong môn phái, cũng không có lý do gì để trách tội hắn. Còn về việc tại sao không thúc dục bí pháp khi giao đấu, đó là vì hắn hành sự cẩn trọng, muốn thăm dò căn cơ của Thanh Nha Tháp địa tượng này. Cuối cùng cũng vào trong rồi. Phương Dật trong lòng khẽ thở dài, nhìn con voi khổng lồ được bao bọc giáp trụ, bị kiềm chế hoàn toàn, thúc dục bản mệnh bảo giáp, cuốn lấy hỏa dao. Trong bốn con tiểu thú vương, Thanh Nha Tháp địa tượng là yêu thú thuộc tính thổ, còn có một kiện pháp bảo chiến giáp hộ thân, khó nhằn nhất. Xích Âm ra tay. Theo tâm tư chuyển động, vũng nước nổ tung, một luồng thi khí âm u tinh thuần, bốc thẳng lên trời. Mây đen che kín bầu trời, thi liên đỏ tươi nở rộ, một bóng người hình người mặt mơ hồ, chậm rãi nhưng nhanh chóng bước ra. "Ai? Không hay rồi." Cảm nhận sát ý hung dữ, lạnh lẽo, bốn con tiểu thú vương của yêu thú và giả đan chân nhân của đảo Hắc Uyên đồng loạt biến sắc. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ vàng ở phía sau. Giả đan chân nhân và tiểu thú vương kiềm chế lẫn nhau, khí cơ liên kết, không dám dừng tay đồng thời. Cũng đồng thời thi triển bí pháp, lật bài. Âm nguyệt thiềm quanh thân từng khối băng tinh lưu chuyển, hỏa chướng hổ lông dựng đứng, hóa thành một kiện pháp y lông, Thanh Nha Tháp địa tượng trên bảo giáp hiện ra hư ảnh núi non, bích ba phi tinh hổ linh quang xanh lam và tinh huy giao thoa, hóa thành linh cẩm. Diêm Hữu Đài phía sau hiện ra một mặt bắt quái bản, Tiêu Liệt hiện ra một mặt linh đồ, Thanh Phong chân nhân thúc dục hạc vũ phiến, Từ Điện thúc dục bảo châu rủ xuống gợn sóng hộ thể. "Các vị đạo hữu cẩn thận." Mặt Phương giật đại biến, trong tay áo mấy chục lá phù triện bay ra, hóa thành từng bức tường đá. Xích Âm tay ôm linh quan, khí cơ tham lam, khóa chặt bích ba phi tinh hổ. Một luồng linh quang màu vàng nâu cổ kính, từ trong linh quan bốc thẳng lên trời, hoàng lân giao nuốt mây phun sương, khuấy động gió mưa. Cảm nhận uy nghiêm giao thú, được mậu thổ linh khí nâng đỡ, quanh thân phát ra linh quang màu hoàng ngọc. Linh khôi cấp 3 trung phẩm. Từ khi luyện chế đến nay, gần 50 năm nuôi dưỡng, khi giao đấu với Thanh Tiêu Vân Hạc, vẫn là linh khôi cấp 3 hạ phẩm, nay đã tiến thêm một bước, đã là linh khôi cấp 3 trung phẩm. Đạt đến giới hạn nuôi dưỡng hải cốt yêu thú chuẩn cấp 3. Gào. Một móng vuốt dao màu nâu vươn ra, trong linh khôi hoàng lân giao, pháp cấm không ngừng vỡ vụn, từng vết nứt hình mạng nhện lan tràn. Rít. Tiếng hú hồ ly thê lương vang lên, hữu tâm tính vô tâm, trước đó giao đấu cũng tổn hao không ít, chỉ một đòn, bích ba phi giáp hổ đã hơi thở thoi thoát. Xích Âm lại ra tay, linh quan trong tay hoàn toàn vỡ nát, một móng vuốt dao lại vươn ra. Xé toạc. Yêu khí tràn ra, bích ba phi giáp hổ bỏ mạng, linh lực còn sót lại, hóa thành xích sắt, bay về phía mấy vị tu sĩ trúc cơ. Ầm ầm. Xích sắt màu nâu bắn ra, xuyên qua đan điền khí hải của bốn vị trúc cơ thượng nhân. Một vị của Triệu gia Hắc Sa Quật, hai vị ẩn danh của Bích Thủy Các, còn có một vị trúc cơ thượng nhân trong Đa Bảo Các. Xích sắt căng chặt, một ấn tay âm thi lớn tóm lấy bích ba phi giáp hổ, linh quang màu xám xịt lóe lên rồi biến mất, đột nhập vào vũng nước. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của một con tiểu thú bạc trắng, hoàn toàn biến mất khỏi cảm ứng của các tu sĩ. Trên chiến trường người yêu đầy mùi máu tanh, một mảnh tĩnh lặng, dù là yêu tộc hung dữ hay các vị giả đàn chân nhân, đều có chút run rẩy. Chỉ một đòn, đã trọng thương một con yêu thú chuẩn cấp 3 được gia tộc gia trì, đổi lại bất kỳ tu sĩ nào có mặt, cũng không dám chắc có thể chịu được đòn này. Diêm Hữu Đại không được, Thanh Nha Tháp địa tượng không được, Tiêu Liệt cũng không được. Chân đan chân nhân, Thi Vương cấp 3. Nhớ lại bóng dáng Xích Âm lóe lên rồi biến mất, các tu sĩ sau hai nạn sống sót đồng thời, trong lòng cũng không ngừng phỏng đoán. Gào. Thanh Nha Tháp địa tượng run người, không chút do dự gầm lên một tiếng, linh lực cuồn cuộn, hóa thành thủy triều lớn vỗ xuống, cắt bay đá chạy. Hỏa chướng hổ và âm nguyệt thiểm hiểu ý, đồng thời thúc dục yêu lực. Mấy chục bóng ma âm u cuốn theo hàn triều, vỗ về phía đảo Hắc Uyên. Âm Quyết Tử và Tiêu Liệt nhìn nhau, pháp lực khẽ nới lỏng, lộ ra một chút sơ hở, để thú triều rút lui. Chương 555, mua chuộc lòng người, phục kích giả đan, 1, chương 555, mua chuộc lòng người, phục kích giả đan, 1, thú triều đã rút lui rồi sao? Cổ Sát mặt tái nhợt, nguyên khí đại thương, khó tin nói, thú triều cứ thế dễ dàng rút lui sao? Tần Vũ nuốt một viên đan dược phát ra ánh ngọc, đợi pháp lực hồi phục đôi chút, liền lập tức thôi động Bách Diệp Thanh Liên Kỳ, xin cơ hội tụ hóa thành vận sóng, vì bản thân và Cổ Sát, thi triển ba bí thuật hồi khí, liệu thương, dưỡng hồn. Hắn ôn hòa mở lời với vị tu sĩ vừa cùng mình kề vai chiến đấu, Cổ Sát đạo hữu, đây đâu phải là dễ dàng rút lui. Bích Ba Phi Tinh Hồ đã chết, tiểu thú vương chuẩn tam giai, mất 1/4. Những thú vương còn lại, chỉ cần không muốn mất mạng ở đây, tất nhiên sẽ rút lui. Cảm nhận thần hồn, pháp lực đều đang từ từ hồi phục, Cổ Sát tán thán một tiếng. Đa tạ Tần đạo huynh tương trợ. Nghĩ đến viên đan dược Tần Vũ vươn vớt, trong mắt hắn thoáng hiện vẻ xót xa. Thanh Nguyên Thăng Pháp đan nhị giai thượng phẩm, hắn không nỡ dùng. Đấu pháp chém giết đã kết thúc, lại dùng đan dược chân quý như vậy để hồi phục pháp lực, chỉ để sớm hơn chút thời gian chữa trị thương thế. Tần Vũ khẽ gật đầu, thấy vẻ xót xa trên mặt Cổ Sát, liền đoán được suy nghĩ của hắn. Tán tu sĩ gia tộc nhỏ, cuối cùng vẫn khác với đệ tử đại phái. Thờ nhỏ khi ra cảnh bần hàn, hắn cũng vậy, bất luận là đan dược, phù lục hay pháp khí, đều chỉ dùng khi bất đắc dĩ. Sau này bái nhập môn hạ của sư tôn Phương Dật, thói xấu không bỏ. Được Phương Dật chỉ điểm vài lần, mới có chút thay đổi. Hắn đến giờ vẫn nhớ lời Phương Dật nói: "Tu sĩ tu hành, thần hồn pháp thể là gốc, đấu pháp với người, khó tránh khỏi thần hồn mệt mỏi, pháp lực tổn hại. Vừa rồi giao thủ với Thanh Nha Tượng, Xích Văn Hổ, hai yêu thú, gần như liều mạng, pháp lực vận chuyển quá tải, kinh mạch bị tổn thương. Như vậy càng không thể vì tiết kiệm linh thạch, sau đó chậm rãi chữa thương. Tích tiểu thành đại, ám thương tích lũy, khi tu vi tiến lên giai, đều là ẩn họa." Bỏ qua những tu sĩ mặt mày hớn hở, nhìn thú triều như thủy triều rút đi, Phương Dật khẽ nhắm mắt, biết rằng đây không phải là kết thúc. Cảm ứng được Thi Khôi đã đột nhập thành chi huyện, trong lòng hắn hớn hở, năm ngón tay nắm chặt hư giới khô vinh thiên. Linh thiên lay động, từng luồng ngất một trường sinh khí rủ xuống, chính xác chữa trị cho các tu sĩ đã trải qua chém giết, pháp bảo tàn tạ. Chư vị đạo hữu, thú triều đã rút lui rồi. Vũ Nhi, Tần Vũ vung hắc bảo, dưới chân một đóa thanh liên mọc lên, bay đến trước mặt Phương Dật, túi người hành lễ. Xin sư tôn phân phó. Phương Dật chỉ vào bộ xương yêu thú đang lơ lửng trên hồ nước, năm ngón tay nắm lấy, Lưu Ảnh Châu rơi vào tay hắn. Người cầm Lưu Ảnh Châu, luận công ban thưởng, phàm là người chém giết yêu thú nhị giai, đều có thể đổi lấy một phần truyền thừa nhị giai. Hoa. Không khí lập tức nóng lên, một tu sĩ thân mặc hắc thạch chiến khải, thân hình khôi ngô, trong mắt lưu quang lấp lánh, một bước tiến lên. Phương đạo huynh, truyền thừa đan, phụ, trận, khí đều được sao? Trong đó không có thiếu sót nào chứ? Phương Dật khẽ gật đầu, ống tay áo vung lên, vài đạo linh quang lưu chuyển, hóa thành một ngọc giản truyền thừa. Truyền thừa đan đạo nhị giai hạ phẩm xích hỏa đan luận truyền thừa trận đạo nhị giai hạ phẩm tiểu ất giáp trận thư truyền thừa phù sư nhị giai hạ phẩm tiểu phù lục chân giải. Phương Dật chắp tay vái chào các tu sĩ, lời lẽ khẩn thiết. Chư vị đạo hữu, thấu hiểu đại nghĩa, vì linh mạch nhân tộc ta mà chém giết liều mạng. Phương Mỗ, tự nhiên sẽ không như những tu sĩ heo chó kia, lòng dạ khó lường, nương tay, khiến chư vị tổn thất nặng nề. Lòng dạ khó lường, nương tay. Cổ Sát, Tần Vũ, Tử Điện, các tu sĩ, hoặc là công khai, hoặc là liếc mắt nhìn, hoặc là rõ ràng hoặc là ngấm ngầm, đều chú ý đến Tiêu Liệt. Đều là những lao hổ ly đã trải qua nhiều trận chém giết, tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ, tự nhiên biết rõ, rốt cuộc là ai đã nương tay. Phương Dật đang ám chỉ ai? Tiêu Liệt tay cầm ngọc thước, khoe miệng mỉm cười, không hề tức giận. Phương sư đệ nói có lý, chư vị đạo hữu ở đây đã chiến đấu vì linh địa Huyền Dương Sơn của ta. Sư đệ đừng để chư vị đạo hữu phải chịu thiệt thòi. Bốn vị trúc cơ đạo hữu kia bị lao ma không rõ lai lịch bắt đi, không biết Phương sư đệ có nguyện ý ra tay tương trợ không? Phương Dật động tác ngược lại, dường như bị Tiêu Liệt dùng lời nói để gài bẫy, nhưng trong lòng hắn đã sớm chuẩn bị. Thiên Kim mua ma cốt, một trận chém giết, Hắc Nguyên đảo thực tế chiếm hạ phong. Trúc cơ thượng nhân chết 5 vị, yêu thú nhị giai bị chém giết, chỉ có 2 con. 3 phần truyền thừa nhị giai, đối với Hắc Nguyên đảo không có quá nhiều che giấu. Vỗ vào túi trữ vật, năm đạo linh quang màu xanh bao bọc ngọc bình lơ lửng trên không. Phương Dật dùng ngón tay chạm nhẹ, ngọc bình mở ra, hương thuốc nồng nặc tỏa ra. Đây là hương thuốc quen thuộc sộp vào mũi, Tiêu Liệt thầm tiêu không ổn, đang định mở lời. Phương Dật ống tay áo vung lên, bốn đạo linh quang cuốn lấy ngọc bình, lần lượt rơi xuống trước mặt bốn tu sĩ cao thấp béo gầy, quạt xanh áo đen, mỗi người mỗi vẻ. Một vị trúc cơ thượng nhân khác của Triệu gia Hắc Xà Quật, hai vị hậu bối tu sĩ trúc cơ ẩn danh của Bích Thủy Các và một đệ tử trúc cơ thượng nhân bị Xích Văn Hổ bổ chết. Triệu Vân, Sở Hầu, bốn vị đạo hữu, sống chết không rõ, viên trúc cơ đan này coi như một chút bồi thường của Phương Mô Cụ Lũ. Một thân áo xám, vị sư tôn bị Xích Văn Hổ giết chết mà mặt mày đau khổ, Hồ Hải Tuyền nuốt một ngụm nước bọt, đang định vươn tay lấy ngọc bình, giữa những ánh mắt nóng bỏng tham lam, thân mình run lên, run rẩy sợ hãi. Mạch của hắn vốn xuất thân tán tu, sư tôn cũng miễn cưỡng trúc cơ, căn cơ bình thường, đấu pháp bình thường, công pháp cũng bình thường. Nay mất đi chỗ dựa, sự che chở của sư tôn trúc cơ, thực sự không dám giữa trốn đông người này mà lấy viên trúc cơ đan này. Trên hồ nước đầy mùi máu tanh, Phương Dật khẽ nhíu mày, lời nói lạnh lẽo vang vọng trong không trung. Chư vị đạo hữu đều đã chiến đấu với yêu thú, góp sức không ít cho Hắc Nguyên đảo, nhưng Vương Mộ đã nói trước, lời xấu nói trước. Sơn Hà Hóa Nhạc pháp bảo phân phật, dưới chân thanh liên nở rộ, một hư ảnh ma thần ba đầu sáu tay hùng vĩ hiện ra sau lưng. Triệu Vân, Sở Hầu, Trần Tạc, bốn vị đạo hữu sống chết không rõ, đệ tử của họ trước khi trúc cơ sẽ được Hắc Nguyên đảo ta che chở. nếu ai dám ra tay với họ, chính là cùng Hắc Uyên đảo ta bất tử bất hưu. Từ Điện chân nhân một bước tiến ra, tay nâng bảo châu, khí thế hùng vĩ. Lời Phương sư huynh nói, chính là ý của ta. Thanh Phong chân nhân quạt lông vũ, cũng đã hoàn hồn, đối với các tu sĩ Hắc Uyên đảo tử trận, việc cấp dưỡng tuyệt đối không được sai sót. Thú triều chỉ là rút lui, không phải sẽ không tấn công trở lại. Lời Phương sư Điện nói, chính là ý của Tả Mỗ, chư vị đạo hữu đừng nói là chưa biết trước. Hai đạo khí tức giả đàn chân nhân quét qua, lời nói không chút khách khí, khiến các tu sĩ tham lam tỉnh táo tại chỗ, tâm thần chấn động, ý nghĩ nhỏ nhặt lập tức thu liễm. Tiểu đạo hữu này, ngươi họ tên là gì? Sở Hầu đạo hữu, có đệ tử nào khác không? Phương Dật ôn hòa hỏi. Hồ Hải Tuyền thở phào một hơi, vội vàng cất trúc cơ đan, có Phương Dật che chở, các tu sĩ trúc cơ của Hắc Uyên đảo này sẽ không vì một viên trúc cơ đan mà cam chịu mạo hiểm kỳ lạ. Hắn cúi người hành lễ, lời lẽ cung kính. Bẩm thượng nhân, ta tên là Hồ Hải Tuyền, sư tôn không có đệ tử nào khác. Phương Dật ánh mắt chuyển động, rơi xuống bên cạnh, trên người Sở Kinh đang thở dốc, khí tức suy yếu. Mắt hắn nheo lại, dưới sự hỗ trợ có ý thức hoặc vô ý của các tu sĩ trúc cơ, Sở Kinh vẫn bị thương nhiều chỗ, mặt tái nhợt. Trong lòng thầm mắng một tiếng phế vật, vừa vặn vật tận kỳ dụng, Phương Dật mở lời. Chương 555, mua chuộc lòng người, phục kích giả đan, 2, chương 555, mua chuộc lòng người, phục kích giả đan, 2, Kinh Nhi, Sở Hầu đạo hữu đã mất, sau này con hay dẫn dắt hắn tu hành, tiểu hữu hồ đã là tu vi luyện khí bát tầng, trúc cơ có hy vọng. Sau này hãy tu hành thật tốt, linh địa dùng để trúc cơ của ngươi. Hắc Uyên đảo sẽ chuẩn bị sẵn. Phương Dật ánh mắt chuyển động, quét qua Triệu gia Hắc Xà quận và trúc cơ thượng nhân của Bích Thủy Cát. Hai vị đạo hữu cũng vậy, nếu cần linh địa, cứ nói với Phương Mỗ là được. Hỗn sược, trăng bạc treo cao, trên đỉnh các đa bảo, Tiêu Liệt lòng đầy phiền muộn, râu tóc dựng đứng. Lại để Phương Dật mua chuộc lòng người một phen, cứ thế này, Hắc Uyên đảo này thực sự sẽ đứng vững mất. Tiểu sư Minh đừng nội, đợt thú triều này chỉ là khởi đầu, Phương Dật mượn sức của chúng ta để đẩy lùi thú triều. Nhưng chỉ cần thú triều lại đến, sẽ không còn là cảnh tượng này nữa. Thanh Nha đạp địa tượng, âm nguyệt thiểm, hỏa chứng hổ. Tiểu thú vương nào là dễ đối phó đâu. Diêm Hữu Đài mặt mày bình thản, trong một cái lư hương đồng hình đầu thú, cắm ba nén nhang dưỡng thần màu xanh biếc, đầu ngón tay bật ra một đố lửa, trên nhang dưỡng thần, khói lượn lờ bốc lên. Hiện tại điều quan trọng nhất là chúng ta và âm khuyết tử của Bạch Cốt môn sớm rời đi. Diêm Mộ không muốn lại bị ép ra tay dưới Lưu Ảnh Châu nữa. Diêm sư đệ nói rất có lý, nhưng ngoài chúng ta, các tu sĩ ẩn nấp của Bích Thủy Các cũng phải rút lui. Tiêu Liệt gật đầu mạnh, giọng điệu hiểm độc. Mất đi chúng ta và âm khuyết tử của Bạch Cốt môn, tổng cộng ba vị giả đàn chân nhân chiến lực, Phương Dật lấy gì để giữ Hắc Uyên đảo? Tuy nhiên, cứ thế này mà bỏ qua Phương Dật, ta cũng không cam tâm. Sư đệ tinh thông thiên cơ đạo, trí tuệ thông suốt, có thể có ám thủ không? Diêm Hữu Đại khẽ gật đầu, ở Hắc Uyên đảo gần 10 năm, hắn tự nhiên đã chuẩn bị hậu thủ. Sư Minh, còn nhớ Sở Kinh đó không? Đệ tử dưới trướng Phương Dật năm xưa, nổi tiếng với nghị lực, ta sao có thể quên? Tiêu Liệt mắt kinh ngạc, quay đầu nhìn Diêm Hữu Đại. Diêm sư đệ có ý là? Diêm Hữu Đại khẽ miệng mỉm cười. Sở Kinh đó ham sắc ham cờ bạc, đã lọt vào bẫy của ta. Phương sư đệ không phải muốn có danh tiếng tốt sao? Ừ, chúng ta sẽ giúp hắn một tay. Buổi tối, Thanh Chi huyện, trong suối linh cuồn cuộn, Xích Âm khoanh chân ngồi, một đóa thi liên lục phẩm màu đỏ tươi, nâng hắn lên. Gù lù, gù lù âm khí cuồn cuộn, mấy chục sợi xích đen hóa thành mạng nện, bốn vị tu sĩ trúc cơ thượng nhân có linh căn thủy linh, treo ở bốn góc đông nam tây bắc. Trung tâm mạng nện là Bích Ba Phi Tinh Hồ đã mất hết sinh cơ, nhưng khí tức vẫn hung lệ. Phương Dật ống tay áo rộng mở, ngón trỏ thon dài nhảy múa, từng đạo pháp ấn đỏ tươi không ngừng đánh ra. Một tia bảo quang diễn hóa phía sau, linh quang màu xanh xám lưu chuyển, hư giới khô vinh phiên lay động. Tật, khói xương màu vàng xám lượn lờ. Phù văn quỷ dị u sâu lưu chuyển trên mặt phiên cổ xưa tinh xảo. Phương Dật năm ngón tay nắm lấy, kinh khí vô hình lưu chuyển. Bốn tu sĩ trúc cơ rên lên một tiếng, mặt lộ vẻ đau khổ. Tinh huyết màu lam sáng lượn lờ, không ngừng được rút ra từ khắp tứ chi bất hải, hóa thành sông máu chảy vào miệng xích âm. Thi đạo bị phát, chân huyết cung nguyên tế. Một hư ảnh tế đàn đầy thi văn hiện ra dưới chân Phương Dật. Đông, đông, đông. Trái tim giao long xích viêm to bằng nắm tay đập thình thịch, huyết khí màu đỏ như thác nước rủ xuống. Tinh huyết thuộc tính thủy màu lam sáng, va chạm với tinh huyết giao long xích viêm đầy hỏa khí. Giao thoa, tẩy luyện lẫn nhau. Ầm. Một đồ hình thái cực thủy hỏa lưu chuyển, thư giới khô vinh phiên rủ xuống ngày càng nhiều phù văn quỷ dị u sâu. Xuất. Theo Phương Dật thúc dục pháp lực, khô vinh tiểu động thiên chấn động, thi khí tích tụ trong tích thi địa, như một con sông lớn chảy vào đồ hình thái cực thủy hỏa, điều hòa tinh huyết xung đột bên trong. Gào. Xích âm mặt non nớt cầm rú, thi khí cuồn cuộn, khí tức không ngừng tăng lên. Ba ngày sau, trên thi liên yêu diễm nhỏ máu, linh quang đỏ tươi lưu chuyển. Một thiếu niên mặt xanh răng nanh, tóc dài xóa bay, đồng tử âm u khi máu giao được luyện hóa, từ khắp tứ chi bất hải. Từng tia dao tính xảo quyệt vươn ra, vảy dao đỏ tươi to bằng nắm đấm, chui ra từ da. Đốn thi đen to bằng đồng xu, không ngừng xâm thực vậy, lại bị tinh huyết xích viêm dao đẩy lùi. Phương Dật mặt nghiêm nghị, năm ngón tay nắm lại, đấm một cái vào ngực. Phụt. Tinh huyết tràn đầy sinh khí bươn bãi. Gù lù. Gù lù tiếng hút tham lam chuyển đến từ thi liên. Âm khí quần cuộn chảy, một hư ảnh tế đàn đồng xanh cổ kính, bảo quang lấp lánh. Dĩ huyết dưỡng huyết, dĩ nhục dưỡng hồn, thủy hỏa tương sinh, minh thi hóa đạo tiếng tụng niệm quỷ dị hoang dã, vang vọng trong động phủ. Khắc 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 khắc. Trên khuôn mặt non nớt của Xích Âm lộ ra nụ cười quỷ dị, mang theo vẻ thèm ăn đứng dậy từ thi liên. Hắn một bước tiến ra, đi về phía các tu sĩ trúc cơ vẫn còn sinh cơ và Bích Ba Phi Tinh Hồ. Gào, tiếng hút, tiếng ai, tiếng xương cốt vỡ nát vang vọng trong đập phủ. Phương Dật khẽ nhíu mắt, gật đầu nhìn hư ảnh thi đan màu xám đen trong đan điền khí hải của Xích Âm, dần dần ngưng luyện thành hình. Một tháng sau, Hắc Nguyên Đạo, một nữ tu sĩ mặt mũi bình thường, thân mặc áo xám, điều khiển một phi thuyền đột đi. Trong hư không, linh quang xám mở che khuất khí tức, Phương Dật ánh mắt u ám. 3 tháng trước, Diêm Hữu Đài rời đi, 2 tháng trước Tiêu Liệt rút lui. Giờ đây, giả đan chân nhân của Bích Thủy Các cuối cùng cũng chịu đi. Không uổng công ta chưa ép được huyền giác tử của Bích Thủy Các ra, tu sĩ giả đan linh căn thủy, xét về dự tính, cuối cùng vẫn phải xem tu sĩ của Bích Thủy Các Phương Dật thúc dục sinh tử khô vinh kinh, thu liễm khí tức thêm 3 phần, sau đó một bước tiến đến ra, hóa thành linh quang sáng mở. Hắn ẩn mình sau phi thuyền, cảm ứng xích âm trong khô vinh tiểu độc tiên, khí tức tăng vọt đến cực điểm, nhưng bị pháp cấm áp chế. Lại có thêm một vị huyết tinh giả đan thuộc tính thủy, phẩm giai ngưng đan của xích âm, có thể tăng thêm 3 phần nữa. Nhân tài thượng đẳng khó kiếm, không thể lãng phí. Một ngày sau, phi thuyền màu xanh biếc xuyên qua hư không, huyền giác tử thần thức quét qua, thở ra một ngụm trọc khí. Ngay sau đó ống tay áo bung lên, dung mạo thay đổi, lộ ra làn da trắng mịn như thổi và dung nhan chim xà cá lặn. May mà ta hành sự cẩn trọng, nếu không cũng như âm khuyết tử kia, bị ép ra tay vì Hắc Nguyên đảo huyền giác tử ánh mắt lạnh lùng, lẩm bẩm trong miệng. Lần này trở về môn phái, nhất định phải bẩm báo Ngọc Châu chân nhân, Phương Dật này khéo léo giao thiệp, cũng là một họa hoạn. Huyền Dương Sơn ở Tố Độ Sơn đã đủ mạnh rồi, không thể để Hắc Nguyên đảo tiếp tục phát triển như vậy nữa. Trên hư không, Phương Dật dung mạo thay đổi, hóa thành một đại hán khôi ngô khoác chiến giáp. Không có tu sĩ mai phục, nên ra tay rồi. Ầm. Hư giới khô vinh phiên lay động, một bàn tay thi thể âm u bên ra, phốt pho xanh biết lở lở, vua xuống pháp khí ngọc thuyền. Ầm thi đại thủ lớn. Ai? Chương 556 huyết nục bí nghi, Xích Âm Ngưng Đan, 1, chương 556 huyết nục bí nghi, Xích Âm Ngưng Đan, 1, ai? Huyền giác tử một bộ màu vàng hơi đỏ váy dài, mắt vượng trừng tròn trịa, không ngờ tới, nàng rõ ràng vạn phần cẩn thận, sao còn bị chặn đường? Cỡ nào âm lệ khí thế? Nàng thon dài tay nhỏ vung dậy, một sợi tơ lụa pháp khí từ trong tay áo bay ra, thủy linh chi lực quanh quẩn, hóa thành một mặt kết tinh kiên tròn. Xoẹt. Trải rộng ngăm đen lân giáp thi tay đánh ra xuống, chỉ một cú đánh, kiên tròn bên trên liền đánh ra một cái thon dài trường ấn. Rầm rầm. Mờ mờ mây mù lưu chuyển, sơn hà bảo đồ cuốn theo yêu lực dâng lên, đất đá bay mù trời ở giữa, thất giới thôi động cắt vàng trận, diễn hóa một cái trận pháp tiểu không gian. Nhị giai đứng đầu thổ thuộc tính trận pháp, cảm thụ được cắt vàng trận hùng hồn khí thế, huyền giác tử sắc mặt tâm nặng như nước. Phong linh tiên thành một mạch thổ thuộc tính trận pháp. Không đúng. Trong các Ngọc Châu chân nhân đã cùng Cửu Khúc chân nhân kết minh, cùng chống chọi với Huyền Dương núi. Phong Linh Tiên thành tu sĩ, không ân không oán, không có khả năng đối với ta ra một đạo u mang lập loè lạnh lùng sát cơ đánh tới, thấu xương uy hiếp, trong nháy mắt để cho Huyền Giác tử dựng tóc gáy. Như vậy sắc bén pháp khí, đậm đà như vậy sắc cơ, là tại Hắc Nguyên đảo xuất thủ vị kia ma đạo kết đan. Nguy cơ sinh tử trước mắt, Huyền Giác tử dựng tóc gáy, trong khoảnh khắc, đè xuống trong lòng tạm nhạp tâm tư, toàn lực thôi động pháp khí. Pháp lực linh quang tuôn ra, kết tinh trên tâm chắn phủ văn lưu chuyển, pháp cấm truyền đến băng liệt cảm giác. Phòng ngự chi năng trong nháy mắt bay vụt mấy thành. Môi son khẽ nhếch, miệng thơm phun một cái, một đạo xanh thảm linh quang bao quanh một cây kim châm pháp bảo bắn ra. Sau đó, nhìn cũng không nhìn phi châm pháp bảo đánh ra kết quả, Huyền Giác tử từ trong tay áo một tấm lớn chừng bàn tay linh phủ. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ đau lòng, Huyền Giác tử căm hận liếc mắt nhìn trong mây, tối tăm mở mịt thi khí quanh quần thân ảnh. Hoa. Lớn chừng bàn tay phá cấm phù văn lưu chuyển, không gió tự cháy. Trong chớp mắt, một đạo màu bạc phá cấm linh quang từ trong phù bắn ra. Ông. Màu bạc phá cấm linh quang cùng cắt vàng trận nước sữa hòa nhau. Từng đạo trận văn bị cắt đứt linh lực, hủy đi pháp cấm. Cờ rốt, cắt vàng trận khí thế hỗn loạn, bị phá cấm phủ đánh ra một cái hơn một trượng cánh cửa ánh sáng, màu bạc phá cấm chi lực cùng mậu thổ phù văn kịch liệt đụng chuyển, quang môn thật lâu không thể khép lại. Lão quái bật lấy lớn nhất nhỏ, còn nhiều thời gian. Đợi ta báo cáo môn bên trong chân nhân, nhất định phải cho ngươi một cái báo ứng. Nghĩ đến vừa mới hao phí phá cấm phủ, Huyền Giác tử trái tim đều đang chảy máu. Phá cấm linh phủ nhằm vào pháp cấm trận pháp, diệu dụng vô tận, luyện chế gian khổ, khan hiếm vô cùng. Nhị giai thượng phẩm phá cấm phủ, nàng 200 năm tu hành. Bất quá từ xưa tu trong động phủ, thu được 3 tấm. 2 tấm đã tại 2 nơi trong động phủ tiêu hao, đều là thu hoạch không ít, cái này 1 tấm vốn là phải dùng tại một chỗ, dò xét 8-9 thành động phủ. Không ngờ, bị buộc như thế. Đi. Huyền Giác tử mặc dù hận ý lâm nhiên, nhưng cũng là biết được, nàng tuyệt không phải cái này 2 kích liền đánh giết chuẩn tam giai thú nhỏ vương lão quái đối thủ. Trên mặt tinh hồng sắc huyết khí vận chuyển, thôi động huyết đột thuật, hóa thành một đạo màu đỏ linh quang, nhanh như điện chớp hướng ngân sắc cổng vòm bỏ chạy. Làm. Thật lớn trung đỉnh thanh âm quanh quẩn, Phương Dật nâng một ngụm màu vàng xanh nhạt cổ kính đại đỉnh. Huyết pháp Tiểu Mê thần âm, giả đan chân nhân tinh khí thần tam bảo giao dung, nhị giai thượng phẩm huyền thuật uy năng có hạn, chỉ làm cho Huyền Giác tử thần hồn hơi hơi thất thần, liền lấy lại tinh thần. Không phải chân đan. Huyền Giác tử sắc mặt đại hỉ, nhưng cũng không dừng lại đột quang, cuốn theo độn quang tốc độ, lại kéo lên 3 phần. Tu sĩ tu hành, tính mệnh làm đầu. Dù cho không phải chân đan, có thể đánh giết chuẩn tam giai sóng biết quát tinh hồ, cũng không là nàng có thể trêu chọc. Nhìn qua gần ngay trước mắt ngân sắc môn hộ, Huyền Giác tử phấn chấn đến cực điểm. Phải đến. Trong tay áo một tấm chuẩn tam giai phong độn phù nổi lên ánh sáng nhạt. Rời đi trận pháp khóa chặt, liền lập tức thôi động phong độn phủ. Bích Thủy Các cũng là có chân đan chân nhân tọa chấn, trở về rộng lượng cổ thành sau, liền có thể thỉnh Ngọc Châu chân nhân ra tay, báo kiếp nạn này giết chết thủ. Huyền Giác tử, vội vàng như vậy rời đi, thế nhưng là lão phu chiêu đãi không chú đáo. Phương Dật làm giả hùng hồn khàn khàn tiếng nói, mang theo mê hồn chi ý văng lên. Cảm thụ được thần hồn hơi hơi bị mê hoặc, qua trong giây lát liền thanh tỉnh, nhìn qua gần trong gang tấc ngân sắc môn hộ, Huyền Giác Tử trong lòng nhất an, cười lạnh liên tục. Chiêu đại không chủ đáo, ngươi cái này hết biện pháp lao quỷ cũng xứng. Lao giả, đợi ta Bích Thủy Các chân nhân ra tay không đúng. Huyền Giác Tử sắc mặt đống nhiên biến đổi, cảm thụ được thần hồn tê liệt mê ly, pháp lực bị không ngừng ăn mòn, linh độc ăn mòn. Lúc nào? Làm sao có thể? Từ trong túi chữ vật lấy ra bình ngọc, liên tiếp nuốt mấy viên nhị giai giải độc đan, cùng với một cái chuẩn tam giai giải độc đan sau, pháp lực ăn mòn không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Ngọc Giác Tử sắc mặt càng mê ly, đảo qua trước mắt ngân sắc cầm vòm, một tầng mảnh không thể nhận ra không màu mây mù nhiễu, là cánh cửa này. Huyền Giác Tử sắc mặt dữ tợn, điên cuồng thôi động pháp lực, tinh huyết không chút nào kỵ ý thiêu đốt, hướng ngân sắc môn hộ đánh tới. Nàng tin tưởng, phía trước có linh độc ăn mòn pháp thể, thần hồn, sau lại là một cái chính diện đánh giết chuẩn ba thú nhỏ vương lão quái theo đuổi không bỏ. Phía trước có lang sau có hổ, sinh cơ duy nhất chỉ có một cái, chính là thoát ra trận pháp sau, lập tức đào tẩu. Nhưng mà đã trễ. Phương Dật chẳng biết lúc nào xuất hiện tại ngân sắc tròn trong môn phái, hắn năm ngón tay nắm đấm, chầm eo xuống tấn, tụ lực nhất kích. Vâng. Khí huyết lang yên phóng lên trời, ngưng thực quyền ảnh, mang theo tràn trề đại thế đánh xuống. Phốc phốc. Một ngụm tinh huyết phun ra, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, lại bị linh độc ăn mòn pháp thể thần hồn, Huyền Giác Tử trong nháy mắt bị trọng thương. Trong lồng ngực bị đánh ra một cái lớn chừng quả đấm trống rỗng, ẩn ẩn có thể thấy được tim đập. Linh độc ăn mòn phía dưới, thương thế cho cắn áo rách, Huyền Giác Tử tứ chi mềm mại, thần hồn tê liệt, pháp lực triệt để không cách nào thôi động. Rầm rầm. Phương giật tay áo pháp phối, một cây xanh ngắt như phỉ thúy một dạng dây leo, cuốn lượn mà ra, đem viện chuyển nữ tu gò bó. Hàng trăm cây ngăm đen gai ngược, từ trong một đằng dâng lên, vào Huyền Giác Tử chu thiên trăm trong huyệt. Thúc hồn pháp, chói huyết thuật, phong linh pháp, mê thần pháp, liên tiếp đánh ra bốn đạo pháp cấm, dung nhập trong Huyền Giác Tử pháp thể, khiến cho triệt để lâm vào trong hôn mê, lại không phản kháng sau. Tam giai linh độc quả thật dùng tốt. Dù cho chỉ có một hoàn liều lượng Phương giật tâm tình tự giai, khóe miệng mỉm cười. Bích Thủy Các lấy thủy đạo thần thông công pháp đặt chân, pháp lực tinh thuần, nội tình thâm hậu, đối với linh độc cũng là có nhất định chống cự chi năng. Xem như chủ tài, Bích Thủy Các giả đàn chân nhân huyết tế hiệu dụng, so với cùng giai giả đàn tu sĩ, ít nhất mạnh hơn ba thành. Ngưng. Phương giật năm ngón tay vồ lấy, vô hình khí thế ngưng kết, giống như cái phế ước, tại lòng bàn tay ngưng kết hai cái lớn chừng hạt đậu không chọn vẹn dược châu. Tam giai mê thần tán tam giai hóa linh khí 10 hoàn linh dược, vì một phần linh dược. Phương giật độc đạo tu vi đột phá tam giai sau, mượn nhờ hắc nguyên đạo linh vật, miễn cưỡng luyện chế ra mấy hoàn tam giai linh độc. Mặc dù không thể thành phần, nhưng cũng là có một phần 10 phần linh độc. Bởi vì trọng lượng không đủ, linh độc hiệu dụng cùng xâm nhiễm phạm vi lại giảm, nhưng đối với một vị giả đàn tu sĩ, chỉ cần hút phía dưới một chút, thần hồn pháp lực xuất hiện sơ hở liền tự nhiên đầy đủ. Cắt vàng trận ngăn không được cùng giai phá cấm phủ, vốn lấy thất giới trận đạo kỹ nghệ, thay đổi môn hộ mở ra vị trí, cũng không vấn đề. Vô sắc vô vị hai loại linh độc, sớm đã quay chúng quanh tại môn hộ mấy chục trượng phương biên, ôm cây lợi thỏ. Đi. Phương giật tay áo vung dậy, cơ giới khô khốc phiên hóa thành thanh quang chui vào trong tay áo, lại đem thất giới thu vào linh sủng trong túi. Cắt vàng trong trận, chú ý chín thương cầm trong tay thao thiết đao chậm rãi hiện ra thân hình, cũng là tại vận sức chờ phát động, lo chưa khỏi họa. Vì phục sát Huyền Giác Tử, Phương giật vững vàng lý do, đã toàn lực ứng phó, nội tình ra hết. Cố sư minh, theo ta đi. Ba ngày sau, Tố Độ Sơn, Âm Nha Phong. Lạnh lẽo âm phong từng trận, quái thạch đá lởm chởm, đậm đà xương mù xám quanh quẩn, ẩn ẩn có quỷ khóc, thi gào âm thanh vang lên. Chương 556 huyết nục bí nghi, Xích Âm Lưng Đan, 2, chương 556 huyết nục bí nghi, Xích Âm Lưng Đan, 2, đến. Phương giật nhìn qua trống vắng không người Âm Nha Phong, hai lòng gật đầu, chợt một bước bước vào trong phòng. Theo không ngừng xâm nhập Âm Nha Phong, xuyên qua từng mảnh hình thái quỷ dị hoại rừng, không người khe núi, gây mùi thối giữa đầm lầy, cuối cùng tiến vào một cái hang đá ở giữa. Một canh giờ sau, đến. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên, Phương giật dừng bước lại, nhìn về phía ánh sáng của bầu trời núi phụ bên trong khoảng cách đánh vào, trong động có một mảnh đen thui vật liệu đá. Lấy trưởng bị đao, bàn tay vẩy lên vẩy một cái, đem đen thui vật liệu đá đánh xuống một khối sau, Phương giật thần thức dò vào trong vật liệu đá. Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát. Chốc lát, Phương giật trên mặt lộ ra nụ cười. Tổ sư đường một mạch tạm ký ghi chép, cái này Hắc Nha Phong ít ai lui tới, lại chợt có âm khí tiết lộ, không định giờ thai nén âm quỷ chi đạo linh vận, còn có phẩm giai không chắc thi quỷ chi lớn lên hắn năm ngón tay bổ lấy, huyền âm chạm hồn đao trẻ ra một đạo u xanh đao quang. Giang giác. Giang giác. Giống mạng nhện vết dạng, tại trên ngăm đen vật liệu đá lan tràn. Mấy tức ở giữa, âm khí nồng nặc từ vết dạng bên trong phun ra ngoài, ở trong lòng núi lan tràn ra. Quả nhiên, không chọn bện âm mạch, an mòn phong linh thạch khoáng phương giật thần thức vết dạng bên trong, cảm ứng biết một đạo hơn một trượng, giống như rắn độc nhúc nhích dãy rủa âm mạch. Thiên địa tạo hóa, quỷ phủ thần công, chẳng biết lúc nào đứt gãy âm mạch, âm khí không ngừng tiết lộ, âm khí mặc dù lưỡng ít, chất vẫn còn có nhị giai phẩm giai. Bất quá lại bị chuẩn nhất giai phong linh thạch phong ấn. Nhưng phong linh thạch phẩm giai không đủ, không cách nào triệt để phong tỏa âm mạch, bị âm mạch ăn mòn phất ống tay áo một cái, cơ giới khô khốc phiên đứng ở không chọn bện âm mạch phía trên, hắn cảm thán một tiếng. Chính như tổ sư đường một mạch, đời trước chúc cơ thượng nhân du ký ghi chép, âm mạch không chọn bện, linh vật thai nghén thời gian không chắc, phẩm giai không chắc. An vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Không gì hơn cái này vừa vặn, rút ra bản nguyên, để mà xích đâm bước ra một bước cuối cùng Phương giật vỗ túi chứa vật, 12 thanh hoàng bì hồ lô bay ra, lơ lửng giữa không trung, tinh hồng sắc linh quang lưu chuyển. Từ diêm có đại tinh huyết xung đột, không còn thu thập máu yêu thú tinh sau đó, phong linh tiên thành, rộng lượng cổ thành, vô luận là chính quy phường thị, hoặc là các đại ám thị, chú ý chín thương đều đã đi khắp. hao phí không ít linh thạch mới được cái này 12 hổ lâu ngắn gọn nhị giai máu yêu thú tinh. Hơi làm do dự, Phương giật đầu ngón tay một điểm, một đạo khô mục linh quang rơi vào khư giới khô khốc trong phiên. Rầm rầm. Khư giới khô khốc phiên phiên mặt vốn là lấy ra người luyện chế, theo khô mục pháp lực đánh vào, bảo phiên âm khí quanh quẩn. Một đạo khô đằng cây già bệnh đằng tiểu từ trong cờ kéo dài mà ra. Khô khốc tiểu độc tiên. Tích thi linh địa bên trong, các loại tàn phá quan tài mở ra. Từng tôn mặt xanh nhanh vàng, làn da tái nhợt luyện thi, động tác cứng ngắc, từ trong quan tài đi ra, theo đằng tiểu bước vào trong lòng núi. Phương giật tóc đen vung đẩy, sắc mặt nghiêm nghị. Xích âm tiến giai tam giai thi vương, ngưng luyện thi đan, chuẩn bị tốt đầy đủ nhân yêu huyết tinh, lại được giả đan cùng chuẩn yêu thú cấp 3 huyết tế. Nhưng thiếu tam giai âm mạch, nhưng phải lấy huyết đục bí nghi bù đắp. Theo Phương giật thôi động pháp lực, quanh người hắn tử khí như thủy triều đập. Khô khốc pháp lực hóa thành xúc tu giống như núc đích, xuyên qua cái thoát, mỏ ác rơi vào trong luyện thi óc. Một tôn, ba tôn, mười bản tôn, trăm vị. Chờ tích thi địa bên trong, trăm năm tích lũy luyện thi triệt để không còn một ngống. Phương giật đầu ngón tay pháp quyết biến hóa, trong miệng tụng hát man hoàng tế tự thanh âm. Lộc cộc, lộc cộc từng tôn luyện thi huyết nhục xương cốt, giống như sắp hòa tan, xốp đen nhánh huyết nhục theo không hiểu quy tích, hóa thành một tấm thi thảm, đem toàn bộ hang đá bao khỏa. Huyết nhục bí nghi, âm thi tế. Cảm thụ được tràn ngập trên không trung, phiền muộn huyết khí, cùng liên miên không dứt hận ý, Phương giật hơi hơi cảm thụ. Đi. Vâng. Khuôn mặt non nớt xích lâm bước ra một bước, một đóa màu xám thi liên, hoa nở lục phẩm, yêu diễm bất ác, đem hắn nâng lên. Phất tay, đem đường cong là lướt, dáng người luyện chuyển huyền giác tử, ném đến xích lâm trước người. Phương giật thần niệm khẽ động, mê thần pháp cấm khẽ buông lỏng. Nô huyền giác tử con mắt mê ly, mở ra mê mang hai mắt. Đây là nàng đang cần mở miệng cầu xin tha thứ. Vị tiền bối này, thiếp thân chính là bích thủy các tu sĩ, nếu là có chỗ đắc tội a. A a a a. Đau đớn kịch liệt từ trắng non phần cổ truyền đến, xích âm u xanh răng giòn bì, một mực chắc chắn. Huyền giác tử sắc mặt sợ hãi, biết được tự thân khó thoát khỏi cái chết. Ta nguyện rủa ngươi trở thành. Phương giật sắc mặt vô hỉ vô bi, nhìn qua huyền giác tử đậm đà oán hận, triệt để kích hoạt huyết nhục bí nghi. Tương đạo quỷ dị minh văn từ xốp thi thảm bên trong du tẩu, cuối cùng hội tụ tại trong xích âm pháp thể. Giả đan chân nhân xem như đan đầu, so với trúc cơ tu sĩ xem như đan đầu, mạnh hơn một bậc không ngừng cảm thụ được xích âm đan điển khí hải bên trong, dần dần hình thành ngưng luyện thi đan hình bóng. Phương giật phất ống tay háo một cái, hơn ngàn quả linh thạch hiện ra thủy hỏa linh quang, khảm nạm tại trong thi thảm. Nuốt vào a. Khẽ cười một tiếng, theo Phương giật lời nói dứt tiếng, xích âm vui sướng gào thét một tiếng, đem lớn chừng quả đấm xích viêm giao tâm nuốt vào. Đông đông, đông. Tiểu diễm bước át lục phẩm thi liên khép lại, xích âm co giúp ở trong thi liên, trên mặt lộ ra trẻ con giống như, nụ cười thiên chân vô tả, giống như cuống rốn mẹ lên. Phương giật con mắt hơi khép, một đóa mở mở thi vân đem hắn nâng đỡ. Cảm thụ được xích âm không ngừng leo lên khí thế, cùng đan điển khí hải bên trong, từng chút ngưng thực bảo đan. Hắn biết được, lần sau tỉnh lại, chính là xích âm ngưng đan lúc độ kiếp. Kim mô bay, thỏ ngập đi, đảo mắt thời gian, liền đi qua trong ngày. Trong âm nha phong, chẳng biết lúc nào, mở mở bất khí, bị triệt để thu hẹp. Một vòng khay ngọc hình dáng minh nguyệt dâng lên. Đông, đông, đông. Tạo ý cuốn rốn nhảy lên âm thanh vang lên, một đạo mở mở thi khí phóng lên trời, khuấy động phong vân biến ảo. Ầm ầm. Nghiền ép trăm dặm mây đen lan tràn, sấm sét vang rội, màu vàng tím lôi điện, như dao long giống như tại trong mây đen xuyên thẳng qua. Giống. Hung hồn tiếng giống quen quẩn. Phương giật ánh mắt ung dung, giống như đang cảm thán, giống như đang nhớ lại, cũng là tại khen ngợi. Trăm năm khổ cực, 800 huyết tế, cuối cùng bước ra bước này. Chương 557 thi đạo chân đan, thanh xà đột phá, 1. Chương 557 thi đạo chân đan, thanh xà đột phá, 1. Cảm thụ được xích âm khí thế bành trướng, diện mục dữ tợn. Một cái mờ mờ chân đan, phun ra nuốt vào thi khí, tại trong đan điền khí hải quay tròn chuyển động, ngưng luyện. Hoa. Xích âm hai con ngươi mở ra, tinh, khí, thần tâm bảo hội tụ, mê mang vận đục chi ý tối lui, trí tuệ thanh minh chi sắc hiện lên. Chân đan ngưng kết, trải bước thần hồn, xích âm đây là muốn khai trí phương giật đầu đội thanh liên quan, phát bảo không gió mà bay, sắc mặt lạnh lẽo, không một vui mừng. Tam giai thi vương lấy tinh huyết tế luyện, âm khí nuôi nấng, vốn là hung lệ dị thường. Nếu là mở linh trí, lấy trúc cơ tu vi khống chế âm thi, rất dễ phản phệ kỳ chủ. Xích âm, không cần khai trí. Đầu ngón tay hắn pháp quyết biến hóa, năm ngón tay hiện ra khô héo linh quang, rơi vào xích âm cái thoát, mỏ ác phía trên. Thi đạo bí thuật, huyền âm chạm linh pháp giống. Hung lệ thảm thiết gào thét, ở trong lòng núi quanh quẩn. Từng viên bích lũ phủ văn, tại xích âm pháp thể lưu chuyển, hóa thành một thanh minh đao phun ra nuốt vào âm khí, chém về phía thi hồn bên trong. Giống. Gào thét càng thê lương, xích âm quanh thân tối tăm mở mịt thi khí như thủy triều đập, năm ngón tay móng tay trở nên dài nhỏ. Màu mặc ngọc linh quang ngưng luyện, hóa thành sợi tơ hướng minh đao dây dưa mà đi. Đây là xích âm bản năng, muốn phản kháng. Phương giật vô hỉ vô bi, thần niệm phun trào, toàn lực thôi động pháp lực. Định. Khuôn mặt non nớt thanh niên, trong mắt hiện ra một tia bi ý, một giọt nước mắt từ xích âm trong hai con người trở xuống. Xích âm trong mắt hiếm thấy sinh ra một điểm thanh minh trí tuệ, bị triệt để chém tới. Gặp xích âm trong mắt lần nữa khôi phục vận đủ, Phương giật khẽ gật đầu. Chém tới linh trí, vừa vặn lấy vô trí man thú chi pháp, tránh thoát tâm ma luyện tâm chi tiếp đầu ngón tay pháp quyết lần nữa biến hóa, từng sợi ảm đạm linh quang, câu thông lấy thi thảm hơn ngàn mai, lấm ta lấm tấm linh thạch. Bành, bành, bành. Linh thạch nổ tung, mở mịt thủy hỏa linh khí, dây dưa màu khô héo linh quang, hóa thành một tôn hồn đôn hình dạng mập tròn, như lửa giống như đỏ bừng, bộ dáng như quyển, giống như đen mà không chào yêu thú hư ảnh. Có con mắt không thấy, có hai thai mà không nghe thấy, vô tâm vô trí, quay lại tự nhiên, gọi là trẻ sơ sinh thi khôi đạo chuyển thừa, trẻ sơ sinh giả tâm pháp. Vô luận tu sĩ, yêu thú, hoặc là quỷ tu, luyện thi tiến giai tâm giai, ngưng kết chân đan, đều không thiếu được tâm ma kiếp luyện tâm, cùng kết đan đại thiên kiếp khảo nghiệm căn cơ nội tình. Kiếp do tâm sinh, tu hữu chân ngã, mới được chuyện xưa ký ức kinh nghiệm ngưng luyện, hóa thành tâm ma khảo nghiệm. Thường thường tu sĩ tu vi càng cao thâm, tâm ma chi kiếp càng hung lệ. Chuyện xưa cũng là có thượng phẩm đạo cơ thiên kiêu tu sĩ, đã ngưng kết kim đan, lại thế ở trên tâm ma kiếp đếm. Xích âm tiến giai tam giai thì vương, không có thần hồn loại kết đan linh vật, tâm ma kiếp cũng là hung hiểm. Nhưng vương giật có can đảm luyện chế tam giai thi khôi, tất nhiên là có nội tình. Quỷ phủ thần công các xem như thượng cổ thập phái, phương giật mặc dù đăm chiêu chuyển thừa không được đầy đủ, nhưng cũng là có đại thu hoạch. Trong đó ghi chép một tiên chém tới thần trí, hoặc là không có thần trí hạng người mới có thể sử dụng bí pháp. Thi khôi đạo chuyển thừa, trẻ sơ sinh giả tâm pháp không có thần trí, thần hồn hỗn độn một mảnh, quay lại tự nhiên, có thể xưng là ngụy xích tự chi tâm, tự nhiên không cần lo lắng tâm ma chi kiểm tra. Tâm ma kết qua, phương giật khỏe miệng mỉm cười, cảm thụ được xích âm thần hồn bên trong lộn xộn, hôn tạp chi ý tán đi. Thân thức đảo qua, âm nha phong bên ngoài vừa dày vừa nặng mây đen, đã kéo dài gần trăm dặm. Tâm ma kết qua, sau đó chính là 49 tiểu thiên kiếp, khảo nghiệm ngày thường nội tình tích lũy xích âm mặt chứa nho mộ, béo mập môi son nhẹ trương. Trong lòng núi, xuất thi thảm, không chọn bẹn âm mạch, hoặc là hoàng bì hồ lô bên trong, người còn thừa lại yêu huyết tinh đều bị mở mở thi khí cuốn lên, rơi vào trong miệng. Theo rất nhiều thi huyết chi đạo bổ ích linh vật, vị không ngừng thôn tính, xích âm vừa ngưng kết chân đan, có chút phù động khí thế, triệt để củng cố. Phương giật khỏe miệng mỉm cười, tay áo đồng bình ở giữa, tuấn giật tiêu sái. Tâm ma chi kiếp đã mưu lợi, cái này tứ cựu thiên kiếp cũng không phải người khác có thể tham dự. Thôi động sinh tử khô khốc trải qua, đem tự thân khí thế thu liễm, phương giật hóa thành một khô mục mục điêu, giống như chết mục. Giống. Gầm nhẹ một tiếng, một đóa mở mở linh vân, đem xích âm nâng lên. Cảm ứng được chịu kiếp tu hung ác khí thế, lôi kiếp diễn hóa mây đen lan lộn, lôi đỉnh chi ý lưu chuyển. Ầm ầm. Một đạo thật lớn tử sắc lôi điện, mang theo tràn trề đại thế đánh xuống. Cũng không thôi động pháp khí, cũng không thi triển thuật pháp, xích âm lấy pháp thể mạnh, miễn cưỡng ăn chín đạo lôi kiếp. Trong lòng núi, một mặt hơn một trượng bích sắc pháp kính, lơ lửng giữa không trung, lấy chiếu ảnh lưu hình chi pháp, chiếu rọi lấy lôi kiếp phía dưới, kiên cường kiên nghị xích âm. Nô thi đạo tu hành lấy âm minh thi khí, rèn luyện gân cốt huyết đủ, tích lũy tháng ngày, xích âm pháp thể bền bỉ, không kém gì tam giai thú vương. Phương giật khỏe miệng hơi câu, tâm tình thoải mái. Hai đời kinh nghiệm nội tình tích lũy, mấy trăm năm luyện minh huyết tế kinh nghiệm, xích âm nền tảng, tại đồng bậc bên trong cũng là thượng đẳng. Chính là không biết, nhưng có bản mệnh thần thông. Phương giật trong lòng dâng lên vẻ chờ mong chi ý một đạo bản mệnh thần thông, cũng không yếu tại không ngừng trưởng thành bản mệnh chi bảo. Xích âm ngưng kết chân đan sau, dù cho cực phẩm pháp khí, đều đã không có tác dụng lớn, không cách nào chịu tải chân đan pháp lực, dùng cùng giai tu sĩ đấu pháp. Pháp bảo tế luyện, vô luận là tìm kiếm linh vật, hoặc là tế luyện pháp cấm, đều hao phí tâm huyết, vạn phần gian khổ. Ầm ầm, lại là chín đạo lôi đình rơi xuống, xích âm khí thế hơi hơi rơi xuống, qua trong giây lát, đã khôi phục. 49 kiếp số, đã qua đôi chín số. Ầm ầm, phát giác xích âm khó chơi, mây đen lăn lộn ở giữa, từ trăm dặm phương viên, co lại đến ngàn dặm lớn nhỏ, màu tím điện xà tới lui, trong mây lôi tương hóa thành thực chất. Oanh, lôi điện lần nữa đánh xuống, Phương giật phất ống tay áo một cái, cơ giới khô khốc phiên hóa thành một tia ô quang, bắn ra. Ân. Gật đầu xích âm thần hồn bên trong, truyền đến ý cự tuyệt, Phương giật nhíu mày, mang theo một chút mở miệng nói: "Cái này chín đạo lôi đỉnh, không kém gì kết đan sơ kỳ chân nhân một kích toàn lực, cái này xích âm còn có ta không biết được hậu chiêu. Chẳng lẽ là?" Đây là mang theo một chút kinh ngạc, Phương giật ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lưu ảnh trong kính chi cảnh. Tam giai diệu pháp, hoặc là kết đan thần thông. Trong hư không, xích âm tóc dài xóa bay, túc hạ một đóa thi liên dâng lên. Cơ bắp nhúc nhích, từng mảnh lớn chừng bàn tay, trải rộng âm văn màu mặc ngọc lân thiến, từ dưới làn da chui ra. Luyện hóa một tôn yêu thú cấp 3 xích viêm giao quanh thân huyết tinh, hàng phục giao tính chất, xích âm cũng là không thiếu chỗ tốt. Tam giai diệu pháp, âm giao giáp. Ầm ầm. Lôi đỉnh đánh xuống, màu mặc ngọc lân giáp bên trên, hiện ra nhỏ xíu vết rạn, qua trong giây lát, liền đã khép lại. Một thân này lân giáp phòng ngự chi năng, không kém gì một kiện phòng ngự pháp bảo. Phương giật ở giữa lông mày gảy nhẹ, khoe miệng mỉm cười, nhìn qua trên không cuối cùng đông lại lôi đỉnh, thần niệm khẽ nhúc đích. Cuối cùng này chín đạo lôi kiếp, đã sắp tiếp cận tam giai trung phẩm thuật pháp, có phần đả thương căn cơ, không thể ngăn kháng. Đệ xuống xích âm khoe khoang chi ý, cơ giới khô khốc phiên hóa thành một đạo linh quang, rơi vào hắn trắng non trong tay. Đậm đà thi khí rót vào trong bảo phiên. Rầm rầm. Phải tam giai thi đạo pháp lực tầm bổ, cơ giới khô khốc phiên bảo quang nhẹ nhàng, cổ sơ phiên mặt, không gió mà bay. Cái này Phương giật tế luyện gần trăm năm, hao phí vô số tâm huyết linh vật pháp bảo, lần đầu bị thôi phát đến cực hạn. Một tôn ba bài sáu tay, toàn thân khô mục, âm khí quanh quẩn hung lệ ma thần hiện lên. Cư giới khô khốc phiên chuyện xưa bởi vì pháp lực không đủ, không cách nào thi triển thần diệu, hiện ra một góc của băng sơn. Khô khốc bí pháp, lớn tàn lùi huyền quang. Chương 557 thi đạo chân đan, thanh xà đột phá, 2, chương 557 thi đạo chân đan, thanh xà đột phá, 2, ma thần hư ảnh nổ tung, hóa thành một đạo khô quang linh quang xoát hướng lôi kiếp bên trong. Bá, khô mục, tàn lùi, thủ bại khí thế mê mang, tràn ngập trong lôi vân, mắt trần có thể thấy, uy nghiêm kiếp vân bị mục nát. Bốn đã nhiên kéo lên đến tam giai hạ phẩm đỉnh phong lôi kiếp, khí thế nhanh chóng trượt xuống, qua trong giây lát, liền rơi xuống đến miễn cưỡng bước vào tam giai. Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát. Phương Dật trong mắt tinh quang lưu chuyển, cảm ứng cái này khô khốc trong thiên, thịnh vượng hung ác tàn lụi chi ý, tí ti hiểu ra hiện lên ở trong lòng. Sinh tử khô khốc trải qua nếu là tu hành đến cực hạn, khai quật trong đó tàn lụi, mục nát chi ý, uy năng chưa hẳn yếu hơn những cái kia kiếm điên. Tại trong đấu pháp, cũng là cao cấp nhất một nhóm. Lúc trước vận dụng ý đạo đồng mạch pháp, diễn hóa thanh liên pháp vực, là ta tu vi không đủ, nội tình còn có điều khiếm khuyết. Sinh tử khô khốc trải qua tu hành, cũng không nhận được thần thủy. Bằng không, đều không cần mượn nhờ pháp bảo chi năng, chỉ cần hiện ra cái này lớn tàn lụi huyền quang 3 phần uy năng, đều không phải là tầm thường giả đan, có thể ứng phó. Chờ chuyện chỗ này, trở về Hắc Uyên đảo sau. Phương Dật ánh mắt sáng quắc, trong lòng hiện ra một chút ý nghĩ. Một khắc đồng hồ sau, tại khư giới khô khốc phiên xoát động lớn tàn lụi huyền quang tác dụng phía dưới, chín đạo nhỏ bé yếu ớt lôi đình rơi xuống, bị xích đâm mặc giáp dễ dàng ngăn lại. Phương Dật một bước đạp, hóa thành một đạo linh quang, bước ra lòng núi. Xích đâm. Hắn thở nhẹ một tiếng, khuôn mặt non nớt, thân hình rút lại, giống như đồng tử tam giai thi vương, rơi vào bên cạnh. Ngũ phẩm thi đan, chân đan bên trong tính là trung lưu. Xích đâm áp chế pháp lực, lệnh Phương Dật tùy ý dò xét lấy hắn đan điền khí hải, kỳ kinh bắt mạch, thi đan nền tảng. Chân đan tam phẩm, lục phẩm chân đan chính là miễn cưỡng ngưng kết chân đan, tại trong chân đan chân nhân gọi hạ lưu chân đan, cũng có thể gọi tam lưu chân đan. Ngũ phẩm chân đan tại đồng bậc tu sĩ bên trong đã là trung lưu, có thể ngưng kết như vậy chân đan tu sĩ, vô luận tu vi nội tình hoặc là truyền thừa, đều không tầm thường hạng người. Xích đâm có thể ngưng kết như vậy phẩm giai chân đan, Phương Dật đã vạn phần hài lòng. Cảm thụ được trong hư không còn sót lại tinh thuần thi khí, hơi chút do dự, đem xích đâm thu vào khô cốc tiểu độc tiên. Như vậy tinh thuần khí thế, dù cho âm nha phong chỗ vắng vẻ, nếu có trúc cơ tu sĩ tới đây, tất nhiên có thể biết được, có tu sĩ ngưng kết chân đan. Phương Dật năm ngón tay vồ lấy, đậm đà sinh cơ, hóa thành một đóa bích sắc hoa sen hình dáng linh hỏa nhảy lên. Đi. Vành. Bích sắc linh hỏa trong nháy mắt mở rộng mở, hóa thành mẫu hứa linh vân, từng đóa lớn chừng quả đấm linh hỏa, mưa to giống như rơi đậm. Đùng. 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 Ngọn lửa màu xanh không ngừng mở rộng, bao phủ cả tòa âm nha phong. Nóng bỏng nộ khí bốc lên, bên trên âm nha phong cỏ cây hỗn hợp có tinh thuần thi khí, không ngừng bị đốt đi. Ba ngày sau, nhìn về phía bám vào màu lưu ly, chơ chủi âm nha phong, Phương Dật đưa tay chụp tới, không phát giác mảy may thi khí. Hắn khẽ gật đầu, tay áo phấp phới, trong tay khư giới khô khốc phiên lắc lư, rậm rạp chẳng chịt có cây hạt giống bay xuống, chui vào trong thổ nhưỡng. Tật. Tiểu mây mưa thuận. Tại tí tách linh vũ tầm bổ phía dưới, hạt giống mọc rễ nảy mầm, cỏ cây lan tràn lớn lên, nở hoa, kết quả, tàn lụi. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Nửa ngày sau, ngân nguyệt treo cao, bên trên âm nha phong chuyện xưa mở mở vân khí tán đi, chỉ còn lại có cây phồn thịnh, muôn hoa đua thắm khoe hồng chi cảnh. Mọi việc đã xong, nên trở về Hắc Uyên đảo, cỡ nào tu hành, sớm ngày viên mãn trúc cơ tu vi một đạo thanh sắc độn quang bỏ chạy, hướng Hắc Uyên đảo mà đi. Một năm sau, Hắc Uyên đảo, Thanh Chi huyện, mấy chục cây từng cục linh dây leo lớn lên. Mới mở khẩn nửa mẫu chuẩn tam giai trong linh điền, Phương Dật nắm lấy một thanh linh quốc, chú tâm chăm sóc lấy một gốc nhất giai bảo mật chi. Đầu ngón tay hắn một điểm, đan điền khí hải bên trong khư giới khô khốc phiên chợt trợn, một đạo tinh thuần thịnh vượng khí thế, theo kỳ kinh bắt mạch, hóa thành một đạo linh quang rơi xuống. Kết kết. Chuẩn tam giai linh điền đậm đà địa khí giúp ích phía dưới, bảo nguyệt chi mắt trần có thể thấy từng vòng không ngừng nở lớn. Đùng. Màu xám bảo tử bốn phía, gieo hạt tại linh điền ở giữa. Phương Dật sắc mặt vui mừng, năm ngón tay linh quang lưu chuyển, hóa thành sợi tơ ngang dọc xen lẫn, phát họa ra một bích sắc linh võng. Bích sắc linh võng kéo lấy, một tia lặng yên không một tiếng động, lại hết sức tinh thuần tàn lụi khí thế, lưới ở trong đó. Quả nhiên, sinh cơ tàn lụi một người có hai bộ mặt, đợi ta thu thập đầy đủ cỏ cây khô khốc khí thế, cũng là có thể mở bắt đầu tu hành tàn lụi huyền quang. Ân. Phương Dật đống nhiên quay đầu, trong mắt bắn ra ba thước tinh quang, xuyên thấu qua pháp cấm, nhìn về phía một bên hỏa liên phủ. Nóng gian nộ khí phóng lên trời, đan hương lượn lờ, từ thanh xả khí thế không ngừng kéo lên. Thanh xả cũng là đột phá, cảm thụ được linh mạch bản nguyên bị rút lấy, linh mạch lớn nhỏ mắt trần có thể thấy thu nhỏ, giống như cảm thấy trong linh mạch bi ai chi ý. Phương Dật hơi nhíu mày. Hắc Uyên đảo bên trong linh điển, đạo phủ cũng là phải có không ít phải hoàn phế. Đầu này chuẩn tam giai linh mạch, muốn tử cùng giai thượng đẳng, rơi xuống đến miễn cưỡng chuẩn tam giai. Thiên địa hồng lô pháp hỏa tính bạo liệt, không bằng sinh tử khô khốc trải qua khí thế nội liễm, nếu là thể hiện ra thượng phẩm đạo cơ nền tảng, cũng là không nhỏ đại phiền toái. Trước tiên đem từ sư đệ đột phá khí thế che lớp một hai, đến nỗi linh mạch sự tỉnh, sau đó lại nói Phương Dật bước ra một bước, bộ sinh liên, trong chớp mắt đã lơ lửng tại trên Hắc Uyên đảo bên trên không. Hoặc là nóng bỏng, hoặc là ôn nhuận, hoặc là sắc bén trúc cơ tu sĩ khí thế, như ẩn như hiện. Phương Dật con mắt híp lại, biết được đây đều là bởi vì linh khí rút ra, hiển hóa linh triều bị kinh động tu sĩ. Không có giả đan. Hắn nắm cổ kính đại đỉnh, trung đỉnh tiếng oanh minh quanh quẩn. Các vị đạo hữu, linh mạch sự tình Phương Mỗ sau đó sẽ cho cái giao phó. Bây giờ thỉnh chư vị tạm thời rời đi, chớ có quấy rầy ta Huyền Dương núi tu sĩ đột phá. Tiếng nói rơi xuống, Phương Dật tay áo pháp phối, khư giới khô khốc phiên bắn ra. Năm gần đây hứa thời gian, mượn nhờ cỏ cây lớn lên tàn lụi, lĩnh hội khô khốc biến hóa, hắn cũng là có không nhỏ thu hoạch. Từng cây của một hư ảnh pháp phối, bạch hoa phồn thịnh, khí thế tương liên, diễn hóa ra của một pháp vực hư ảnh. Vâng. Càng bạo liệt nộ khí hội tụ, một đạo màu đỏ linh quang phóng lên trời. Nếu là một năm trước, Phương Dật đành phải mượn lực trận pháp, hoặc là câu thông khư giới khô khốc phiên, thanh liên bảo sắc kỷ, ngũ độc đỉnh tam bảo, lấy ớt một đồng mạch pháp, diễn hóa thanh liên pháp vực, cưỡng chế khí thế. Bây giờ, tại khô khốc chi đạo tiến thêm một bước, đã khác biệt. Đi. Phương Dật thần niệm khẽ nhúc đích, thân hình bị triệt để che lấp, vô hình khí thế đem từng đạo thần thức bức lui. Cổ mục hư ảnh cành lá lắc lư, lớn lên tàn lùi ở giữa, khô khốc chi ý ẩn sâu, không ngừng đem khô nóng nộ khí hóa đi. Theo bạo liệt chi ý không ngừng tiêu mất, linh khí hội tụ, cũng không vừa mới khuấy động phong vân kinh thiên dị tượng. Chương 558, tính tu luyện pháp, hắc nguyên phát triển, 1, chương 558, tính tu luyện pháp, hắc nguyên phát triển, 1, khô binh, sinh cơ, tàn lùi. Khô binh pháp vực hình thức ban đầu. Phương giật tay áo đồng bền, cảm thụ được xích liên trong phủ, giống như là núi lửa phun trào, càng bạo liệt khí thế. Hắn con mắt hơi khép, yên lặng thôi động pháp lực, diễn hóa khô vinh pháp vực hình thức ban đầu. Chúc cơ chi lộ muốn đi đến phần cuối, lúc này một phần tích lũy, chính là sau này ngưng đan một phần quân lương. Sau một tháng, một vòng màu đỏ hạo nhật từ xích liên phủ dâng lên, thanh liên pháp vực lóe lên một cái rồi biến mất, đem khí thế cháy lấp. Giống, yêu vân lan lột, man hoang hung ác khí thế từ hắc nguyên đảo bên ngoài chuyển đến. Phương giật nhíu mày, tay áo pháp phối, hai khối trận lệnh bị tế lên, hơi nước bừng bừng, mây khói mù nhiễu, cắt vàng bay múa. Một tòa chuẩn tam giai trận pháp bị kích hoạt, lưu ảnh hình pháp cấm bị thôi động. Tới rồi sao? Cảm thụ được hắc nguyên đảo bên ngoài lan lộn yêu thú khí thế, âm nguyệt thiềm phun ra nuốt vào ngân sắc linh quang, hỏa trành hổ tế lên ma cọp bồ trọng trọng, thanh nha đạp đất tượng quanh thân sơn nhạc hư ảnh hiện hóa. Phương giật thấy vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắc nguyên đảo ngang dọc 10 dặm, nam vân bạc thủy vực là kỳ số gấp trăm lần lớn nhỏ. 5 năm trước cùng thú triều một trận chiến, yêu thú mặc dù lui cách hắc nguyên đảo, nhưng cũng có rất nhiều một nhị giai yêu thú tán lạc tại trong nam vân bạc, cùng nhân tộc tu sĩ chém giết. Hai tộc tuy có ăn ý, giả đan chân nhân cùng chuẩn tam giai thú nhỏ vương đô không ra tay, nhưng ăn ý chỉ là ăn ý từ thanh xà đạo cơ tiến đến giai. Khuấy động phong vân dị tượng bị che lấp, nhưng hắc nguyên đảo bên trong biến mất linh mạch, không ngừng mỏng manh linh khí, đều không pháp che giấu. Phất ống tay háo một cái, tối tăm mở mịt mây mù, đem phương giật thân hình triệt để che đậy. Khư giới khô vinh trong thiên, xích âm bước ra một bước, bị một cái ngân bạch thú nhỏ thôi động độn thổ pháp, bọc lấy ngọc sắc linh quang, trốn vào lòng đất. Không xuất thủ thì cũng thôi đi, nếu là ra tay, bất quá là nhiều một bị ma tu tàn phá bừa bãi. 3 ngày sau, gặp hắc nguyên đảo bên ngoài yêu thú, cũng không ra tay, xích liên phụ thượng, hỏa linh lực hóa thành tầng tầng gợn sóng. Keng, trung đỉnh âm thanh vang lên. Thiên địa hồng lô hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Từ thanh xà thét dài một tiếng, một đạo cầu vồng nô ra, hùng hồn thanh âm đàm thoại quanh quẩn. Đa tạ phương sư minh hộ pháp, mời vào xích liên phủ gặp một lần. Phương giật ánh mắt đảo qua, cảm thụ được hắc nguyên đảo bên ngoài, ba đạo yêu thú khí thế không ngừng đi xa. Hắn bước ra một bước, theo cầu vồng tiến vào xích liên trong phủ. Xích liên phủ ấm áp nộ khí, hỗn hợp có đan hương, tràn ngập trong động phủ. Nhìn qua đã khô kiệt linh nhãn, trong lòng Phương giật hiểu rõ. Từ sư đệ, lần này tu hành linh căn thăng đạo chân trường kết quả như thế nào? Từ thanh xà thân hình mạnh mẽ, một bộ xích viêm bách diễm bảo, đầu đội hỏa liên quan, eo cuốn thanh tịnh lụa. Một tôn giống như đỏ ngọc điêu khắc hùng hồn bạo liệt 8 tầng pháp đài hư ảnh, ngọc phù lưu chuyển, cổ sơ khắc dấu tại sau lưng chìm nổi. Đa tạ phương sư minh tương trợ, chỉ đợi nộ khí triệt để làm hao mòn, sư đệ liền có thể xung kích ngưng đan không cần nói lời cảm tạ. Người ta nhiều năm tình nghĩa, này lại không phải là đại sự. Phương giật tay áo pháp phối, một tấm màu nâu đồ quyển bay ra, màu nâu linh quang lưu chuyển, hắc nguyên đảo bản đồ địa hình chậm rãi bày ra. Hắn chỉ vào đại biểu hắc nguyên đảo thanh sắc đại nhật ấn ký, cùng chúng quanh lấm ta lấm tấm ký hiệu đá ngầm hòn đảo. Từ sư đệ xuất quan buổi vặn, sư minh có chuyện quan trọng thương lượng. Lúc trước thú triều thối lui, nhưng ở cái kia mấy bản tôn chuẩn tam giai thú vương dẫn dắt phía dưới, mấy chục vị nhị giai yêu thú xuất lĩnh hơn ngàn nhất giai yêu thú tán lạc tại trong Nam Vân Bạc Tinh La Mật Bố bên trên cái đảo hắc nguyên địa hình đồ linh quang lưu chuyển Nam Vân Bạc bên trong, một nửa hòn đảo đều hóa thành màu xám, đại biểu bị yêu thú chiếm giữ. Vậy mà như thế, từ thanh xà nhìn qua, chiếm giữ đông, nam, tây tam vương cũng không ngừng hướng vương bắc lan tràn yêu thú thế lực. Hắn con ngươi hơi co lại, vẻ kiêng dè hiện lên. Hắc nguyên đảo chỗ Nam Vân Bạc chính giữa, lương tựa chuẩn tam giai linh mạch, trận pháp bảo vệ, giả đàn chân nhân trấn áp, nội tình thâm hậu. Nhưng cũng là có kiêng kỵ chỗ, bị yêu thú vây quanh, hắc nguyên đảo cô độc tại thú triều bên trong, quả thực quá mức nguy hiểm. Quyết không thể để cho thú triều phong tỏa hắc nguyên đảo tứ phương, tu sĩ không cách nào lui tới, không có máu mới bổ sung. Lâu ngày, hòn đảo bị công phá, cũng là thời gian dài ngắn sự tình. Vâng, thiên địa hồng lô lơ lửng tại trong tay từ thanh xà, nóng bỏng nộ khí tiêu đốt, kinh khủng uy năng, vận sức chờ phát động. Phương sư minh, người ta liên thủ, ít nhất thanh ra một nửa hòn đảo, lệnh hắc nguyên đảo ít nhất hai phe không yêu thú chiếm giữ. Sư đệ chớ có kích động. Nhìn qua sắc mặt đỏ lên từ thanh xà, cùng thần hồn pháp thể ở giữa, để lộ ra khô nóng hỏa ý, Phương giật đầu ngón tay linh quang biến hóa, tiểu thanh tịnh thuật biến thành linh quang, giống như linh vũ rơi xuống. Tĩnh tâm. Keng. Cổ sơ ngũ độc đỉnh bị tế lên, trung đỉnh huyết dài thanh âm, hóa thành tỉnh thần thanh âm quanh quẩn. Nhị giai tỉnh thần thuật. Từ sư đệ, ngươi chớ có nhất thời nhặt bạ sở xuất, tâm thần thất thủ, bị hỏa ý xâm nhiễm thần hồn. Bằng không, sau này kết đan tâm tiếp, bằng thêm 3 phần khổ. Hô. Tỉnh thần thuật cùng tiểu thanh tịnh thuật gia trì, một đạo thâm hàn thấu xương thanh tịnh chi ý từ cái thoát bỏ ác tràn vào trong thần hồn. Từ thanh xà sắc mặt âm trầm không chắc, đầu ngón tay pháp quyết biến hóa, hóa thành một đạo bích sắc linh quang tại thần hồn lưu chuyển, lại nuốt luyện hóa một cái chuẩn tam giai tĩnh thần đan. Sau hắn phun ra một ngụm trọng khí, tu vi không tinh, để cho phương sư minh chê cười. Phương giật khẽ lắc đầu, hắn cũng là tu hành linh căn thăng đạo chân trương, ánh mắt sắc bén. Từ thanh xà rõ ràng là tu hành dễ chính phẩm chất quá cao, có chút quá bổ không tiêu nổi. Nhìn qua trước người mặc dù khích lệ áp chế, vẫn nhao nhao muốn thử tu sĩ, nghĩ đến ngược dòng độ trong núi thế cục, Phương giật mở miệng quên. Từ sư đệ, ngược dòng độ trong núi, chuẩn tam giai linh địa lại không chỉ Hắc Nguyên đảo một khối. Cửu Chi Sơn, Vô Cấu Nhai, Bích Trạch Câu những thứ này chuẩn tam giai linh địa, cái nào một chỗ không phải lên trăm năm kinh doanh, trải rộng pháp cấm, nội tình thâm hậu. Lần này, những thứ này linh địa đều trông coi cơ bản bản, cũng không đại quy mô phản kích, người ta hà tất lấy hạt rẻ trong lò lửa. Phương Dật con mắt yếu ớt, đáy mắt tinh quang lưu chuyển, chúc cơ viên mãn phía trước, hắn không muốn Hắc Nguyên đảo có quá đại xung đột. Yêu tộc mấy vị tam gia yêu vương, Kim Tình đại biên vương, Thanh Tiêu Vân Hạc, còn có mới hiện thân tử văn con người bỏ cảm. Nào có một vị là dễ đối phó. Bây giờ, không bằng dựa theo lúc trước cùng yêu thú ăn ý, chiến lược đến chuẩn tam gia yêu thú, tu sĩ đều không xuất thủ. Lệnh dưới trướng lực khí, chúc cơ tu sĩ đi cùng yêu thú một hồi. Cảm thụ được trong động phủ, mỏng manh ba phần linh khí, Từ Thanh xả cười khổ một tiếng. Sư Minh, trong đảo linh mạch bị hai chúng ta lần rút ra bản nguyên, tẩy luyện đạo cơ, nhị giai động phủ ước chừng thiếu đi bảy thành. Như thế nào hấp dẫn đến, đầy đủ tán tu? Thu đồ. Phương Dật mở miệng nói, tính toán thời gian, cách lần trước thu đồ pháp hội đã 5 năm. Người ta xuất thủ lần nữa, xây dựng thu đồ pháp hội. Nghĩ đến càng càn rỡ sở kinh, Phương Dật trong mắt lánh quang chợt lóe lên, muốn phế vật lợi dụng. Ngoài ra, làm phiền sư đệ khai lò luyện đan. Thu đồ pháp hội mở ra phía trước, ta tốt lắm đệ tử sở kinh, cũng là nên chúc cơ chương 558, tính tu luyện pháp, Hắc Nguyên phát triển, 2, chương 558, tính tu luyện pháp, Hắc Nguyên phát triển, 2, hảo. Thứ Thanh xả gật đầu đáp ứng. Thu đồ pháp hội lại là khả năng hấp dẫn một nhóm tâm hệ văn bối trúc cơ tu sĩ. Lần này pháp hội điểm cống hiến, liền lấy tiêu diệt Nam Vân Bạc bên trong, chiếm giữ hòn đảo yêu thú tính toán. Phương Dật khẽ gật đầu, vung tay áo đánh ra một cái truyền âm ngọc phù, cáo chi chú ý chí thương, đã có thể bắt đầu chuẩn bị pháp hội sự tình. Ba ngày sau, Hắc Nguyên đảo bên trong, các loại linh quang chập trùng. Phương Dật, Từ Thanh Xà hai người, muốn lần nữa tổ chức thu đồ pháp hội, chọn lựa đệ tử sự tình. Vô thanh vô tức truyền môn mở. Hơn nữa lấy vượt xa 5 năm trước, pháp hội truyền bá tốc độ, tại Tố Độ Sơn mạch trong tu sĩ truyền bá. Một tuần sau đó, Phong Linh Tiên Thành có chút địa vị tu sĩ, cũng là biết được, chuẩn tam giai linh địa Hắc Nguyên đảo chi chủ muốn thu đồ sự tình. Lần này không giống ngày xưa, có lần trước thu đồ pháp hội kết quả là mỗi nhử, Hắc Nguyên đảo cũng là giữ vững một lần lớn thú triều. Tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát, chuyện xưa không động tâm nội tình, tư chất thượng giai, nhưng lại không trong gia tộc nhất chi độc tú tu sĩ, hướng Hắc Nguyên đảo chạy đến. Hôm sau, hạo nhật treo cao, Hắc Nguyên đảo tuyên trạch độc phủ, Phạm Dũng bước chân vững vàng, chậm rãi bước vào trong độc phủ. Không nhìn bên thai dâm lời dâm, cùng gay mùi son phấn vị, hắn tế lên một cái bích sắc lệnh bài pháp khí. Ông bích sắc linh quang dạo dực, dương em phía trên màu đỏ lóa thể sở kinh bị giật mình tỉnh giấc. Sư tôn pháp lệnh, gian khổ từ trong nhuyễn ngọc ôn hương leo ra, phất tay mặc lên một kiện rộng lớn màu nâu pháp bảo, sở kinh mặt lộ vẻ không vui, đẩy cửa phòng ra. Phạm Dũng nhìn qua không người mà đứng, mặt lộ vẻ cung kính xích bảo thanh niên, sở kinh nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Tới quấy rầy ta tu luyện? Sở thiếu chủ, Phương Dật lao tổ làm ta đưa tới linh đan, lời cùng ngài đã có thể xung kích trúc cơ đại cảnh giới. Phạm Dũng trong mắt phản chiếu sở kinh thân ảnh, thân hình không còn mạnh mẽ, ngược lại có chút béo ụt. Sắc bén đầu lông mày đã có mở trong chất, quanh thân béo chỉ ý lộ rõ trên mặt. Mới bất quá 5 năm, cái này sở kinh lại xa đoạn nhanh như vậy, trong lòng Phạm Dũng tỉnh táo tự thân, dù cho địa vị có chỗ đề cao, được Phương Dật khen thưởng nhìn chúng, cũng là không nên đắc ý vong hình. Lương tựa Hắc Nguyên đảo, sở kinh công pháp tu hành, linh đan bảo dược, danh sư chỉ điểm, không một khuyết thiếu. Nhưng trước mắt to mọng tu sĩ, hư phụ khí thế, không một không cáo chi người khác, hắn trầm mê ngược lại, triệt để xa đoạn, không khác khổ tu hành. Luyện khí 9 tầng tu vi, đều lấy đan dược chồng chất mà lên. Phất tay tiếp nhận Phạm Dũng đang bưng hai bình đan dược, sở kinh con mắt đầu ngón tay linh quang bắn ra, bình ngọc mở ra, mùi thuốc nồng nặc chui vào xoắn mũi. Nhị giai dưỡng thần hộ mạch đan, trung phẩm trúc cơ đan. Trên mặt nổi lên đậm đà vui mừng, sở kinh mừng rỡ như điên, sau đó dư quang đảo qua Phạm Dũng, khinh thường mở miệng nói: "Luyện khí 7 tầng. 5 năm trước, Phạm Dũng ngươi là luyện khí 7 tầng, 5 năm sau, ta đã luyện khí viên mãn, ngươi sao vẫn là luyện khí 7 tầng?" Phạm Dũng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không kiêu ngạo không tự ti, cũng không ngôn ngữ. Vô vị. Sở kinh thấy vậy vung tay lên, luyện khí 9 tầng khí thế lưu chuyển, một đạo linh quang cuốn lên không dám phản kháng Phạm Dũng, vung ra tuyên trạch động phủ bên ngoài. "Phạm Dũng, ngươi lại đi bẩm báo sư tôn, thay ta lại chỉnh đốn một hai, lại xung kích trúc cơ đại cảnh giới cửa động phủ bên ngoài, cảm thụ được trong sân, lần nữa truyền ra tà âm." Bị quăng trên mặt đất Phạm Dũng, đứng dậy, vỗ tới màu đỏ trên pháp bảo bụi đất. Đáng tiếc, viên địa trung phẩm trúc cơ đan trong lòng Phạm Dũng tiết hận phút chốc, chợt hướng trong phường thị tần lâu sở quán đi đến. Phương Dật phân phó, đệ tử sắp trúc cơ, lại chuẩn bị trung phẩm trúc cơ đan sự tình, muốn tại trong phường thị lan truyền mở. Hắn cũng là thừa dịp cơ hội này, kiếm lấy một phần tình báo phí tổn. Mặc dù xuất thân trúc cơ gia tộc, lương tựa phụ thân Phạm Đại Thành, nhưng Phạm Dũng từ trước đến nay làm việc ổn thỏa, còn chưa luyện khí viên mãn, đã cân nhắc tế luyện bản mệnh pháp khí sự tình. Ba ngày sau, đại nhật cao xoáy, gió nóng thổi, lá cây vang xào xạc. Bích trúc lâu, hòa hợp linh khí hóa thành mây mù, sở kinh làm tại trên bồ đoàn, tại trong một ngụm hoa sen lô, nhóm lửa ba cây dưỡng thần hương. Điều tức phút chốc, đem thần thức pháp lực đều điều chỉnh đến đỉnh phong nhất sau, hắn mập mạp đại thủ, lấy ra bình ngọc, đổ ra một khỏa lớn chừng trái nhãn, bốn đạo đan văn đang lượn. Lộc cộc, há miệng nuốt vào đan dược, sở kinh toàn lực thôi động pháp lực, luyện hóa dược lực, đan điển khí hải bên trong, một tòa vân gỗ hội tụ đạo đài bắt đầu chậm rãi hình thành. Dầm dầm, bích trúc lâu bên trên, linh khí hội tụ, hóa thành một ngụm vòng xoáy chuyển động, sấm sét vang dội ở giữa, linh chiếu mãnh liệt. Đây là xảy ra chuyện gì? chỗ kia là Bích Trúc Lâu, có tu sĩ ngưng luyện đạo cơ. Bởi vì thu đồ pháp hội nguyên cớ, Hắc Nguyên đảo thôn tính bắt phương tu sĩ, trong phường thị chèn vai thích cánh. Xem như cố ý chế tạo trúc cơ linh địa, Bích Trúc Lâu có chút động tác, từng bị tu sĩ liền dĩ nhiên phát hiện. Hoặc tế lên pháp cấm, hoặc thần thức lưu chuyển, hoặc là thi triển lưu ảnh chi pháp trời nam biển bắc tu sĩ các hiện thần thông, thôi động pháp lực, cảm ứng cái này Bích trong trúc lâu khí thế. Phạm Dũng đạo hữu, có biết cái này Bích trong trúc lâu là vị đạo hữu nào tại trúc cơ? Thiên Hoan huyện bên trong, sáo trúc quản dây cùng vang lên, nữ tu thất tha, tại đàn mục trên đài vận bèo dáng người. Một vị sắc mặt giàn mua, tóc bạc hoa dâm tu sĩ, mang theo một bình ngọc lâu xuân, chậm rãi đi đến Phạm Dũng bên cạnh. Trần lão quỷ, ngươi ngược lại là có tâm tư, đây là đầu phục vị đại nhân bậc nào? Phạm Dũng con mắt híp lại, cái này Trần lão quỷ là trong phường thị, có chút nổi danh tin tức lái buôn, thu thập bán các loại tin tức, tại luyện khí trong tu sĩ, đã sinh hoạt là nhất là dễ chịu một nhóm. Lần này đến đây, không biết là vì người nào thu thập tin tức. Không khách khí đem ngọc lâu xuân gỡ xuống, Phạm Dũng tự rót tự uống nửa ấm linh tử sau, trên mặt nổi lên một chút men say. Còn có thể là ai? Đạo chủ đệ tử, Sở Kinh luyện khí viên mãn, Phương Dật lao tổ chuẩn bị nhị giai dưỡng thần hộ mạch đan cùng trung phẩm trúc cơ đan. Bây giờ, đã tại đúc thành đạo cơ Sở Kinh. Trung phẩm trúc cơ đan. Trần lão quỷ sắc mặt kinh ngạc, chợt trong tay áo truyền âm giác, không ngừng có linh quang lưu chuyển. Sở Kinh mới bái nhập Hắc Nguyên đảo bao nhiêu năm tháng, lại cái này trung phẩm trúc cơ đan đều chuẩn bị tốt. Phạm Dũng mang theo ghen ghét, ung dung thở dài. Ai nói không phải thì sao, nếu không phải Phạm Mộ không phải thủy, Mộc Linh căn, lần này thu đồ pháp hội, liều chết cũng là muốn một hồi. Một canh giờ ở giữa, Hắc Nguyên đảo bên trong, Cửu Chi Sơn phùng ra, vô cấu nhai tổ nhà, Bích Trạch Câu Nguyên nhà có chút chút địa vị tu sĩ, cũng biết Bích trong trúc lâu chính là Sở Kinh trúc cơ. Lại, Phương Dật còn chuẩn bị một khỏa trung phẩm trúc cơ đan. Đây chính là trung phẩm trúc cơ đan. Không biết bao nhiêu tu sĩ trong lòng quyết định, nhất định phải tại trên thu đồ đệ này pháp hội, nhổ thứ nhất. Theo Bích Trúc huyện bên trên, khí thế càng hùng hồn, phường thị tu sĩ càng lửa nóng. Thanh Chi huyện bên trong, 12 mặt cổ kính lưu chuyển, trong phường thị chúng sinh muôn màu khắc sâu vào trong đó. Phương Dật ngồi xếp bằng, không ngừng luyện hóa linh khí, tích lũy nội tình. Chốc lát, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Cố Sư Minh, có thể đem lần này pháp hội cửa thứ nhất cáo chi, trong phường thị tu sĩ, nghĩ đến đã chờ đã lâu chương 559 Sở Kinh trúc cơ, bán tử hoặc hồi, 1, chương 559 Sở Kinh trúc cơ, bán tử hoặc hồi, 1, Thanh Chi huyện vừa dậy vừa nặng cửa đá mở ra, Phương Dật đứng dậy, chậm rãi hướng ngoài động phủ đi đến. Đập, đập, đập. Thanh quang lưu chuyển, khô binh pháp vực hình thức ban đầu, hóa thành một mặt linh xa, tiếng bước chân trở nên lặng yên không một tiếng động. Thanh Chi huyện, Xích Liên phủ, tạo ra khí thế hùng hồn, rèn luyện pháp thể phạm đại thành, dốc sức duy trì tu vi không còn rơi xuống mặt lộ vẻ kiên nghị, cảm xúc chập trùng, một mực nhìn chăm chú Bích Trúc động phủ Phạm Dũng, một bộ xích bảo. Dạy bảo đệ tử trong tộc, cầm trong tay thước, mặt lộ vẻ hiền hòa từ điện chân nhân. Khô binh linh quang bao phủ, một cái thân ảnh vang dài, pháp bảo bay phất phới, dễ dàng tại từng vị tu sĩ bên cạnh lướt qua. Thân ảnh của U Linh, không người phát giác, cũng là không người cảm ứng. Đến, tường trắng ngói lưu ly, mái hiên nhà răng cao mộ, linh khí ôn nhuận hòa hợp động phủ trước cửa. Dừng bước lại, Phương Dật nhìn qua Du Long đi xả một dạng Bích Trúc hai chữ, khẽ gật đầu, chợt nhẹ giọng mở miệng. Khô Vinh chi đạo, ngay tại trong cỏ cây Khô Vinh. Mượn nhờ cái này mới gặp hình thức ban đầu Khô Vinh pháp vực, khí thế khô mục, giống như gỗ nổi, dù cho hành động ở giữa, giả đan chân nhân cũng là phát giác không thể. Nếu là tiến thêm một bước, Khô Vinh pháp vực diễn hóa hoàn toàn đấy mắt lưu chuyển vẻ mơ ước. Chuyện xưa mượn nhờ sinh tử Khô Vinh kinh nhận nấp khí thế chi năng, Phương Dật mặc dù có thể che lấp khí tức, giả đan chân nhân không cách nào phát giác, thân người pháp thể bảo trì bất động chi thái. Lấy tính vênh lại, nhưng cũng là có hạn chế chỗ, nhưng tính không thể động. Nếu là tế luyện pháp khí, pháp lực thôi động chập trùng, cũng là sẽ bị thật đan chân nhân, thậm chí cùng giai tu sĩ phát giác. Bây giờ đạo cơ biến mãn, từ tính đến động, đối với sinh tử Khô Vinh kinh lĩnh hội không ngừng tiến. Phương Dật tâm tư khẽ nhúc nhích, liền hiểu có thể cùng tự thân mang đến bao lớn tiện lợi. Khô Vinh a, ung dung thở dài, trong tay áo một mặt ngăm đen lệnh bài nổi lên vô hình linh quang. Bích Trúc lâu bốn phía hiện ra thanh huy màn ánh sáng pháp cấm, uy năng ngầm đủ để chấn nhiếp phòng ngự trúc cơ tu sĩ. Như phủ văn như ẩn như hiện, pháp cấm sóng nước dạng chấn động. Phương Dật đầu đội thanh trúc quan, tay áo đồng bền, bước ra một bước, dễ như trở bàn tay xuyên qua pháp cấm. Bích Trúc huyền bên trong, trong một ngụm đầu thú lưu đồng, ba cây linh hương đã thấy đáy, lượn lờ dâng lên dưỡng thần chi khí, tràn ngập trong đập phủ. Sở Kinh to mập thân thể không ngừng run run, chán nổi gân xanh lên, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, không ngừng trượt xuống. Tại sao sẽ như vậy? Cảm thụ được đan điền khí hải, một cái trúc cơ đan đung dung chuyển động, nhưng ở pháp lực dội rửa phía dưới, từ đầu đến cuối không cách nào đem hắn triệt để luyện hóa. Mà mất trúc cơ đan chi lực tương trợ, hắn nội tình không đủ, đạo cơ pháp đài tầng thứ nhất, từ đầu đến cuối không cách nào hình thành. Chẳng lẽ là ta căn cơ không đủ? Trúc cơ tam quan, tẩy luyện nhục thân, pháp lực hóa lỏng, thần thức thủy biến, tẩy luyện nhục thân đều không bước qua được. Sở Kinh diện mục dữ tợn, toàn lực đè xuống tại trong kỳ kinh bát mạch, xông ngang đánh thẳng pháp lực, run run đưa tay ra, đem một bình đan dược từ trong túi chứa vật lấy ra. Ta còn có cơ hội. Ta còn có cơ hội. Hắn to mập năm ngón tay nắm chặt, bình ngọc ưu tiên, một cái lớn chừng trái nhãn đan dược rơi vào lòng bàn tay. Nhị giai dưỡng thần hộ mạch đan, giỏi về dưỡng mạch căn thần, hóa giải trúc cơ sau khi thất bại, pháp lực phản vệ. Chỉ cần nuốt vào viên đan dược này, căn cơ không hủy, tại mấy cái kia trúc cơ trong gia tộc, ép chút chỗ tốt, ta còn có thể trúc cơ. Chỉ cần ta vẫn Hắc Nguyên đảo thiếu chủ, không phải tán tu kiệt xuất thân đám dân quê, liền đại sự có thể vì bất quá là một lần trúc cơ thất bại. Trong lòng Sở Kinh không ngừng tự lừa dối mình kinh người. Trúc cơ gặp ngăn phía dưới, hắn đã tỉnh ngộ lại, Cổ gia, Triệu gia, Trần gia, thậm chí Phạm gia. Một cái trúc cơ gia tộc, vì cái gì bằng mọi cách lấy lòng, định đoạt không ngừng, linh sủng mỹ tỷ, thương xa cơ thiếp, nối liền không dứt đưa lên. Tất nhiên là bởi vì hắn chính là Hắc Uyên đạo thiếu chủ, lại tu hành tiến cảnh cấp tốc. Nếu là hủy căn cơ, lại không mong trúc cơ phản vệ đến, hậu quả kia. Lộc cộc. Nghĩ đến gần 10 năm, tự thân hành động, hoành hành không sợ, Sở Kinh hầu kết run run, nuốt vào từng ngụm nước, đáy mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Tán tu xuất thân hắn, tất nhiên là biết được, những thứ này trúc cơ gia tộc, gọn gàng dưới mặt, cất giấu bao nhiêu ngoan lệ thủ đoạn. Sẽ không, sẽ không. Chỉ cần ta vẫn Phương Giật sư tôn đệ tử, bọn hắn tuyệt không dám như vậy, nếu là sư tôn cũng là đem ta từ bỏ ý nghĩ này một bước lên, liền bị Sở Kinh áp chế. Hắn không dám nghĩ, cũng là bất có thể tưởng tượng kết quả như vậy. Cảm thụ được toàn thân bên trong không ngừng tích tụ pháp lực, trong kinh mạch cảm giác đau càng nồng đậm. Nếu là ngày bình thường, không trầm mê sắc đẹp, cỡ nào tu hành. Sở Kinh biết vậy chẳng làm, nhưng cũng không dám trì hoãn, phất tay đem dưỡng thần hộ mạch đan hướng trong miệng lấp đầy. Ai, tốt như vậy điều kiện, thậm chí ngay cả ra sức đánh cược một lần cũng không dám. Bất mãn tiếng thở dài trong động phủ quanh quẩn. Ai? Sở Kinh sắc mặt đại biến, trong tay áo huyền liên kiếm phun ra nuốt vào hàn mang, hóa thành một đạo kiếm quang hướng sau lưng chém tới. Người xấu phương nào có can đảm ở đây làm càn? Tối tăm mở mịt mây mù quanh quần thân ảnh, chậm rãi trong động phủ phát hỏa. Hiện ra kim quang ngón trỏ từ trong tay áo nhô ra, như chậm mà nhanh nhẹ nhàng bắn ra, đánh trúng màu đỏ pháp kiếm thân kiếm. Keng! Pháp kiếm chấn động không ngớt, mạ vàng sắc linh quang hóa thành kiên cố xiển xích, ngang dọc quấn quanh phía dưới, đem huyền huyền kiếm gò bó. Sư tôn, con ngươi hơi co lại, Sở Kinh sắc mặt đại biến, trong lòng hoảng sợ chi ý, không cầm được tản mạn ra. Trúc cơ 9 tầng đại tu sĩ, lặng yên không tiếng động mai phục đến, tu sĩ trúc cơ chi địa. Cho dù là giữa thời trò, cũng là quá mức. Cái này như thế nào? Không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Trên mặt lộ ra như là đang định nọn đủ cười, trong lòng Sở Kinh phiền muộn. Sư tôn có việc hà tất tự mình đến cái này Bích Trúc lâu? Chờ đệ tử trúc cơ sau đó, tất nhiên sẽ tiến đến tiếp kiến sư tôn. Dứt lời, liền muốn đem dưỡng thần hộ mạch đan lần nữa hướng trong miệng đưa đi. Trúc cơ. Phương Giật sắc mặt vô hỉ vô bi. Pháp lực thưa thớt, đan độc chống chất, trúc cơ tam quan ngươi liền cửa thứ nhất đều đạt bất quá, cùng ta nói thế nào trúc cơ? Sở Kinh hơi biến sắc mặt, nghĩ đến đan điền khí hải bên trong khó mà luyện hóa trúc cơ đan, giận mắng mở miệng. Là ngươi, lão giả xuống hạ thủ. Chương 559 Sở Kinh trúc cơ, bán tử hoặc hồi, 2, chương 559 Sở Kinh trúc cơ, bán tử hoặc hồi, 2, ất một pháp bảo nổi lên linh quang, trong tay áo hai tay, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, liền muốn đem dưỡng thần hộ mạch đan bóp nát. Lão giả, không muốn để cho ta trúc cơ, ngươi cũng chớ có nghĩ tốt hơn. Một cái trải rộng vảy giáp màu đen yêu xà, hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng ngoài động phủ bắn ra. Biết được tự thân khó có đường sống, Sở Kinh run run to mập thân thể, con mắt chứa bán hận, thiên thạch giống như hướng Phương Giật đập tới. Nhìn qua đã bước ra động phủ yêu sủng, khóe miệng hơi câu, hắn pháp lực nghịch hành, trong lòng ngân lệ. Phương Giật, ngược sát đệ tử, nhìn ngươi thu đồ đệ này pháp hội, còn có thể làm tiếp. Danh tiếng phản vệ, Hắc Uyên đảo mất giao tán tu lực hấp dẫn, ngươi lực lượng một người, phát triển như thế nào? Giang giác. Bánh răng chuyển động, kim thạch va chạm âm thanh vang lên, một cái hiện ra bàn tay lớn màu vàng nóng, đem xà sủng nắm trong tay. Đồng thời, một đạo thanh sắc linh quang lưu chuyển, hóa thành một đóa thanh liên đem dưỡng thần hộ mạch đan bảo khỏa. Nhị giai khôi lỗi. Nhìn qua ngoài độc phủ, khí thế bùng hồn biên hầu khôi lỗi, Sở Kinh muốn rách cả mí mắt. Hắn cái này mấy năm danh tiếng không hay, ngoài động phủ không biết bao nhiêu trúc cơ tu sĩ, âm thầm chú ý linh sủng một khi thoát ra động phủ, liền lập tức thi triển truyền âm chi pháp, đem Vương Giật muốn đánh giết đệ tử sự tình, truyền khắp toàn bộ Hắc Uyên đảo. Thực sự là phế vật. Cảm thụ được Sở Kinh trong mắt, vỡ toan ra tia máu đỏ thắm, cùng thần hồn bên trong, đậm đà hoán nghiệm, Phương Giật khẽ gật đầu. Hỏa hầu cuối cùng đã tới, không hưởng công ta thay nhau kích động dậy rồi trong lòng Sở Kinh bị bất an bao phủ, điên cuồng thôi động pháp lực. Bạo cho ta a a a a. Phương Giật năm ngón tay vồ lấy, một đạo thanh sắc linh quang đem bao quanh dưỡng thần hộ mạch đan thanh liên, cuốn vào trong tay. Tất nhiên nghĩ trúc cơ, hà tất tự bạo. Nhớ kỹ oán niệm như vậy, vi sư lại giúp ngươi một tay. Tối mới nhặt bạch xu nói tại 69 sách đa bài phát. Khẽ cười một tiếng, Phương Giật thần niệm khẽ nhúc đích, vô hình ba động dạo dựng. Đỏ tươi linh quang từ Sở Kinh toàn thân bên trong tuôn ra, hóa thành từng đạo phù lục, đem hắn thần hồn pháp lực phong tỏa. Giống như cảm ứng được Sở Kinh suy nghĩ, cũng là vì tăng cường hắn đoán hận chi ý, Phương Giật mở miệng giải thích. Kinh nhi, ngươi tại cái này Hắc Uyên đảo, tu hành sử dụng năng lượng, ngày thường luyện hóa linh khí, vận chuyển công pháp, đều là vi sư chuẩn bị. An mặc chi tiêu hết thể dựa vào người khác, còn nghĩ phản kháng vi sư? Rầm rầm, tay áo pháp phối, phiền muộn lạnh lẽo thi khí hóa thành lũ xanh sợi tơ, từ Phương Giật bắn ra, dung nhập trong Sở Kinh huyệt khiếu quanh người. Ngươi ba cái sư minh cũng là đi tới như vậy, mà ngươi? Phương Giật kinh thường lắc đầu, hắn đã cho mấy lần cơ hội, nếu là Sở Kinh có thể trúc cơ trung phẩm đạo cơ, đây hết thể cũng sẽ không phát sinh. Không, chỉ cần hạ phẩm đạo cơ, vì Hắc Uyên đạo phát triển, xem như thiên kim mua mã cốt hắn đều sẽ thả Sở Kinh một ngựa, sau đó cỡ nào bồi dưỡng. Đáng tiếc, ngươi nếu là có thể tự thân trúc cơ, vi sư hà tất đi tới một chuyến? Phương Giật năm ngón tay nô ra, trung phẩm trúc cơ đan hiện ra tia máu, từ đan điền bị dễ dàng quét ra. Thanh sắc linh quang lóe lên, trúc cơ đan mặt ngoài ngụy trang đan văn tối lui, mùi thuốc lượn lờ, lộ ra trung tâm màu đỏ thâm viên đang lượn. Từ thanh xà lấy ngụy đan pháp luyện chế trung phẩm trúc cơ đan, chỉ cần luyện hóa tu sĩ, có khả năng 3 phần trúc cơ, liền có thể đem đan sắc luyện hóa, hấp thu trong đó tinh thuần dược lực. Đáng tiếc, Sở Kinh chi phế, còn muốn vượt qua Từ Thanh Xà đoạn trước. Uổng phí Từ sư đệ một phần tâm ý. Phương giật khẽ lắc đầu, sau lưng cơ giới khô vinh phiên chợt trợn, mông mông bụi bụi thi khí lưu chuyển, không ngừng dung nhập trong Sở Kinh pháp thể. Ân. Nhìn qua tự phát hộ chủ đất một pháp bảo, hắn vất ống tay áo một cái, thanh sắc linh quang đem pháp bảo trấn áp sau, cuốn vào trong túi trữ vật. Bích trúc biển bầu trời, không ngừng xoay tròn, rút ra linh khí bích sắc vòng xoáy, hơi hơi đình trệ. Đây là trúc cơ thất bại. Uy chân trong nội đường, cổ thác một bộ áo bào đen, mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương. Nếu là như vậy, cổ gia thiệt hại nhưng lớn lắm. Son phấn chi khí tràn ngập hồng tụ chiêu bên trong, hắc xà quật triệu uy ôm một tôn vóc người nóng bỏng xà cơ, trong tay mất khống chế dùng sức. Sở Kinh đây là xảy ra chuyện gì? Dựa theo hắn trong phòng, trong tộc thuần dưỡng xà cơ truyền đến tin tức, Sở Kinh tiến vào bích trúc lâu bế quan trúc cơ, đến nay bất quá mấy ngày. Trúc cơ tam quan, ứng chỉ ở cửa thứ nhất, pháp lực quan. Như thế nào như vậy? Trong phường thị, đa bảo các hậu viện, bích sát thanh trúc, lá trúc vàng xào xà. Sóng gợn lăn tăn hồ sen bên cạnh, ba vị y bảo hoa quý, khí thế tinh thuần tu sĩ, ngồi trên mặt đất, lẫn nhau bắt chuyện. Phùng huynh, cái này Hắc Yên đảo nội tình giống như cũng không mạnh ngươi ta như vậy, buông tha trong tộc căn bài, tới đây cầu cơ duyên. Phải chăng bởi vì nhỏ mất lớn tuổi bách khuôn mặt non nớt, người mặc một bộ thanh bách tùng chi bảo, yêu bội ngọc hoàn, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Vô cấu nhai tọa trấn tố độ sơn trăm năm, lương tựa huyền dương sơn, cũng là giả đan chân nhân trấn áp nội tình. Nếu không phải trong tộc ra một vị thượng phẩm linh căn tiên yêu, xem như tuổi nhà đích hệ đệ tử, hắn tuyệt sẽ không tới này Hắc Yên đảo bái sư. Cửu Chi Sơn Phùng gia Phùng Viễn Trinh thân hình khôi ngô, mặt lộ vẻ chất phác. Tuổi huynh nếu đã tới, hà tất lòng sinh đi ý, tả hữu bất quá giảm rưỡi năm còn chừng. Hắc Yên đảo phương sư thúc tinh thông linh ý chi đạo, từ sư thúc giỏi về đan đạo. Dù cho nội tình hơi kém, khí vận không tại, có thể giao hảo hai vị sư thúc, đối với ngươi ta cũng là có lợi thật lớn. Bích Trạch Câu Viên cùng, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, hắn trong mắt bích sắc linh quang lưu chuyển, đống nhiên mở miệng. Phùng huynh, tuổi huynh, cái này Sở Kinh trúc cơ có thể chưa hẳn thất bại, Viên huynh nói đùa, trúc cơ không thất bại, cái này trúc cơ khí tượng, rõ ràng đã. Ân. Cùng nhau đem ánh mắt hướng bích trúc biển rơi đi, cảm ứng đến Sở Kinh không ngừng leo lên khí thế, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cửu Chi Sơn cùng ra, vô cấu nhai của nhà, bích trạch câu viên nhà, ba nhà thế lực đều là ngược dòng độ trong núi, Huyền Dương Sơn dưới quyền thế lực. Trong tộc cũng có giả đàn chân nhân tọa trấn. Lần này điều động trong tộc, trung phẩm linh căn tu sĩ đến đây, một là cùng ở tại Tố Độ Sơn chống cự thú triều, muốn cùng đặt chân Hắc Yên đảo thân cận một hai. Thứ hai là, Huyền Dương Sơn tổ sư đường một mạch hai vị chân nhân, tự mình có pháp chỉ hạ xuống. Không phải là Phùng Viễn Trinh tuổi bách, Huyền Cung ba người có thể tùy ý từ chối. Tam tộc chân nhân cũng là có chút coi trọng Hắc Yên đảo, khai khẩn linh điển, tổ chức pháp hội, chống cự thú triều, không ngừng phát triển xu thế. Người tu hành, vô luận là đại phái đệ tử, cũng là tán tu, ma tu, đều là tin tưởng khí vận mà nói. Tại Phương Dật lo liệu phía dưới, Hắc Yên đảo phát triển không ngừng, rất có được khí vận hương thịnh hiện ra. Nếu là như vậy phía dưới, Sở Kinh trúc cơ thất bại, cái này khí vận mà nói, chưa đánh đã tan. Hắc Yên đảo đối với bát phương tán tu thôn tính chi thế, ít nhất phải hạ xuống ba thành. Phương Dật tuyệt đối không cho phép như thế. Khí vận mà nói A Bạch Ngọc làm tường, Lưu Ly làm nói bích trúc biển bên trong, Phương Dật ánh mắt yếu ớt, đầu ngón tay pháp quyết biến hóa không ngừng. Nhìn qua toàn thân chết cứng, thi khí quanh quẩn Sở Kinh, lần nữa chậm rãi bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu linh lực. Đầu ngón tay hắn pháp quyết lại biến, từng đạo cổ sơ pháp ấn đánh ra. Nhân khôi bi pháp, bán tử hóa khôi. Một tôn cổ sơ tế đàn hình bóng, đem Phương Dật nâng lên. Hắn vua túi chữ vật, mấy chục cái phong linh ngọc hộp bay ra, lơ lửng giữa không trung. Tay áo pháp phối, phong linh phủ không gió tự cháy, ngũ sắc linh quang chiếu rọi trong độc phủ. Thủy mục linh lực quanh quần huyết đục, ngân sắc sền sệt linh dịch, mờ mờ yêu cốt. Sớm đã chuẩn bị, sơ bộ luyện chế xong khôi lỗi đạo linh vật, bị linh quang pháp cấm bao khỏa. Tất nhiên trúc cơ vô vọng, vậy thì hao phí chút đại giới, luyện làm nhị giai sống khôi vừa vặn. Cố sư minh lần thứ ba sống khôi tế pháp, linh vật đã chuẩn bị 8-9 thành, lấy cái này Sở Kinh luyện tập một phen. Phương Dật năm ngón tay vồ lấy, một ngụm bình bắt pháp khí rơi vào trong tay, bình bắt bên trong sền sệt linh dịch, hiện ra ngân sắc linh quang. Nhị giai hạ phẩm khôi lỗi đạo linh vật, cổ ngân huyết đi. Màu bạc linh huyết dâng lên, từ Sở Kinh tứ chi trong mạch máu chui vào, hướng trong lồng ngực khiêu động trái tim lan tràn mà đi. Chương 560 phong khởi thanh bình, điều binh khiển tướng, 1, chương 560 phong khởi thanh bình, điều binh khiển tướng, 1, bích trong trúc lâu, mờ mờ âm khí càng lạnh lẽo. Phương Dật sắc mặt nghiêm nghị, nhìn qua Sở Kinh trong mạch máu hiện ra màu bạc linh dịch, không ngừng thay thế tinh huyết. Màu bạc linh dịch không ngừng dính tu sĩ khí thế, ngân quang trong dần dần hiện ra tinh hồng chi sắc. Đông, đông, đông. Theo ngân sắc linh dịch tràn vào trong tâm hồn, Sở Kinh trong lồng ngực trái tim nổi trống giống như nhảy lên. Phương Dật năm ngón tay một chảo, thanh sắc sợi tơ nở rộ ánh sáng nhạt dung nhập kinh mạch. Đùng, lộ ra mùi máu tanh yêu cốt, bị một đồng xanh vàng linh hỏa nhóm lửa, dung luyện thành cốt dịch, dung nhập trong Sở Kinh toàn thân. Rút máu nhổ lạc dịch mạch sinh tùy theo từng kiện linh vật, bị luyện vào trong pháp thể, Sở Kinh mặc dù sắc mặt đen như mực, nhưng quanh thân khí thế lại không ngừng tất cao. Đan điền khí hải bên trong, pháp lực hóa dịch, một tôn trải rộng thi văn không chọn vẹn pháp đài hiện lên. Hoa, đậm đà một linh khí, như là thác nước rót vào. Phương Dật tay nâng khôi nô pháp cấm, phất tay, đánh vào Sở Kinh trong thần hồn. Cảm thụ được trước người ký danh đệ tử, tu vi bước vào trúc cơ một tầng, hắn khẽ gật đầu. Dung nhập vài kiện nhị giai linh vật, dựa vào bán tử hoặc khôi chi pháp, cái này Sở Kinh bước vào trúc cơ một tầng, cũng là có thể tiếp tục làm Hắc Yên đảo bề ngoài trong mắt Hàn Mai hư ảnh chợt lóe lên, xuyên thấu qua pháp cấm, cảm thụ được ngoài động phủ không chút nào che giấu trúc cơ thần thức. Phương giật đầu ngón tay gảy nhẹ, lập đà sinh cơ hóa thành mở mịt sương mù. Bèng, một đạo cổ mục linh quang từ bích trúc viện dâng lên, lập đà sinh cơ hướng ngoài động phủ tràn lan, có cây đâm chồi, kỳ hoa hoa nở. Trúc lâu bầu trời, hơn 10 đạo thần thức sớm đã chú ý đã lâu. Một đạo nóng bỏng thần thức lưu chuyển, trở thành cái này sở kinh bất quá hạ phẩm linh căn, vậy mà có thể đúc thành đạo cơ. Chẳng lẽ cái này hắc biến đạo, giống như trước kia phong linh tiên thành, thật khí số. Quy chân trong nội đường, cổ tháp đắc ý âm thanh vang lên. Làm sao không thành Tần Chiêu ngươi hậu bối không được, không có nghĩa là sở kinh đạo hữu không cách nào trúc cơ. Sở đạo hữu chính là hắc biến đạo thu đồ pháp hội, ngàn chọn bạn chọn mà ra. Nghị lực thượng giai, trên tâm cảnh đẳng, lại có phương giật thượng nhân bảo vệ, linh vật đan dược không thiếu, đúc thành đạo cơ, không thể bình thường hơn được. Cổ đạo hữu nói có lý. Ha ha, cổ đạo hữu, nghe cái này mới trúc cơ sở đạo hữu. Trời sinh tính phong lưu, hàng đêm ngủ lại ngươi cổ gia quy chân đường. Ngươi hành tung hồ cổ gia, lần này nhưng là muốn đại phát lợi thế. Khen tặng âm thanh bên tai không dứt, cổ tháp kiệt lực áp chế, khóe miệng cũng là không thể tránh khỏi nhếch lên. Chuyện xưa có truyền ngôn, có thiên cơ sư ngờ tới, hắc nguyên đảo một mạch được khí vận, áp giả đan, mở phương thị, chém yêu thú mặc dù trận có khó khăn chắc trở, phát triển mở rộng thuận buồm xuôi gió. Thiên cơ dịch tính toán chi đạo cao miểu, tới đây chúc cơ tu sĩ bán tín bán nghi. Mỗi chúc cơ thượng nhân thọ khôn có ba hàng, có phần giỏ chúc múc nước, công giá chàng, điều khiển tu sĩ, đầu nhập tài nguyên đều có lưu thủ, cũng không toàn lực ứng phó. Bây giờ rất là khác biệt, rất nhiều tu sĩ trong lòng có 7-8 phần chắc chắn, cái này hắc nguyên đảo có thể gia tăng đầu nhập. Đa bảo cát, hồng tụ chiêu, quy chân vương các loại truyền âm pháp khí bay lên, từng tôn trúc cơ tu sĩ không hẹn mà cùng quyết định, có thể đem hạ phẩm linh căn tu sĩ bồi dưỡng đến đúc thành đạo cơ, vô luận hắc nguyên đảo phải chăng được thiên thời khí vận. Cái này nhân tâm đại thế đã bị Phương Dật nắm trong tay. Thanh chi huyền bên trong, Phương Dật tay áo đồng bền, chậm rãi hiện ra thân hình, một đạo truyền âm phủ rơi vào trước người, thân thức dò vào trong đó. Mấy tức sau, hắn như có điều suy nghĩ, vung tay áo đánh ra mấy đạo linh quang, hướng bên cạnh tu sĩ mở miệng. Cố sư minh, ngươi cầm ta lệnh bài, đi tìm từ sư đệ, từ điện sư đệ, thanh phong sư thúc, còn có đại thành lời có đại sự thương lượng, nhất thiết phải không thể thiếu chỗ ngồi. Đại thế cuộn cuộn, môn bên trong hàng một chân nhân truyền âm, phải sớm làm chuẩn bị. Giai nhắc phủ. Nhìn qua động phủ bên trên thanh sắc pháp cấm, Cố Cựu Thương phất ống tay áo một cái, một đạo linh quang đánh về phía môn tường trung đồng pháp khí. Màu đỏ linh quang dạo dực, hùng hậu trung vang tiếng vang lên. Mấy tức sau, Phạm Đại Thành dẫn Phạm Dũng, hai người thần thái trước khi xuất phát đội vàng, đẩy ra vừa dày vừa nặng sơn son đại môn. Cố quản gia, lần này tới đây không biết có chuyện gì quan trọng, thế nhưng là Phương sư huynh có việc phân phó. Nhìn qua tóc mai điểm bạc, thái dương sinh ra nếp nhăn, vẻ giàn mua sơ hiển Phạm Đại Thành, Cố Cựu Thương trong mắt vẻ hoài niệm lóe lên một cái rồi biến mất. Đại Thành thượng nhân, ngươi cùng lao gia tương giao nhiều năm, không cần có quắp như vậy. Lần này Cố Mô đến đây, chính là có đại hảo sự. Cố quản gia mời nói. Phạm Đại Thành hơi hơi không người, tư thái cung kính. Đại Thành thượng nhân, lão gia ba ngày sau tại Thăng Bảo các triệu tập trong đảo hạch tâm tu sĩ, thương lượng hắc nguyên đảo mọi việc. Can hệ trọng đại, ngươi cùng Phạm Dũng không cần thiết vắng mặt. Thăng Bảo điện. Phạm Đại Thành sắc mặt đỏ bừng, thần tình kích động. Thăng Bảo điện chính là hắc nguyên đảo bên trong trọng yếu nhất đại điện, mộ dung gia hao phí tâm huyết xây dựng, khí thế hùng hồn. Phát hỏa phát cấm, có thể dò xét toàn bộ hắc nguyên đảo bên trong tình cảnh. Vô luận là chuyện xưa mộ dung gia, thương nghị chuyện quan trọng, hoặc là phương giật từ thanh xà bọn người kế hoạch phường thị quyết trường, điều tiết linh vật bán, cũng là tại thăng trong bảo điện thương nghị, chính là hắc nguyên đảo bên trong quyền lợi trung tâm. Có thể đi vào Thăng Bảo điện, mang ý nghĩa chân chính bước vào hắc nguyên đảo một mạch hạch tâm. Phạm Dũng bởi vì sợ kinh đúc thành đạo cơ, nỗi lòng lo lắng, cuối cùng yên lòng. Hắn năm ngón tay nắm đấm, sắc mặt kích động, tiến vào Thăng Bảo điện, ý vị bị Phương Dật đặt vào trong lòng, có chỗ dựa, mang tới chỗ tốt, lợi tức bất khả hạn lượng. Từ sợ kinh cái này hạ phẩm linh căn luyện khí trung kỳ tu sĩ, không đến 10 năm liền có thể trúc cơ, liền hiểu trong cái này hắc nguyên đảo này, dựa Phương Dật cái này đại nhân vật trọng yếu. Thời hơi tiến lên nửa bước, Phương Dũng đưa tay giật giật Phạm Đại Thành tơ vàng mấy tay áo, môi hơi hơi nhúc nhích. Phụ thân, người ta cùng nhau cảm ơn Cố quản gia đúng, 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 Dũng Nhi ngươi làm việc chủ đáo, nhất định muốn cảm tạ Cố quản gia. Phạm Đại Thành vội vàng từ trong tay áo lấy ra một cái túi trữ vật, lấy chút cơ tu vi, mạnh nhét vào trong Cố Cựu Thương nghi ngờ. Cố quản gia, một điểm tâm ý, kính thỉnh vui vẻ nhận. Cố Cựu Thương nhíu mày, lại nghĩ đến tự thân luyện khí kỳ tu vi, không cách nào cự tuyệt. Hắn cùng với Phạm Đại Thành, cũng là lão giao tình, biết được nếu là không nhận lấy cái này linh vật, hắn tất nhiên sẽ suy nghĩ lung tung. Hơi chút do dự, đem túi trữ vật nhét vào trong tay áo. Như thế, liền cảm ơn Đại Thành thượng nhân. Cố Mô còn có việc khác, đi trước một bước. Chờ Cố Cựu Thương trong tầm mắt đi xa. Phạm Đại Thành vỗ vỗ Phạm Dũng thật dày bả vai, kềm nén không được nữa sự hoan hỉ trong lòng, thật thà cười ra tiếng. Dũng Nhi ngươi lời nói không sai, hắc nguyên đảo bên trong không thiếu trúc cơ thượng nhân, nhưng chỉ cần an tâm làm việc, cuối cùng rồi sẽ có sở hạch. Người ta khổ tâm làm việc, tuần sát phương thị, chấn nhiếp hạng giá áo túi cơm. Chưa tới 10 năm, liền bị Phương đại ca lần nữa tiếp nhận. Chương 560 phong khởi thanh bình, điều binh khiển tướng, 2, chương 560 phong khởi thanh bình, điều binh khiển tướng, 2, tình hình như thế, vi phụ cùng Phương đại ca, từ huynh còn sót lại hương hòa tình, cũng là có thể dùng tại bên trên lưới đao. Đợi ngươi luyện khí viên mãn thời điểm, vi phụ trầm trọng ra mặt, tất nhiên muốn vì ngươi đổi lấy thượng đẳng nhất trúc cơ linh vật. Hắn mặt lộ vẻ tiếc hận, trong lời nói mang theo nồng đậm ý hối hận. Đáng tiếc, năm đó ở Phong Linh Tiên Thành, nếu không rời đi Thanh Chi Lầu, bây giờ uy phong bắt diện sở kinh, chấp trưởng rất nhiều trúc cơ thượng nhân lấy lòng Cố quản gia, địa vị chưa hẳn có thể cùng ta so sánh. Phạm Dũng nhặt bã bị hiện được, Phạm Đại Thành lại lâm vào trong hối hận. Thoát ly thanh chi lầu, mở dài nhạc cốc Phạm gia sự tình, đã tại trong hắc bên nào, truyền làm trò hề. Cầm tiểu phóng đại, mắt mù, tới tay cơ duyên đẩy ra phía ngoài đủ loại nhìn có chút hạ hê lời nói, bên tai không dứt. Phụ thân, dài nhạc cốc sự tình ngươi cũng không sai lầm. Dư nhị giai hạ phẩm linh mạch, nhà ai trúc cơ tu sĩ không thèm nhỏ nước dãi. Phạm Dũng quên lơn. Huống chi cũng không phải là không khả năng cứu vãn. Hắc Uyên đảo bách phế đại hưng, bây giờ lại vào phương sư bá dưới trướng, chúng ta ra sức dùng mệnh, chung quy là có thể lần nữa đáp lên quan hệ. Trạng vạng tối, trăng sáng treo cao, hàn phong lạnh dùng. Tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát. Trên bầu trời, một đạo xanh thảm thủy quang lưu chuyển, linh mận đến cực điểm, giống như linh xà trong đồng dạng hướng Hắc Uyên đảo bắn nhanh mà đi. Xanh thảm thủy quang lách qua mấy đạo pháp cấm cùng tuần tra chấp pháp đường tu sĩ, mục tiêu rõ ràng, hướng thanh chi đạo phủ bỏ chạy. Người nào làm cản? Một cây bách diệp thanh liên kỳ pháp phối, đóa đóa thanh liên hóa thành nửa mẫu liên hải, ngăn ở xanh thảm linh quang phía trước. Hắc Uyên đảo bí địa, tu sĩ dừng bước. Xanh thảm linh quang xu thế không giảm, mạnh mẽ đâm tới. Cảm thụ được tinh thuần khí thế, Tần Vũ nhíu mày, năm ngón tay bổ lấy, đậm đà sinh cơ hội tụ, hóa thành một đạo đốt ngón tay rõ ràng, sinh cơ quanh quần đại thủ lớn vô xuống. Nhị giai trung phẩm vật pháp, ớt một đại thủ lớn. Xanh thảm linh quang hơi chậm lại, một đạo thon dài mịt mù tu sĩ hư ảnh, khoe miệng mỉm cười, hiển hóa thân hình. Hư ảnh tay áo vung dậy, một thanh phi kiếm phun ra nuốt vào hàn mang. Chanh, kiếm minh âm vang, hàn quang lưu chuyển, đem mất một đại thủ lớn trẻ thành vài khúc. Cực phẩm pháp khí. Cảm thụ được nhàn nhạt uy hiếp, Tần Vũ đầu ngón tay phủ văn lưu chuyển hội tụ. Mấy trăm cây xanh vàng bản giao dây leo, chi trong tay áo bốn lượn mà ra, hóa thành một tôn mục nát, tàn lùi khí thế quanh quần đại thủ dưới bớt. Một đạo cấm thuật, tiểu khô đằng tay. Kinh khủng uy năng đập xuống, xanh thảm linh quang nhảy một cái, sáng sủa nhảy thoát âm thanh vang lên. Đại sư Minh thủ hạ lưu tỉnh. Nhìn qua linh quang tán đi, một vị khí thế ôn hòa, người mặc hãn hải pháp bảo tu sĩ, Tần Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu sư đệ, xanh thảm linh quang triệt để tán đi, Lý Hành một bộ hãn hải pháp bảo, đầu đội cửu tuyển quan, eo suy sụp trường kiếm, khí thế vô ngần, thâm bất khả chắc. Đại sư Minh, đã lâu không gặp, sư tôn bây giờ vừa vặn rất tốt. Ba ngày sau, Hắc Uyên đảo trung tâm, hùng vĩ đại điện, bạch ngọc trải đất, tử đàn bị trụ. Khắc dấu lấy thăng bảo điện ba cái phủ văn bảng hiệu, lập lòe ngũ sắc linh quang. Vâng, lôi điện oanh minh, tử điện chân nhân đầu đội năm liên quan, sau lưng đứng hầu hai vị khí thế tinh thuần trúc cơ tu sĩ, khoe miệng mỉm cười chậm rãi bước vào trong điện. Trong đại điện, một tòa thanh sắc vân sàng đứng ở đang bên trong, vân sàng hai bên, mỗi nơi đứng có hai tòa vân sàng, một ngụm cổ pháp đỉnh ba chân lô, linh yên mịt mở, đứng ở đại điện đang bên trong. A, ngược lại là Tào Mỗ tới trước. Tử điện chân nhân đối chính tại đun nấu linh nục cố cửu thương khẽ gật đầu, tay áo hất lên, ngồi xuống tại bên trái tòa thứ hai vân sàng. Hắn cẩn thận giao phó. Nhuận Nhi, Tuần Nhi, hai người các ngươi lúc thành đạo cơ không lâu, cùng là trúc cơ thượng nhân, sau đó các ngươi ngươi phương giật sư bá đệ tử, hôn nhiều gần một hai. Ta Tào gia trung quy là nội tình cạn, không cần thiết kiêu căng tự đại. Một khắc đồng hồ sau, gió lớn ảo ạt, linh khí phun trào. Thanh phong chân nhân trái tử hành, một bộ trắng thuần kim tay áo vân hà bảo, trong tay quạt lông huy động, dẫn cảnh thiếu hồng, bước vào trong điện. Nhìn qua đại điện chủ vị giống tuyết vân sàng, hắn cùng với tử điện chân nhân hàn huyên sau đó, dưới chân thanh phong phủ diêu, tại tay trái tỏa thứ nhất vân sàng ngồi xuống. Tay kết pháp quyết, một đạo cách đâm pháp cấm dâng lên, ngăn cách khí thế lời nói. Đem cảnh thiếu hồng triệu đến trước người, trái tử hành mở miệng nói: "Thiếu hồng, lần này phương sư điểm mời, đề cập tới Hắc Uyên đạo phát triển. Lại ta tổ sư đường một mạch rộng thắng sư tôn cùng hàng một sư đệ đã quyết định, toàn lực ủng hộ phương giật sư điện, tranh đoạt trưởng môn đại vị. Vì sư ba cái đệ tử, liền ngươi một người đúc thành đạo cơ, xem như đại đệ tử, không thể lại như vậy lười nhác đi xuống." Cảnh thiếu hồng hâm mộ liếc mắt nhìn, giống tuyết thanh sắc vân sàng, do dự một hai sau, bảo đảm nói: "Sư tôn yên tâm, phương giật sư minh chính vị trước trưởng môn, đối với ta cũng là có lợi thật lớn." Một canh giờ sau, dễ nghe trung đỉnh âm thanh vang lên, thương thúy dây leo từng cục quấn quanh, hóa thành một tòa cầu vồng. Phương giật một bộ sơn hà pháp y liễu, đầu đội thanh ngọc quan, khí kình cứng cáp, tuấn giật lạ thường, sau lưng đứng hầu lấy Tần Vũ, Lý Hành, Phạm Đại Thành, Phạm Dũng, Sở Kinh năm vị tu sĩ. Hắn cùng với Từ Thanh Sả nói cười yến yến, từ cành lá rậm rạp dây leo trên cầu, chậm rãi đi xuống, ngồi tại chính giữa thanh sắc vân sàng phía trên. Ánh mắt đảo qua, Từ Điện chân nhân, Thanh Phong chân nhân hai người, thấy hai người khỏe miệng mỉm cười, khí thế ôn hòa. Không có oán niệm, Thanh Phong, Từ Điện hai người cũng không bị Hắc Uyên đảo gần đây phát triển choáng váng đầu óc. Thanh Phong sư thúc, Tử Điện sư thúc hữu lễ, thời gian quý giá, Phương Dật liền không chậm trễ thời gian, lần này đến đây sự tình, xem xét liền biết. Phương Dật chắp tay thi lễ sau, đầu ngón tay một điểm, từng đạo pháp cấm rủ xuống, hóa thành một quyển Nam Vân Bạc bản đồ địa hình. Bản đồ địa hình bên trong, Hắc Uyên đảo bị thanh sắc linh quang bao khỏa, giống như một vòng đại nhật, trung quanh hơn 10 tòa đảo, hiện ra nhỏ bé thanh quang, bảo vệ lấy Hắc Uyên đảo. Nam Vân Bạc rộng lớn, đầm nước kéo dài. Trừ bỏ Hắc Uyên đảo bên ngoài, còn tán lạc trên trăm hòn đảo, hoặc là có nhất giai linh nhãn, hoặc là hơi hình linh mạch. Mặc dù không đủ để khai khẩn linh điển, phụ dưỡng trúc cơ gia tộc, nhưng đã đầy đủ bình thường tán tu tu hành. Bây giờ Nam Vân Bắc đảo đã có 7 thành bị yêu thú chiếm giữ. Sao sẽ như thế? Thanh Phong chân nhân cùng Tử Điện chân nhân hai mặt nhìn nhau, xem như tu hành mấy trăm năm năm giả đàn chân nhân, đương nhiên sẽ không xem không hiểu cái này linh mạch bản đồ địa hình. Thanh Phong chân nhân pháp bảo không gió mà bay, trong tay hạc linh phiến vung dậy, nồng đậm sát khí hội tụ. Phương sư đệ, cái này Nam Vân Bắc đảo, trừ bỏ tán tu chiếm giữ, ước chừng đủ 74 tòa đảo bị yêu thú chiếm giữ. không thể cứ tiếp như thế. Thanh Phong chân nhân trong mắt kiên nghị, nếu để cho yêu thú hoàn thành vây quanh, yêu khí câu thông, xâm nhiễm linh mạch, cái này Hắc Nguyên đảo thủ không được. Nhưng nếu là cưỡng ép ra tay, Diêm sư minh, Tiêu Liệt sư minh đều đã rời đi Hắc Nguyên đảo. Từ Điện chân nhân sắc mặt sầu khổ, cái này hơn 10 năm, hắn một lòng dạy bảo trong tộc tiểu bối, thu hoạch rất tốt, ra hai vị trùng phẩm đạo cơ, lại không chú ý, Hắc Nguyên đảo cư nhiên bị vây quanh từ đó. Nhưng hỏa tranh hổ, âm nguyệt tiềm, thanh nha đạp đất tượng ba tôn chuẩn tam giai thú nhỏ vương tỏa chấn. Suy đi nghĩ lại, ngay cực lực cũng không phải ba tôn thú nhỏ vương đối thủ. Phương sư minh nhưng có biện pháp. Từ Điện chân nhân đem ánh mắt rơi vào trên Phương Dật, con mắt chứa vẻ chờ đợi. Thanh Phong chân nhân cũng là lấy lại tinh thần, ngôn ngữ khách khí. Phương sư đệ, từ trước đến nay bảy mưu rồi hành động, có gì an bài đều có thể mở miệng. Chương 560 điều bình kể tướng, 1, chương 560 điều bình kể tướng, 1, Bích Trúc lâu, mờ mờ âm khí càng lạnh lẽo. Phương Dật sắc mặt nghiêm nghị, nhìn qua sở kinh trong mạch máu hiện ra màu bạc linh dịch, không ngừng thay thế tinh huyết. Màu bạc linh dịch không ngừng dính tu sĩ khí thế, ngân quang trong dần dần hiện ra tinh hồng chi sắc. Đông, đông, đông. Theo ngân sắc linh dịch tràn vào trong tâm hồn, sở kinh trong lồng ngực trái tim nổi trống giống như nhảy lên. Phương Dật năm ngón tay một chảo, thanh sắc sợi tơ nở rộ ánh sáng nhạt dung nhập kinh mạch. Đùng, lộ ra mùi máu tanh yêu cốt, bị một đồng xanh vàng linh hỏa nhóm lửa, dung luyện thành cốt dịch, dung nhập trong sở kinh toàn thân. Rút máu nhổ lạc dịch mạch sinh tùy theo từng kiện linh vật, bị luyện vào trong pháp thể, sở kinh mặc dù sắc mặt đen như mực, nhưng quanh thân khí thế lại không ngừng tất cao. Đan điền khí hải bên trong, pháp lực hóa dịch, một tôn trải rộng thi văn không chọn vẹn pháp đài hiện lên. Hoa, đậm đà một linh khí, như là thác nước do bảo. Phương Dật tay nâng khôi nô pháp cấm, phất tay, đánh vào sở kinh trong thần hồn. Cảm thụ được trước người ký danh đệ tử, tu vi bước vào trúc cơ một tầng, hắn khẽ gật đầu. Dung nhập vài kiện nhị giai linh vật, dựa vào bán tử hoặc khôi chi pháp, cái này sở kinh bước vào trúc cơ một tầng, cũng là có thể tiếp tục làm Hắc Nguyên đảo bề ngoài trong mắt Hàn Mai hư ảnh chợt lóe lên, xuyên thấu qua pháp cấm, cảm thụ được ngoài động phủ không chút nào che giấu trúc cơ thần thức. Phương Dật đầu ngón tay gảy nhẹ, đậm đà sinh cơ hóa thành mở mịt sương mù. Bèn, một đạo cổ mục linh quang từ Bích Trúc viện dâng lên, đậm đà sinh cơ hướng ngoài động phủ tràn lan, có cây đâm chồi, kỳ hoa hoa nở. Trúc lâu bầu trời, hơn 10 đạo thần thức sớm đã chú ý đã lâu. Một đạo nóng bỏng thần thức lưu chuyển, trở thành cái này sở kinh bất quá hạ phẩm linh căn, vậy mà có thể đúc thành đạo cơ. Chẳng lẽ cái này Hắc Nguyên đảo, giống như trước kia Phong Linh Tiên Thành, thật khí số. Uy chân trong nội đường, cổ tháp đắc ý âm thanh vang lên. Làm sao không thành Tần Chiêu ngươi hậu bối không được, không có nghĩa là sở kinh đạo hữu không cách nào trúc cơ. Sở đạo hữu chính là Hắc Nguyên đảo thu đồ pháp hội, ngàn chọn vạn chọn mà ra. Nghị lực thượng giai, trên tâm cảnh đẳng, lại có Phương Dật thượng nhân bảo vệ, linh vật đan dược không thiếu, đúc thành đạo cơ, không thể bình thường hơn được. Cổ đạo hữu nói có lý. Ha ha, cổ đạo hữu, nghe cái này mới trúc cơ sở đạo hữu, trời sinh tính phong lưu, hàng đêm ngủ lại ngươi cổ gia quy chân đường. Ngươi hành tung hồ cổ gia, lần này nhưng là muốn đại phát lợi thế. Khen tặng âm thanh bên tai không dứt, cổ tháp kiệt lực áp chế, khóe miệng cũng là không thể tránh khỏi nhếch lên. Chuyện xưa có truyền ngôn, có thiên cơ sư ngờ tới, Hắc Nguyên đảo một mạch được khí vận, áp giả đan, mở phương thị, chém yêu thú mặc dù trận có khó khăn chắc trở, phát triển mở rộng thuận buồm xuôi gió. Thiên cơ dịch tính toán chi đạo cao miểu, tới đây trúc cơ tu sĩ bán tín bán nghi. Mỗi trúc cơ thượng nhân thọ khôn có ba hàng, có phần giỏ trúc múc nước, công giá tràng, điều khiển tu sĩ, đầu nhập tài nguyên đều có lưu thủ, cũng không toàn lực ứng phó. Bây giờ rất là khác biệt, rất nhiều tu sĩ trong lòng có 7-8 phần chắc chắn, cái này Hắc Nguyên đảo có thể gia tăng đầu nhập. Đa bảo các, Hồng tụ chiêu, Quy chân phường các loại truyền âm pháp khí bay lên, từng tôn trúc cơ tu sĩ không hẹn mà cùng quyết định, có thể đem hạ phẩm linh căn tu sĩ bồi dưỡng đến đúc thành đạo cơ, vô luận Hắc Nguyên đảo phải chăng được thiên thời khí vận. Cái này nhân tâm đại thế đã bị Phương Dật nắm trong tay. Thanh chi huyền bên trong, Phương Dật tay áo đồng bền, chậm rãi hiện ra thân hình, một đạo truyền âm phủ rơi vào trước người. Thân thức dò vào trong đó, mấy tức sau, hắn như có điều suy nghĩ, vung tay áo đánh ra mấy đạo linh quang, hướng bên cạnh tu sĩ mở miệng. Cố sư minh, ngươi cầm ta lệnh bài, đi tìm Từ sư đệ, Từ Điện sư đệ, Thanh Phong sư thúc, còn có đại thành lời có đại sự thương lượng, nhất thiết phải không thể thiếu chỗ ngồi. Đại thế cuộn cuộn, môn bên trong hàng một chân nhân truyền âm, phải sớm làm chuẩn bị. Giai nhạc phủ. Nhìn qua động phủ bên trên thanh sắc pháp cấm, Cố Cựu Thương phất ống tay áo một cái, một đạo linh quang đánh về phía môn tường trung đồng pháp khí. Màu đỏ linh quang dạo dực, hùng hậu trung vang tiếng vang lên. Mấy tức sau, Phạm Đại Thành dẫn Phạm Dũng, hai người thần thái trước khi xuất phát đội vàng, đẩy ra vừa dày vừa nặng sơn son đại môn. Cố quản gia, lần này tới đây không biết có chuyện gì quan trọng. Thế nhưng là Phương sư mình có việc phân phó. Nhìn qua tóc mai điểm bạc, thái dương sinh ra nếp nhăn, vẻ già nua sơ hiện Phạm Đại Thành, Cố Cựu Thương trong mắt vẻ hoài niệm lóe lên một cái rồi biến mất. Đại Thành thượng nhân, ngươi cùng lao gia tương giao nhiều năm, không cần có quắp như vậy. Lần này Cố Mô đến đây, chính là có đại hảo sự. Cố quản gia mời nói. Phạm Đại Thành hơi hơi không người, tư thái cung kính. Đại Thành thượng nhân, lão gia ba ngày sau, tại Thăng Bảo các triệu tập trong đảo hạch tâm tu sĩ, thương lượng Hắc Nguyên đảo mọi việc. Can hệ trọng đại, ngươi cùng Phạm Dũng không cần thiết vắng mặt. Thăng Bảo điện. Phạm Đại Thành sắc mặt đỏ bừng, thần tình kích động. Thăng Bảo điện chính là Hắc Nguyên đảo bên trong, trọng yếu nhất đại điện, Mộ Dung gia hao phí tâm huyết xây dựng, khí thế hùng hồn. Phát họa pháp cấm, có thể dò xét toàn bộ Hắc Nguyên đảo bên trong tình cảnh. Vô luận là chuyện xưa Mộ Dung gia, thương nghị chuyện quan trọng, hoặc là Phương Dật, Từ Thanh Xà bọn người, kế hoạch phường thị quyết trường, điều tiết linh vật bán, cũng là tại Thăng trong bảo điện thương nghị, chính là Hắc Nguyên đảo bên trong quyền lợi trung tâm. Có thể đi vào Thăng Bảo điện, mang ý nghĩa chân chính bước vào Hắc Nguyên Đảo một mạch hải tâm. Phạm Dũng bởi vì sợ kinh đúc thành đạo cơ, nỗi lòng lo lắng, cuối cùng yên lòng. Hắn năm ngón tay nắm đấm, sắc mặt kích động, tiến vào thang bảo điện, ý vị bị Phương Dật đặt vào trong lòng, có chỗ dựa, mang tới chỗ tốt, lợi tức bất khả hạn lượng. Từ sở kinh cái này hạ phẩm linh căn luyện khí trung kỳ tu sĩ, không đến 10 năm liền có thể trúc cơ, liền hiểu trong cái này Hắc Nguyên Đảo này, dựa Phương Dật cái này đại nhân vật trọng yếu. Hơi hơi tiến lên nửa bước, Phương Dũng đưa tay giật giật Phạm Đại Thành tơ vàng mấy tay áo, môi hơi hơi nhúc nhích. Phụ thân, người ta cùng nhau cảm ơn cố quản gia đúng, 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 Dũng Nhi ngươi làm việc chủ đáo, nhất định muốn cảm tạ cố quản gia. Phạm Đại Thành vội vàng từ trong tay áo lấy ra một cái túi chữ vật, lấy trúc cơ tu vi, mạnh nhét vào trong cố cựu thương nghi ngờ. Cố quản gia, một điểm tâm ý, kính thỉnh vui vẻ nhận. Cố cựu thương nhíu mày, lại nghĩ đến tự thân luyện khí kỳ tu vi, không cách nào cự tuyệt. Hắn cùng với Phạm Đại Thành cũng là lão giao tình, biết được nếu là không nhận lấy cái này linh vật, hắn tất nhiên sẽ suy nghĩ lung tung. Hơi chút do dự, đem túi chữ vật nhét vào trong tay áo. Như thế, liền cảm ơn Đại Thành thượng nhân, cố mô còn có việc khác, đi trước một bước. Chờ cố cựu thương trong tầm mắt đi xa, Phạm Đại Thành vỗ vỗ Phạm Dũng thật dày bả vai, kềm nén không được nữa sự hoan hỉ trong lòng, thật thà cười ra tiếng. Dũng Nhi ngươi lời nói không sai, Hắc Nguyên Đảo bên trong không thiếu trúc cơ thượng nhân, nhưng chỉ cần an tâm làm việc, cuối cùng rồi sẽ có sở hạch. Người ta khổ tâm làm việc, tuần sát phường thị, chấn nhiếp hạng giá áo túi cơm. Chưa tới 10 năm, liền bị Phương đại ca lần nữa tiếp nhận. Tình hình như thế, vi phụ cùng Phương đại ca, từ huynh còn sót lại hương hỏa tình, cũng là có thể dùng tại bên trên lưới lao. Đợi ngươi luyện khí viên mãn thời điểm, vi phụ trầm trọng ra mặt, tất nhiên muốn vì ngươi đổi lấy thượng đẳng nhất trúc cơ linh vật. Hắn mặt lộ vẻ tiếc hận, trong lời nói mang theo nồng đậm ý hối hận. Đáng tiếc, năm đó ở Phong Linh Tiên Thành, nếu không rời đi Thanh Chi Lầu, bây giờ uy phong bắt diện sở kinh, chấp trưởng rất nhiều trúc cơ thượng nhân lấy lòng cố quản gia, địa vị chưa hẳn có thể cùng ta so sánh. Phạm Dũng nhặt bạ bị được, Phạm Đại Thành lại lâm vào trong hối hận. Thoát ly Thanh Chi Lầu, mở dài nhạc cốc Phạm gia sự tình, đã tại trong Hắc Nguyên Đảo truyền làm cho hề. Cầm tiểu phóng đại, mắt mù, tới tay cơ duyên đẩy ra phía ngoài đủ loại nhìn có chút hạ hê lời nói, bên tai không dứt. Phụ thân, dài nhạc cốc sự tình ngươi cũng không sai lầm. Dư nhị giai hạ phẩm linh mạch, nhà ai trúc cơ tu sĩ không thèm nhỏ nước dãi. Chương 560 điều bình kể tướng, 2, chương 560 điều bình kể tướng, 2, Phạm Dũng quên lơn. Huống chi cũng không phải là không khả năng cứu vãn. Hắc Nguyên Đảo bách phế đại hưng, bây giờ lại vào phương sư bá dưới trướng, chúng ta ra sức dùng mệnh, chung quy là có thể lần nữa đáp lên quan hệ. Trạng vạng tối, trăng sáng treo cao, hàn phong lạnh rung. Tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát. Trên bầu trời, một đạo xanh thảm thủy quang lưu chuyển, linh mận đến cực điểm, giống như linh xà trong đồng dạng hướng Hắc Nguyên Đảo bắn nhanh mà đi. Xanh thảm thủy quang lách qua mấy đạo pháp cấm cùng tuần tra chấp pháp đường tu sĩ, mục tiêu rõ ràng, hướng Thanh Chi động phủ bỏ chạy. Người nào làm cản? Một cây bách diệp thanh liên kỳ pháp phối, đóa đóa thanh liên hóa thành nửa mẫu liên hải, ngăn ở xanh thảm linh quang phía trước. Hắc Nguyên Đảo bí địa, tu sĩ dừng bước. Xanh thảm linh quang xu thế không giảm, mạnh mẽ đâm tới. Cảm thụ được tinh thuần khí thế, Tần Vũ nhíu mày, năm ngón tay bổ lấy, đậm đà sinh cơ hội tụ, hóa thành một đạo đốt ngón tay rõ ràng, sinh cơ quanh quần đại thủ lớn vô xuống. Nhị giai trung phẩm thuật pháp, ớt một đại thủ lớn. Xanh thảm linh quang hơi chậm lại, một đạo thon dài mịt mù tu sĩ hư ảnh, khoe miệng mỉm cười, hiển hóa thân hình. Hư ảnh tay áo vung đẩy, một thanh phi kiếm phun ra nuốt vào hàn mang. Chanh, kiếm minh âm vang, hàn quang lưu chuyển, đem mất một đại thủ lớn trẻ thành vài khúc. Cực phẩm pháp khí, cảm thụ được nhàn nhạt uy hiếp, Tần Vũ đầu ngón tay phủ văn lưu chuyển hội tụ. Mấy trăm cây xanh vàng bản giao dây leo, chi trong tay áo bốn lượn mà ra, hóa thành một tôn mục nát, tàn lụi khí thế quanh quần đại thủ dưới bớt. Một đạo cấm thuật, tiểu khô đằng tay, kinh khủng uy năng đập xuống, xanh thảm linh quang nhảy một cái, sáng sủa nhảy thoát âm thanh vang lên. Đại sư huynh thủ hạ lưu tình, nhìn qua linh quang tán đi, một vị khí thế ôn hòa, người mặc hãn hải pháp bảo tu sĩ, Tần Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu sư đệ, xanh thảm linh quang triệt để tán đi, Lý Hành một bộ hãn hải pháp bảo, đầu đội cửu tuyển quan, eo suy sụp trường kiếm, khí thế vô ngần, thâm bất khả chắc. Đại sư huynh, đã lâu không gặp, sư tôn bây giờ vừa vặn rất tốt. Ba ngày sau, Hắc Nguyên Đảo trung tâm, hùng vĩ đại điện, bạch ngọc trải đất, tử đàn bị trụ, khắc dấu lấy thăng bảo điện ba cái phủ văn bảng hiệu, lập loè ngũ sắc linh quang. Vâng, lôi điện oanh minh. Từ điện chân nhân đầu đội năm liên quan, sau lưng đứng hầu hai vị khí thế tinh thuần trúc cơ tu sĩ, khoe miệng mỉm cười chậm rãi bước vào trong điện. Trong đại điện, một tòa thanh sắc vân sàng đứng ở đang bên trong, vân sàng hai bên, mỗi nơi đứng có hai tòa vân sàng, một ngụm cổ pháp đỉnh ba chân lô, linh yên mịt mở, đứng ở đại điện đang bên trong. A, ngược lại là Tào Mỗ tới trước. Từ điện chân nhân đối chính tại đun nấu linh lục cố cửu thương khẽ gật đầu, tay áo hất lên, ngồi xuống tại bên trái tòa thứ hai vân sàng. Hắn cẩn thận giao phó. Nhuận Nhi, Tuần Nhi, hai người các ngươi lúc thành đạo cơ không lâu, cùng là trúc cơ thượng nhân. Sau đó các ngươi Phương Dật sư bá đệ tử hôn nhiều gần một hai, ta Tào gia trung quy là nội tình cạn, không cần thiết kiêu căng tự đại. Một khắc đồng hồ sau, gió lớn ảo ạt, linh khí phun trào. Thanh Phong chân nhân trái tử hành, một bộ trắng thuần kim tay áo vân hà bảo, trong tay quạt lông huy động, dẫn cảnh thiếu hồng bước vào trong điện. Nhìn qua đại điện chủ vị giống tuyết vân sàng, hắn cùng với tử điện chân nhân Hàn Nguyên sau đó dưới chân Thanh Phong phủ diêu, tại tay trái tòa thứ nhất vân sàng ngồi xuống, tay kết pháp quyết, một đạo cách đâm pháp cấm dâng lên, ngăn cách khí thế lời nói, đem cảnh thiếu hồng triệu đến trước người. Trái tử hành mở miệng nói: Thiếu Hồng, lần này Phương sư đề mời, đề cập tới Hắc Nguyên Đảo phát triển. Lại ta tổ sư đường một mạch rộng thắng sư tôn cùng hàng một sư đệ đã quyết định, toàn lực ủng hộ Phương Giật sư điện, tranh đoạt trưởng môn đại vị. Vi sư ba cái đệ tử, liền ngươi một người đúc thành đạo cơ, xem như đại đệ tử, không thể lại như vậy lười nhác đi xuống cảnh thiếu hồng hâm mộ liếc mắt nhìn, giống tuyết thanh sắc vân sảng, do dự một hai sau, bảo đảm nói: "Sư tôn yên tâm, Phương Giật sư minh chính vị trước trưởng môn, đối với ta cũng là có lợi thật lớn." Một canh giờ sau, dễ nghe trung đỉnh âm thanh vang lên, thương thúy dây leo từng cục quấn quanh, hóa thành một tòa cầu vồng. Phương Giật một bộ sơn hà pháp y liễu, đầu đội thanh ngọc quan, khí kình cứng cáp, tuấn giật lạ thường, sau lưng đứng hầu lấy Tần Vũ, Lý Hành, Phạm Đại Thành, Phạm Dũng, Sở Kinh năm vị tu sĩ. Hắn cùng với Từ Thanh Sả nói cười yến yến, từ cành lá rậm rạp dây leo trên cầu, chậm rãi đi xuống, ngồi tại chính giữa thanh sắc vân sàng phía trên. Ánh mắt đảo qua, Từ Điện chân nhân, Thanh Phong chân nhân hai người, thấy hai người khỏe miệng mỉm cười, khí thế ôn hòa. Không có oán niệm, Thanh Phong, Từ Điện hai người cũng không bị Hắc Nguyên đạo gần đây phát triển, choáng váng đầu óc. Thanh Phong sư thúc, Từ Điện sư thúc hữu lễ, thời gian quý giá, Phương Dật liền không chậm trễ thời gian, lần này đến đây sự tình, xem xét liền biết. Phương Dật chắp tay thi lễ sau, đầu ngón tay một điểm, từng đạo pháp cấm rủ xuống, hóa thành một quyển Nam Vân Bạc bản đồ địa hình. Bản đồ địa hình bên trong, Hắc Nguyên đạo bị thanh sắc linh quang bao khỏa, giống như một vòng đại nhật, trung quanh hơn 10 tòa đảo, hiện ra nhỏ bé thanh quang, bảo vệ lấy Hắc Nguyên đạo. Nam Vân Bạc rộng lớn, đầm nước kéo dài. Trừ bỏ Hắc Nguyên đạo bên ngoài, còn tán lạc trên trăm hòn đảo, hoặc là có nhất giai linh nhãn, hoặc là hơi hình linh mạch. Mặc dù không đủ để khai khẩn linh điền, phụ dưỡng trúc cơ gia tộc, nhưng đã đầy đủ bình thường tán tu hành. Bây giờ Nam Vân Bắc đảo đã có 7 thành bị yêu thú chiếm giữ. Sao sẽ như thế? Thanh Phong chân nhân cùng Từ Điện chân nhân hai mặt nhìn nhau, xem như tu hành mấy trăm năm giả đàn chân nhân, đương nhiên sẽ không xem không hiểu cái này linh mạch bản đồ địa hình. Thanh Phong chân nhân pháp bảo không gió mà bay, trong tay hạt linh phiến vung dậy, nồng đậm sát khí hội tụ. Phương sư đệ, cái này Nam Vân Bạc Bắc đảo, trừ bỏ tán tu chiếm giữ, ước chừng đủ 74 tòa đảo bị yêu thú chiếm giữ. Không thể cứ tiếp như thế. Thanh Phong chân nhân trong mắt kiên nghị, nếu để cho yêu thú hoàn thành vây quanh, yêu khí câu thông, xâm nhiễm linh mạch, cái này Hắc Nguyên đảo thủ không được. Nhưng nếu là cưỡng ép ra tay, Diêm sư minh, Tiêu Liệt sư minh đều đã rời đi Hắc Nguyên đảo. Từ Điện chân nhân sắc mặt sầu khổ, cái này hơn 10 năm, hắn một lòng dạy bảo trong tộc tiểu bối, thu hoạch rất tốt, ra hai vị trùng phẩm đạo cơ. Lại không chú ý, Hắc Nguyên đảo cư nhiên bị vây quanh từ đó. Nhưng hỏa tranh hổ, âm nguy tiềm, thanh nha đạp đất tượng ba tôn chuẩn tam giai thú nhỏ vương tỏa chấn. Suy đi nghĩ lại, ngay thực lực cũng không phải ba tôn thú nhỏ vương đối thủ. Phương sư minh nhưng có biện pháp. Từ Điện chân nhân đem ánh mắt rơi vào trên Phương Giật, con mắt chứa vẻ chờ đợi. Thanh Phong chân nhân cũng là lấy lại tinh thần, ngôn ngữ khách khí. Phương sư đệ, từ trước đến nay bảy mưu rồi hành động, có gì an bài đều có thể mở miệng. Chương 561, say ý muốn quyến luyến Thanh Phong. Chương 561, say ý muốn quyến luyến Thanh Phong. Trong đại điện cổ kính tĩnh lặng, Phương Giật vung tay háo rộng, dưới sự mong đợi của mọi người. Kinh Nhi, tiến lên một bước, để chư vị đạo hữu gặp mặt người. Vâng, sư tôn. Sở Kinh tiến lên một bước, cúi người hành lễ, mỗi cử động đều mang theo vài phần sắc bén. Sở Kinh bái kiến Thanh Phong sư thúc tổ, bái kiến Từ Điện sư thúc, bái kiến chư vị đạo hữu. Ừm. Khí cơ hùng hồn như vậy, trung phẩm đạo cơ. Thanh Phong chân nhân khẽ nhíu mày, trong lòng kinh ngạc. Sau khi trúc cơ, Sở Kinh sao lại biến thành bộ dáng này? Là hai vị giả đan chân nhân duy nhất ở Hắc Nguyên đảo, ngoài ba đệ tử, dưới trướng hắn còn có các tu sĩ luyện khí, trúc cơ thượng nhân quý phụ. Sở Kinh trước đây hành sự, mê đắm sắc đẹp, lưu luyến trốn phong nguyệt, là khách quen của Tần lâu sở quán. 10 năm qua, không còn chút nào, đại đạo tâm kiên cường thể hiện trong pháp hội thu đồ đệ. Vốn tưởng rằng Sở Kinh đúc thành đạo cơ, chỉ miễn cưỡng bước vào cảnh giới trúc cơ. Nhưng khí cơ mạnh mẽ, pháp lực tinh thuần quanh thân này, hiển nhiên không phải vậy. Thanh Phong chân nhân thần thức quét qua đại đệ tử Cảnh Thiếu Hồng đang đứng sau lưng, trong lòng cảm thán. Một tu sĩ đúc thành trung phẩm đạo cơ, cần bao nhiêu linh vật, cơ duyên, bao nhiêu tâm huyết bồi dưỡng, hắn há lại không biết. Chẳng lẽ Hắc Nguyên đạo này, thật sự đã có được khí vận? Phương Giật này thật sự giỏi dạy đồ đệ. Ngay cả khi biết, danh tiếng Hắc Nguyên đạo có được khí vận, là do một mạch tổ sư đường làm chủ, tung tin đồn để giúp Phương Giật tranh giành vị trí trưởng môn. Nhưng Thanh Phong chân nhân ánh mắt quét qua hai đệ tử sau lưng Phương Giật. Tần Vũ một thân hắc bào, đầu đội liên hoa quan, khí cơ trường tồn, Lý Hành thủy quang lượn lờ, khí thế hư ảo, thân mặc hãn hải pháp bảo. Cộng thêm Hoắc Chiêu có thành tích chém giết tiếp tu trúc cơ trung kỳ ở Phong Linh Tiên Thành. Bốn vị, đủ bốn vị trung phẩm đạo cơ. Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Thanh Phong chân nhân, Phương Giật tự nhiên biết người đó đang nghĩ gì. Mấy ngày trước, tu vi của Lý Hành đã bước vào trúc cơ trung kỳ, đến Hắc Nguyên đảo lịch luyện, chém giết yêu thú, tích lũy công văn. Còn mang theo pháp lệnh của hai vị chân nhân thuộc mạch tổ sư đường. Trong tay áo một khối ngọc giản, linh quang lưu chuyển, một hư ảnh linh sẻn màu nâu và một cây cổ mộ xanh biếc, hai ấn ký chân nhân lơ lửng phía trên. Vị trí trưởng môn Huyền Dương Sơn, Quảng Thắng chân nhân và Trương Hằng Nhất đã bắt đầu vận hành hết sức. Nhưng thư tín có nói, dường như có nhiều kiếm kỵ, cần Phương Giật áp chế tiêu liệt. Tuy là giả đan chân nhân, chưa trải qua toàn bộ quá trình tẩy luyện của tâm ma lôi đỉnh, căn cơ hư phủ, nhưng giả đan chân nhân phẩm cấp 7, đủ để áp chế một mình Phương Giật. Nội tình ẩn giấu của Huyền Dương Sơn, tuyệt đối không chỉ có một mình sư tôn tiện nghi của ta, Tiêu Trường Sách. Nếu không, với một mạch tổ sư đường, Trương Hằng Nhất, Hoàng Quảng Thắng, Tiêu Trường Sách, hai vị chân đan chân nhân, một vị kim đan chân nhân, chiếm giữ một nửa nội tình của Huyền Dương Sơn, một vị trí trưởng môn, sao lại có nhiều trắc trở như vậy? Hai vị, ba vị, hay là bốn vị? Huyền Dương Sơn rốt cuộc đã ẩn giấu bao nhiêu vị chân đan chân nhân, lại lấy gì để cung dưỡng nhiều chân đan chân nhân tu luyện như vậy, không để lộ sơ hở. Nghĩ đến linh mạch chuẩn tứ giai trong mạch chính Huyền Dương Sơn và Bái Hỏa giáo có liên kết với Bích Thủy Các, ánh mắt Phương Dật xa xăm, trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán. Trong lòng hắn nóng bỏng, nội tình Huyền Dương Sơn càng sâu sắc, nhu đồ càng sâu, hắn càng để tâm đến vị trí trưởng môn. Quyền vị càng lớn, môn phái càng cường thịnh, tư liệu tu luyện mang lại càng giúp ích cho tu vi. Tu luyện sinh tử khô vinh kinh thọ nguyên vượt xa tu sĩ cùng cấp. Trong trường hợp chưa dùng linh vật kéo dài tuổi thọ, thời kỳ trúc cơ có đủ 6 giáp tử, 360 năm tuổi thọ. Một khi ngưng đan, được thọ 500, lại dùng sinh tử khô vinh kinh phong tỏa sinh cơ, khả năng kéo dài tuổi thọ khô vinh, tức là 750 năm tuổi thọ. Hơn nữa với thân phận chân nhân, thu thập một số linh vật kéo dài tuổi thọ, gần 800 năm xuân thu, đủ để trải qua vài triệu đại phàm trần hưng vong. Hắn có đủ tuổi thọ, đủ thời gian để chờ đợi đại cục Huyền Dương Sơn này có thu hoạch gì. Còn về thành bại, thành công tự nhiên đáng mừng. Nếu thất bại, sau khi ngưng đan, ngoài đại vân tu tiên giới, thiên địa rộng lớn, kết đan chân nhân nơi nào mà không thể đi. Như Phong Linh Tiên thành vậy, chỉ có một tôn chân đan cựu khúc chân nhân trấn áp nội tình, hắn sẽ không để tâm như vậy. Xích Âm kết thành thi đan, bước vào cảnh giới tam giai thì vương, lại thức tỉnh bản mệnh thần thông. Hắn đã có tư cách đặt một nước cờ vào kỳ vọng này, mượn cơ duyên sau đó. Bây giờ, muốn thu phục vị sư thúc bên trái này của ta. So với Tử Điện chân nhân không có căn cơ, miễn cưỡng bước vào cảnh giới giả đan, Phương Dật càng coi trọng Thanh Phong chân nhân Tạ Tử Hành cùng xuất thân từ mạch tổ sư đường. Có được một phần truyền thừa bí mật của mạch tổ sư đường, hắn biết, nước trong Huyền Dương Sơn sâu hơn nhiều so với tưởng tượng của tu sĩ bình thường. Truyền thừa thiên cơ sư tam giai các đời, ngàn năm qua chưa từng đứt đoạn. Ít nhất 3 vị đại sư thiên cơ đạo tiếp sức, Huyền Dương Sơn là thế lực hàng đầu đại vân tu tiên giới hỗ trợ, bố cục hơn 1000 năm. Mạch tổ sư đường, mạch thiên cơ phong, mạch băng phách phòng, còn có hô lôi chân nhân của đại độ cổ thành. Rốt cuộc đã ẩn giấu bao nhiêu hậu thủ, bao nhiêu bất ngờ, vẫn chưa biết được. Phương Dật muốn mượn nội tình Huyền Dương Sơn để tu luyện, tự nhiên không thể dùng mạnh va vào những thủ đoạn đó. Hai đời tu luyện, hắn đối với vị thiên cơ sư tâm tư âm trầm, hậu thủ trưởng tổ này tràn đầy tự tin. Đó tuyệt đối là thủ đoạn có thể tiêu diệt kim đan chân nhân hàng đầu. Phương Dật đột nhiên lên tiếng: "Thanh Phong sư thúc, đệ tử sở kinh của ta, đúc thành trung phẩm đạo cơ. Sư điệt muốn để nó chấp trưởng chấp pháp đường hạ bên nào, không biết có thể để cảnh sư minh đến hỗ trợ một hai không?" Cảnh thiếu hồng hỗ trợ. Linh phong quanh thân Thanh Phong chân nhân khẽ ngưng trệ, nhìn sâu vào Phương Dật một cái, ý vị thâm trường. "Phương sư điệt, là muốn thiếu hồng hỗ trợ sở kinh." Trong cổ điện, khí cơ càng thêm dày đặc và hùng hồn. Từng luồng gió nhẹ thổi qua, uy áp của giả đàn chân nhân không hề che giấu, mang theo thế lớn, trấn áp về phía Phương Dật trên vân sàng. Một điểm thanh huy tự pháp bảo sáng lên, thanh huy lan tỏa, hóa thành một cây cổ mục vươn trời, rễ cây cuộn xoắn, giải rắc từng điểm sinh cơ. Khóe miệng Phương Dật mỉm cười. "Tả sư thúc, tứ đệ tử của ta tâm tính rất tốt, nghị lực phi phàm. Nếu có cảnh sư đệ hỗ trợ, nhất định có thể làm nên đại sự, trấn áp thú triều còn trong tầm tay." "Hừ." Đồng tử Tả Tử Hành khẽ ngưng, khí cơ lại tăng lên 3 phần, một hư ảnh thanh vũ vân hạc hiện ra sau lưng. Giờ đây không còn là chuyện thú triều, mà là Phương Dật muốn thu phục bản thân. "Dít." Vân hạc gào thét, pháp bảo bay phấp phới. "Phương Dật, đệ tử ngươi đã thu nạp cảnh thiếu hồng, vậy còn ngươi, có phải một ta chỉ nghe lệnh ngươi? Môn trung chân nhân tuy ủng hộ ngươi, nhưng tu sĩ trúc cơ cựu tầng hạ phẩm đạo cơ lại hành sự như vậy, ngươi nuốt tim gấu đen hay ăn gan hổ báo? Quá sắc sược." Trong mắt Thanh Phong chân nhân, sự tức giận lạnh lẽo. Hán tỏa trấn hắc bên đảo, địa vị ngang bằng với Phương Dật, hai bên bình đẳng, không có trên dưới, chủ tớ phân biệt. Bây giờ mới hơn 10 năm, Phương Dật, một tu sĩ trúc cơ nhỏ nhoi, dù là linh ý chuẩn tâm giai, lại muốn thu hắn vào túi, si tâm vọng tưởng. "Phương sư minh, đây là hồ đồ rồi sao? Đánh lui một lần thú triều là nhờ ngoại lực, tuyệt đối không phải tu vi Phương Dật tinh tâm a." Từ Điện chân nhân vẻ mặt kinh ngạc, hắn tuy có ý định quy phục Phương Dật, nhưng cũng phải đợi sau khi chính vị trưởng môn, ít nhất cần ngưng kết giả đan. Làm gì có đạo lý giả đan chân nhân lại quy phục tu sĩ trúc cơ. Từ Điện chân nhân do dự một hai, thú triều trước mắt, không muốn mấy trụ cột của Hắc Nguyên đảo nội đấu. "Thanh Phong sư minh tu vi tinh thâm, Phương sư minh bất quá là nhất thời lỡ lời, không có ý này." "Phương sư minh, là ý này phải không?" Phương Dật mỉm cười không nói, theo tu vi tăng trưởng, cách trúc cơ biến mãn, ngưng kết đại đan đã không còn xa. Như vậy, mới phải trước khi trở về môn phái, triệt để chỉnh hợp Hắc Nguyên đảo. Nắm giữ tam giai thi khôi, thượng phẩm đạo cơ thành công đột sát, hắn có tư cách này, cũng có thực lực này. Đến tam giai, đã không còn là an ổn tu luyện, là có thể tu vi tinh tiến. Dù tuổi thọ vượt xa đồng cấp, Phương Dật cũng rõ ràng, với tài nguyên của đại vân tu tiên giới, khổ tu tuyệt không thể kết đan viên mãn, càng đừng nói truy cầu nguyên anh đạo. Phương Dật vung tay áo rộng, từng đạo thanh huy giải xuống, hóa thành từng đóa thanh liên, trấn áp khí cơ đang quần quần đập tới. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại 69 số 3. Những đóa thanh liên lớn như đấu lay động, pháp lực tinh thuần và sinh cơ quấn quýt, giống như phỉ thúy, không hề che giấu. Trung phẩm đạo cơ. Đây không phải trung phẩm đạo cơ bình thường. Khí cơ của Tả Tử Hành hơi trầm xuống, có thể ngưng kết giả đan, hắn tự nhiên có nhãn lực lão luyện, không phải hạng soàng. Năm ngón tay khẽ nắm, một luồng gió nhẹ lướt qua, kẹp một đóa thanh liên vào đầu ngón tay. Sau khi pháp lực thăm dò vào trong liên, hắn trong lòng đại chấn. Khi Phương Dật này đúc thành đạo cơ, trong môn cũng có tu sĩ dùng chiếu linh pháp kính dò xét, bất quá chỉ là hạ phẩm đạo cơ 3 tầng pháp đại. Bây giờ khí cơ này, không phải trung phẩm đạo cơ có căn cơ sâu dày không thể có được. Tả sư thúc, đệ tử may mắn có được một hạt mây khói mục. Sau khi tu luyện tẩy linh pháp bí truyền trong môn, bổ sung căn cơ, giờ đây đã là trung phẩm đạo cơ. Lời vừa dứt, sau lưng Vương Giật cổ một mạnh mẽ, sinh cơ lượn lờ, hóa thành một đóa ngũ phẩm thanh liên. Hằng Nhất Sư thúc nhiều lần sắp xếp, đã chuẩn bị xong linh địa kết đan cho ta. Đợi ta tu vi viên mãn, là có thể trở về môn phái, xung kích kết đan đại cảnh. Đồ cùng bị kiến. Phương Giật vẫn chưa đủ, lại thêm mã. Đợi ta ngưng đan xong, Quảng Thắng sư tổ nguyện ý giúp ta mở lại pháp hội, chính vị trưởng môn. Với tình hình đệ tử dưới chúng ta, nghĩ đến chính vị trưởng môn, không thành vấn đề. Sao lại không thành vấn đề? Phương Giật biết rõ, chính là vì trở ngại nhiều, mới cần tập trung lực lượng, nếu không dù ngưng đan, cũng khó có được vị trí trưởng môn. Một là thiên khuyết chân nhân của Thiên Cơ Phong không phải hạ soạng. Hai là tu sĩ cung cấp, tuyệt đối không muốn một vị chân đan chân nhân chính vị trưởng môn. Nhưng Huyền Dương Sơn hành sự bí mật, phi chân đan chân nhân không thể biết bí mật trong môn. Tả Tử Hành tự nhiên không biết, cái này hắn từ từ thu liễm khí thế, rơi vào trầm tư. Hạ phẩm đạo cơ và trung phẩm đạo cơ, tuy chỉ là một chữ khác biệt, tiền đồ, nội tình, căn cơ đều là một trời một vực. Hạ phẩm đạo cơ, nhiều nhất ngưng kết giả đan, sau đó đạo đồ đứt đoạn. Trung phẩm đạo cơ, nếu có cơ duyên, có hy vọng ngưng kết chân đan. Chẳng lẽ Quảng Thắng sư tôn và Hằng Nhất sư minh đã sớm biết chuyện này, nên mới coi trọng Phương Giật này như vậy? Tả Tử Hành càng thêm do dự không biết, quy phục một tu sĩ trúc cơ, dù tu sĩ trúc cơ này có xuất sắc đến đâu, cuối cùng cũng không phải chân đan chân nhân. Nhưng một lần có thể nói là may mắn, hai lần có thể nói đệ tử tư chất thượng giai, thân mang kim cốt chi thể. Phương Giật đã dạy ra 4 vị đệ tử trung phẩm đạo cơ, giỏi dạy dỗ đệ tử, chỉ điểm này đã đủ để một mạch tổ sư đường thuyết phục các chân đan chân nhân khác, giảm đi 3 thành trở ngại. Nghĩ đến tin tức Trương Hằng Nhất truyền đến mấy ngày trước, Thanh Phong chân nhân tâm tư chuyển động. Hắn đúc thành giả đan, đan thành vô mối, sau này duy trì thổ nạp tu luyện, dùng để duy trì tu vi, không còn khả năng tiến thêm một bước. Chuyện duy nhất hắn để tâm, bất quá là đạo thống truyền thừa. Để ta suy nghĩ một chút. Tả Tử Hành trong lòng trầm âm, đứng dậy, đang định rời đi, một tầng linh quang màu đỏ dâng lên, diễn hóa pháp cấm, bao phủ toàn bộ Thăng Bảo Điện. Tả sư minh, hay là suy nghĩ kỹ rồi hay rời đi? Từ Thanh xả tay nâng thiên địa hồng lô, không cho phép từ chối nói. Ta thấy Thăng Bảo Điện này rất thích hợp cho sư minh tĩnh tâm suy nghĩ. Phương Giật hai môi mấp máy, vung tay áo, hai đạo linh quang bay ra, rơi vào trước mặt Tử Điện chân nhân. Có làm phiền Tử Điện sư đệ khuyên nhủ một hai. Sau khi thành công, ta có thể thu nhận một tu sĩ tạo ra, chuyển thừa y bát. Nhìn bình thuốc trước mặt, Tử Điện chân nhân khẽ thở dài, vung tay nhận lấy bình ngọc. Linh dược nhị giai huyết tinh thăng thủy dịch và 3 viên trùng phẩm trúc cơ đan. Vài hơi thở sau, nghĩ đến lời hứa của Phương Giật và sự đầu tư của Tào gia vào Hắc Nguyên đạo, hắn nghiến răng. Sở kinh linh căn hạ phẩm này, dưới sự dạy dỗ của Phương Giật, đều có thể trúc cơ trung phẩm đạo cơ. Tào gia chọn một tu sĩ linh căn trung phẩm, bái nhập môn hạ Phương Giật, lại là một vị trung phẩm đạo cơ. Sau này dù bản thân tọa hóa, có một phần tình sư đồ, đệ tử của mình xung kích giả đan, cũng có lợi ích rất lớn. Tả sư minh, Hắc Nguyên đạo này là do Phương sư minh một tay sắp xếp, hơn nữa Thiên Cơ sư còn nói, Phương sư minh đã có được khí vận, tiềm lòng tại Nguyên. Người ta cùng Phương sư minh liên thủ, cùng nắm giữ vị trí trưởng môn, cũng là một giai thoại đẹp. Khí vận? Nói vậy, vẻ mặt Tả Tử Hành âm trầm xanh mét, trong lòng lặng lẽ không nói. Vị Thiên Cơ sư này từ đâu đến? Là hắn đã tốn tình cảm, mời một người bạn giúp đỡ. Giờ đây tự làm tự chịu. Nhìn pháp cấm bao phủ đại điện, hạt linh phiến linh quang lưu chuyển, được nắm trong tay. Phương sư điện, nếu ta không đồng ý với đạo hữu, thì không thể rời khỏi đại điện sao? Phương Giật khẽ mỉm cười, vỗ túi trữ vật, một cuộn pháp khế nhị giai màu vàng mở ra. Tả sư thúc hiểu lầm rồi, sư thúc là giả đan chân nhân, hành sự cao thâm. Nhưng cảnh sư minh, Tào Nhuận, Tào Tuấn hai vị sư thúc là tu sĩ trúc cơ. Để tránh đại kế của sư đường một mạch bị tiết lộ, làm phiền chư vị đồng môn ký kết pháp khế. Ánh mắt Tả Tử Hành xa xăm, vài hơi thở sau, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Phương sư điện, Tả mô đã xem thường ngươi rồi. Năm đó ở khảo công các phong linh tiên thành, ta đã xem thường ngươi. Sau đó ở Hắc Nguyên đảo, ta vốn tưởng Phương Giật ngươi muốn dùng linh địa này lập gia tộc, chuyển thừa huyết mạch. Bây giờ xem ra, Tả mỗ tầm nhìn hạn hẹp, cũng đã xem thường ngươi. Tiêm Long Tại Uyên, hừ, mạch tổ sư đường của ta thật sự muốn xuất hiện một con giao long. Thiếu Hồng, ngươi hãy đi ký pháp khế. Vâng, sư tôn. Trên mặt Cảnh Thiếu Hồng vẫn còn chút kinh ngạc. Phương Giật tìm hắn giúp đỡ, để đối phó với chuyện Ngụy gia trưởng lạc gốc, tựa như ngày hôm qua. Bây giờ chỉ sau 60 năm, đã có thể áp chế giả đàn chân nhân, là truyền nhân ý bắt của Thanh Phong chân nhân. Sau hơn 100 năm chung sống, Cảnh Thiếu Hồng sao lại không biết sư tôn của mình đã có ý thoái nhượng. Hết chương. Chương 562, áp phục Tử Điện, Thanh Phong Quy Tâm. Chương 562, áp phục Tử Điện, Thanh Phong Quy Tâm. Nửa canh giờ sau, cửa đại điện Thăng Bảo từ từ đóng lại. Nhìn Thanh Phong chân nhân và Cảnh Thiếu Hồng đi xa, ánh mắt Phương Giật lưu chuyển, ý vị khó hiểu. Đợi hai đệ tử Tào Tuần, Tào Nhuận ký pháp khế xong, Tử Điện chân nhân lộ vẻ bất đắc dĩ, mở miệng khuyên đủ. Phương sư minh, huynh tuy đã bổ sung căn cơ, nhưng hôm nay lại hành sự như vậy, ép buộc Thanh Phong sư minh quá vội vàng rồi. Thanh Phong sư minh từ nhỏ đã tu hành ở Huyền Dương Sơn, nay đã 200 năm, nhân mạch phong phú, nếu ép buộc quá mức, dễ gây phản tác dụng. Phản tác dụng. Ánh mắt Phương Giật tinh quang lưu chuyển, ý vị thâm trường. Từ điện sư đệ, ngươi có biết Diêm Hữu đại sư mình đã bế quan ở Huyền Dương Sơn, xung kích kết đan cảnh giới. Môn phái có ý, đợi Diêm sư minh ngưng đan xong, sẽ lệnh cho hắn chấn giữ Tố Độ Sơn, chủ trì các việc thú triều Diêm sư minh ngưng đan. Từ điện chân nhân lộ vẻ kinh ngạc, tuy biết Diêm Hữu đại cách ngưng đan không xa, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Thở ra một hơi trọc khí, đè nén tâm trạng đang dâng trào, hắn sát mặt khó coi, cùng Phương Giật giao du đã lâu, hắn há lại không biết Diêm Hữu Đài và Phương Dật có ân oán gì. Nếu Diêm Hữu Đài ngưng đan, tiêu liệt được hai vị chân đan chân nhân ủng hộ, vậy vị trí trưởng môn chắc chắn sẽ vững như bản thạch Phương sư minh, Hắc Nguyên đạo nên xử lý thế nào? Pháp lực Phương Dật phun ra nuốt vào, thúc dục pháp khế cấp 2 trong tay. Thanh Phong, Bảo Châu, Lôi Quang từng ấn ký lơ lửng trên đó, hai vị trúc cơ của Tào gia, đệ tử của Thanh Phong chân nhân, cùng với Phạm Đại Thành, Tần Vũ và nhiều tu sĩ khác, không thiếu một ai. Từ điện sư đệ, chính vì vậy, Hắc Nguyên đạo mới cần có người cầm cờ chủ trì. Ta và Từ sư đệ, vì Hắc Nguyên đạo này đã hao hết tâm huyết, Từ điện sư đệ cũng hao phí không ít ba người chúng ta, đã không còn đường lui. Nhưng Thanh Phong sư thúc thì khác, một thân một mình, một động phủ chuẩn cấp 3, không đủ để hắn toàn lực xuất thủ cùng chúng ta, sắc mặt Từ điện chân nhân trắng bệch. Không còn đường lui. Ba người nào không còn đường lui? Hắc Nguyên đạo này, đâu chỉ Thanh Phong chân nhân có đường lui, Phương Dật trúc cơ tiểu tầng, bổ sung căn cơ, thành tựu ngũ phẩm đạo cơ. Hơn nữa môn phái chân nhân đã để mắt đến, rời khỏi Hắc Nguyên đạo, tất cả tổn thất nhỏ, nhưng không có gì đáng ngại. Từ Thanh Xà chuẩn đan sư cấp 3, rời khỏi Hắc Nguyên đạo, tuy tổn thất không nhỏ, nhưng không phải không thể từ bỏ. Mà người duy nhất không thể bỏ Hắc Nguyên đạo, chỉ có tạo gia của hắn, Từ điện chân nhân. Cửa hàng ở cổ thành Độ Lượng đã bị bán đấu giá, trên đảo khai hoang linh điền, bố trí trận pháp, lại là một khoản chi phí. Ngay cả là giả đan chân nhân, nếu mất Hắc Nguyên đạo, Tào gia sau này e rằng không còn chỗ đặt chân. Phương sư đệ, thủ đoạn hay. Thủ đoạn hay. Không trách ngươi nhiều lần ngưỡng lợi, để ta ở phường thị này kinh doanh cửa hàng, trồng linh điền. Giờ đây, ta bị ép đến đường cùng rồi, sắc mặt Từ điện chân nhân đủ rũ, bị Phương Dật đùa bỡn trong lòng bàn tay, há có thể không tức giận. Phương Dật, ngươi nghĩ ta dễ bắt nạt sao? Từng đạo điện quang lưu chuyển, một viên bảo châu màu tím ẩn hiện trong tay áo Từ điện. Trong điện thăng bảo, dưới sự bao phủ của sát ý nồng đậm, giọt nước ngưng thành băng, trong điện không ngừng lạnh lẽo. Phương Dật cười mà không nói, không nói nhiều. Đến nước này, Từ điện chân nhân đã không còn đường lui, trừ khi hoàn toàn từ bỏ tương lai của Tào gia. Nhưng nếu có thể từ bỏ Tào gia, không còn trợ cấp cho hậu bối trong tộc, Từ điện chân nhân sau khi ngưng kết giả đan sẽ không sống vất vả như vậy. Cuối cùng lại mang tiếng là một giả đan chi sĩ, một mũi tên trúng hai đích. Hôm nay triệu tập các tu sĩ, mục tiêu của hắn không chỉ có một mình Thanh Phong chân nhân. Sư tôn của Tạ Tử Hành là Hoàng Quảng Thắng, lại giao hảo với Trương Hàm Nhất, chỗ dựa vững chắc, cần dùng xảo lực. Mà Từ điện chân nhân không có tiền bối sư môn, toàn thân sơ hở, lại bị gia tộc kéo lùi, mới là thu hoạch dễ nhất, lợi ích lớn nhất hôm nay. Trong điện thăng bảo một mảnh tĩnh lặng, bất kể Tào Tuấn, Tào Nhuận hai người, hay là Phạm Dũng, Phạm Đại Thành, dưới sự va chạm khí cơ của hai người, đều run rẩy, không dám mở miệng. Một lát sau, như cá nóc xì hơi, Từ điện chân nhân lộ vẻ sầu khổ, giọng nói khàn khàn bất đắc dĩ vang lên. Phương sư minh lưu sâu kế hiểm, Từ điện tâm phục khẩu phục. Sau này Tào gia ta sẽ nhờ sư minh chiếu cố nhiều. Có gì dặn dò, cứ việc nói cho ta biết, Từ điện sư đệ yên tâm, Hắc Nguyên đạo cũng là tâm huyết của ta. Phương giật khỏe miệng mỉm cười. Từ điện chân nhân đã thỏa hiệp, cuối cùng là lệnh cho hắn triệt để cắt đứt với Thiên Cơ Phong nhất mạch. Còn về Thanh Phong chân nhân Tạ Tử Hành, truyền âm ngọc phù, chắc là đã đến môn phái Huyền Dương Sơn, linh vụ lượn lờ, rừng cây rậm rạp, suối chảy róc rách. Trong Thuần Dương Phong, một con thanh tiêu truyền âm hạc, vô đôi cánh dài, dáng vẻ ưu nhã, hạ xuống một tòa điện đá cổ kính. Trong tổ sư đường từng ngọn đèn hồn sen làm đế, đồng làm đài, lơ lửng trong không trung, từng đốm lửa hồn màu xanh lục nhẹ nhót. Hoàng Quảng Thắng khoác áo gai, nhìn mười mấy ngọn đèn hồn đã tắt trên đài đá, trong mắt đầy đau xót. Yêu thú ở Tố Độ Sơn ngày càng hoành hành, 13 đệ tử nội môn, 5 vị trúc cơ thượng nhân. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, đã có tổn thất như vậy thịch. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, Tiêu Trường Sách cầm một miếng ngọc giản truyền âm khắc hình hạt, mày râu phơi phới. Sư tôn, đại hỷ sự. Hoàng Quảng Thắng phất tay áo, thu hồi những ngọn đèn hồn đã tắt, trách mắng. Trường Sách, con cũng là chân đan chân nhân, định tâm viên, dáng ý mã, trấn áp hỏa khí, mới có lợi cho tu hành. Mỗi khi có việc lớn phải tinh khí. Tu sĩ hơn 200 tuổi, hành sự vẫn hấp tấp như vậy, ra thể thống gì? Sư tôn sao người biết con dạy đồ đệ có phương pháp? Tiêu Trường Sách ngẩng đầu đỡ ngực, khí cơ dâng trào, khoe miệng mỉm cười, lộ vẻ kinh ngạc. Dạy đồ đệ có phương pháp? Chỉ mình ngươi Tiêu Trường Sách? Nghĩ đến những chuyện hoang đường trước đây của Tiêu Trường Sách, sắc mặt Hoàng Quảng Thắng cổ quái, phất tay áo, một đạo linh quang vụt ra. Hậu duệ huyết mạch của ngươi đều bị ngươi nuôi phế rồi, đâu ra đồ đệ để dạy? Bây giờ hãy chuyên tâm luyện chế pháp bảo, nếu muốn luận đạo thượng trà, hãy tìm hàng nhất sư đệ của ngươi, đừng làm phiền ta ở đây một đóa hỏa liên lay động, ngăn cản linh quang màu đâu. Tiêu Trường Sách ha ha cười lớn. Sư tôn, người đừng quên sư tôn của Lý Hằng, đệ tử Phương Dật của ta cơ duyên không nhỏ, nhờ vào lực lượng linh mạch Hắc Nguyên đạo đã tu hành xong linh căn thăng đạo chân trương, đạo cơ biến hóa, nay đã là trung phẩm đạo cơ, trong đan điền khí hải diễn hóa 5 tầng pháp đài. Phương Dật, 5 tầng pháp đài. Khí cơ Hoàng Quảng Thắng ngưng trọng, hư ảnh sơn nhạc quanh thân hiện lên, diễn hóa một quyển ngũ nhạc chân hình đồ, che phủ tổ sư đường. Mật pháp của ngươi công hiệu là thăng luyện nhất phẩm đạo cơ. Vi sư nhớ Phương Dật đó, bất quá là hạ phẩm đạo cơ, pháp đài 3 tầng, ngay cả khi mật pháp tu hành thành công cũng chỉ là 4 tầng pháp đài, miễn cưỡng bước vào hạ phẩm đạo cơ, chứ không phải 5 tầng pháp đài. Pháp đài đạo cơ của Phương tiểu tử là 3 tầng rưỡi. Khoe miệng Tiêu Trường Sách nết lên một nụ cười đắc ý. Phương Dật được ta chỉ dạy, đâu phải đạo cơ tầm thường. Trước đây chỉ là vận may không tốt, không thể ngưng luyện trung phẩm đạo cơ, nhưng cũng ở trên hạ phẩm đạo cơ, gần hơn nửa bước. Sau đó được Tam giai Vân Yên Linh Mộc tương trợ, Thủy Mộc tương sinh, bổ sung căn cơ. Hiện nay đã là ngũ phẩm đạo cơ, là hạt giống ngưng đan hạng nhất của Huyền Dương Sơn ta. Tiêu Trường Sách đánh ra một đạo pháp lực, khí cơ trên ngọc giản trong tay lưu chuyển, sinh cơ hội tụ, diễn hóa ra một cây thanh liên ngũ phẩm non mềm mọc nước. Sư tôn, người xem đi. Hoàng Quảng Thắng đưa bàn tay thô ráp như quả ra, lấy một cánh thanh liên. Nhìn tinh thuần pháp lực ẩn chứa trong cánh hoa hóa thành thanh quang tan biến trong tay. Ngũ phẩm đạo cơ sao? Hắn cảm thán. Thời vận như vậy, mạch này của ta quả nhiên cơ duyên rộng lớn, kế hoạch ngược lại phải thay đổi một chút sách nhi. Nói đi, Phương Dật tiểu tử đó có chuyện gì muốn ngươi đến tìm ta chuyện liên quan đến Tử Điện sư đệ ở Hắc Nguyên đạo? Tiêu Trường Sách đi thẳng vào vấn đề. Tiêu Liệt dưới trướng có giả đàn chân nhân điều khiển, đệ tử của ta cũng phải có căn cơ này. Thanh Phong sư đệ làm sư thúc, vừa vận tu hành ở Hắc Nguyên đạo, Châu Liên bích hợp Tiêu Trường Sách, ngươi đúng là có ý tưởng hay, để sư đệ ngươi dựa vào đệ tử của ngươi. Thật là bài phong lẫm liệt. Trên mặt Hoàng Quảng Thắng hiện lên một tia hòa khí, trầm ngâm một lát, nhưng không từ chối. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại 69 số 3. Một vị ngũ phẩm đạo cơ tu hành đến trúc cơ cựu thành trước trăm năm dưới, có tư cách để hắn đặt cược. Tuy nhiên, nếu Phương Dật có thể ngưng kết chân đan, đối với tổ sư Đường nhất mạch, đối với Tử Điện cũng là đại lợi thôi vậy. Sau này ta sẽ truyền pháp chỉ, bàn bạc với Tử Hành một chút một năm sau. Hắc Nguyên đạo, trong phường thị, trên quảng trường lát đá xanh, người đông như mắc gửi. Ầm ầm, cột đá cao trăm trượng dựng lên, hàng nghìn bậc đá kéo dài xuống, diễn hóa từng tầng pháp cấm, mây mù giăng lối. Trên pháp đài, dường mây xanh linh quang bốn phía, Phương Dật y phục pháp phối, khoanh chân ngồi. Nhìn các tu sĩ đã vào vòng ba của pháp hội thu đồ dưới pháp đài, giọng nói hùng hồn của hắn như sấm sét rền vang. Chư vị tiểu hữu, đến đây là vì việc ta thu đồ đệ. Quy tắc cũ, tu sĩ nào bước lên pháp đài gặp ta, sẽ là đệ tử của ta kinh nhi. Lần này do con chủ trì. Lời vừa dứt, mây mù mở mịt lưu chuyển, che khuất hoàn toàn cảnh tượng khí cơ pháp đài. Vâng, sư tôn. Sở Kinh đầu đội vương miệng rồng vàng chạm khắc, khoác áo choàng pháp thuật mục, lưng đeo huyền nguyên pháp kiếm, hăng hái tiến lên nửa bước. Vây tay nào lớn, một chiếc lư hương ba chân đầu thú được tế lên. Phụ. Một ngọn lửa linh đốt cháy một nén linh hương trong lư, khói nghi ngút bốc lên. Trong vòng một nén hương, ai bước lên bậc đá này có thể tham gia pháp hội thu đồ đệ của sư tôn, luyện tâm lộ. Người bỏ cuộc có thể đổi công đức chu diệt yêu thú lấy truyền thừa bách nghệ tu tiên Sở Kinh vỗ túi chứa vật, một đạo linh quang bọc một cuộn trục xanh bay ra, trải ra trước luyện tâm lộ. Pháp khí, pháp bảo, phù lục, các loại hình chiếu lưu truyền, đan, dược, trận, y lý, từng đạo truyền thừa hiện ra. Trên pháp đài, mắt Phương Dật hơi nhắm lại, điều khiển Sở Kinh, người đã bị luyện thành khối lỗi, dẫn dắt tu sĩ lên đài. Là một tấm biển sống của trung phẩm đạo cơ trước khi bị phế, đương nhiên phải tận dụng tốt. Một tấm bản đồ địa hình Nam Vân Bạc được trải ra, cùng với một mặt kính pháp khí bằng đồng, ánh gương lưu truyền. Trên bản đồ địa hình Nam Vân Bạc, linh quang màu xanh đại diện cho tu sĩ nhân tộc đã chiếm 3/5 hòn đảo. Tả sư thúc, người xem cảnh thú triều hiện tại thế nào? Gió nhẹ thổi qua, thân hình thon dài của Thanh Phong chân nhân từ từ hiện ra trên pháp đài. Ngón tay hắn khẽ chấm, trên pháp khí gương đồng hiện ra khí cơ thấp thỏm ẩn dấu của Sở Kinh. Phương sư điện, ngươi đúng là chịu chơi. Trong Nam Vân Bạc, chúng ta cùng hỏa chứng hổ, âm nguy tiềm, thanh nha tháp địa tượng kiểm chế lẫn nhau. Trong một năm nay, Sở Kinh dẫn đầu, ra tay hung hãn, liên tiếp giao thủ với hơn 10 yêu thú cấp 2, trọng thương một con hổ xích văn cấp 2 hạ phẩm, đánh chết một con tượng thanh nha cấp 2 hạ phẩm. Nếu có một lần thất thủ, đệ tử của ngươi sẽ thành mồi cho yêu thú ngọc bất trắc bất thành khí. Kinh nhi, nếu không mài giũa một chút, sau này tu vi khó mà tiến. Khoe miệng Phương Dật mỉm cười, đưa ra một hạt linh trùng, sau đó sinh cơ hội tụ, hóa thành linh vũ giáng xuống. Linh trùng cắm sâu nảy mầm, những dây leo bốn lượn vần ra, đan sen chẳng chịt, hóa thành một chiếc bàn mây có cây khí cơ lờ lờ. Lấy ra một bộ trà cụ, một điểm chân hỏa rơi trên linh hàn, nấu một tấm linh tuyển. Hơi nước nghi ngút bốc lên, Phương Dật mở miệng nói: "Tả sư thúc, từ khi biệt ly ở Thăng Bảo Điện, đã một năm chưa gặp rồi nhỉ? Lần này đến, không biết có chuyện gì?" Tả Tử Hành vung tay áo dài, một đám mây lành màu xanh biết nâng hắn lên, ngồi đối diện với Phương Dật. "Phương sư điện, Quảng Thắng sư tôn trong môn phái rất coi trọng ngươi, đã hạ pháp chỉ, cùng thuộc một mạch, ta đương nhiên sẽ không từ chối, nghe ngươi điều động cũng không có gì là không được, nhưng ta có hai điều kiện." Tả sư thúc cứ nói. Trong lòng Phương Dật vui mừng, nhấc ấm ngọc được linh tuyển đang sôi lên. Linh tuyển trong suốt nóng hổi chảy xuống, pha trà xanh non trong chén ngọc, hương trà tỏa ngát. Sư thúc nếm thử linh trà do đệ tử thứ hai của ta, Hiếu Kính, mang đến. Nhận lấy chén ngọc, Tả Tử Hành thưởng thức một lát rồi tế ra một viên lưu ảnh châu. Pháp khế cấp 3 khó kiếm, trong tay hắn lại không có. Để tránh Phương Dật thất hứa, có viên lưu ảnh châu này làm bằng chứng. Chỉ cần Phương Dật đồng ý, tổ sư Đường nhất mạch, Quảng Thắng chân nhân đứng ra làm mối, sẽ không để Phương Dật hủy ước. Thứ nhất, đệ tử cảnh thiếu hồng của ta, thiên tư thượng giai, có hy vọng tiến thêm một bước. Sau này xung kích ngưng đan đại cảnh, sư đệ cần cùng ta ra tay, cùng nhau xin môn phái đổi lấy quyền sử dụng động phủ tam giai thượng phẩm. Đương nhiên, linh vật tiêu hao do ta tự giải quyết. Được, cùng là tổ sư Đường nhất mạch, ta tự sẽ giúp đỡ cảnh sư đệ. Phương Dật khẽ gật đầu. Động phủ dùng để kết đan của Huyền Dương Sơn, tổng cộng chỉ có 3 tòa, chia thành thượng, trung, hạ phẩm, cực kỳ quý hiếm. Khi bố trí, phong thủy sư cấp 3, trận pháp sư cấp 3, thiên cơ sư cấp 3 ra tay, điều hòa phong thủy, tụ phúc tích vận, pháp cấm khắp nơi. Mỗi lần sử dụng đều cần 60 năm dưỡng khí mới có thể phục hồi nguyên khí. Nếu không có chỗ dựa, không có kết đan chân nhân mở miệng bảo lãnh, tu sĩ trúc cơ viên mãn bình thường, nhiều nhất cũng chỉ thuê động phủ hạ phẩm. Tả Tử Hành lại mở miệng. Thứ hai, nếu không có việc gì lớn, Phương sư đệ không được quấy rầy ta tu hành. Như Tử Điện sư đệ vậy, một năm nay vì sư đệ mà đi lại bốn ba, thời gian ở Hắc Nguyên đảo, ngay cả một tuần cũng không có. Hành sự như vậy, đừng trách ta trở mặt. Được. Phương Dật khẽ gật đầu. Tử Điện chân nhân bị hắn nắm trong tay, nhiều việc lặt vặt, thu thập linh vật, đổi lấy linh dược, có một giả đan chân nhân buôn ba là đủ. Đối với Tạ Tử Hành, hắn càng coi trọng sự ủng hộ của Hoàng Quảng Thắng, cùng với nhân mạch gần tàng phía sau hắn. Như vậy, đã gặp đạo chủ. Tạ Tử Hành thở dài một tiếng, cúi người hành lễ. Sau này xin nhờ đạo chủ chiếu cố. Phương Dật nhận một lễ, sau khi xác định chủ tớ phân biệt, đỡ Tạ Tử Hành dậy. Tạ sư thúc, sư điệt có một việc quan trọng muốn nhờ sư thúc giúp, sắc mặt Tạ Tử Hành cứng đờ. Đạo chủ đây là ý gì? Có việc gì quan trọng, nếu là việc chạy vặt, gọi Tử Điện sư đệ là được rồi, hết chương này.